Chương 292, Đại Chu đệ nhất ngành Hán, mèo vệ lập công lớn. Chương 292, Đại Chu đệ nhất ngành Hán, mèo vệ lập công lớn. Bùi Thiếu Khanh sai người đem đồ ăn sáng đưa tới trong phòng. Ăn cơm á, ăn cơm á. Lý tướng quân thích nhất cơm khô mắc xích, như một làn khói nhảy đến trên cái băng, đưa ra móng vuốt chạy thẳng tới đùi gà mà đi. Hắn không thích ăn cá cũng không thích ăn con chuột, duy chỉ có thích ăn chân sang sáng dầu đùi gà. Cho ta ở chảo. Bùi Thiếu Khanh trách mắng một tiếng. Lý tướng quân móng vuốt treo trên bầu trời tại trên đùi gà mới. Bùi Thiếu Khanh đi tới nói, ngươi móng nuốt ngày ngày trên mặt đất cỏ, ngươi đụng ta còn có ăn hay không? Lần này tới Du Châu chỉ mang theo Lý tướng quân, không mang người khác sủng Trịnh Lâm Nhi, cho nên có chút không có phương tiện. Vậy mời chủ công ban cho chân. Lý tướng quân đem móng nuốt lùi về, ngước đầu dương mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Nó là một cái không nghi ngờ chút nào chân khống. Bùi Thiếu Khanh bẻ đùi gà đưa cho hắn. Lý tướng quân sau khi nhận lấy ăn một miếng. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống ung dung thong thả sử dụng bạch trúc cải xanh, hỏi, Du Châu có mèo vệ chỗ ở sao? Chủ công, nhất định là có, chung quy Du Châu rời Thục Châu gần như vậy. Lý tướng quân mơ hồ không rõ đáp. Hồi kinh trước, hắn án Bùi Thiếu Khanh phân phó phái một nhóm tinh nhuệ ba mèo một tổ lao tới các nơi thành lập mèo vệ cứ điểm, những địa phương khác không nhất định, nhưng rời Thục Châu gần như vậy Du Châu khẳng định đã dựng xây. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói, cơm nước xong phải đi trong thành liên lạc một chút người thuộc hạ, khiến chúng nó nhìn chăm chú người nhà họ Văn, còn có Tình An vệ thiên hộ Bùi. Phải chủ công. Lý tướng quân đáp. Đông đông đùng. Cửa bị gõ vang, sau đó vang lên thường uy thanh âm, đại nhân, điền đại nhân đến. Ừm. Bùi Thiếu Khanh mấy hớp uống chén cháo, sau đó lại lau miệng liền lập tức đi ra cửa gặp Điền Văn Tĩnh. Sau đó Lý tướng quân trực tiếp nhảy đến trên bàn, một tay cầm lấy đùi gà, một tay bưng lên cháo làm nhiều việc cùng lúc. Bùi Thiếu Khanh ở là Thiên Hương các tốt nhất phòng, một bộ độc lập sân nhỏ, hai cái phòng ngủ một cái hội phòng khách, một cái khác phòng ngủ là Lôi Manh tại ở Điền huynh sớm a. Bùi Thiếu Khanh đi vào phòng tiếp khách hướng về phía toàn thân áo trắng Điền Văn Tĩnh chắp tay nói, biết rõ Điền Văn Tĩnh là thân con gái sau, Bùi Thiếu Khanh nhìn nàng cảm thấy so với ngày xưa thuận mắt rất nhiều, chung quy một người đàn ông dáng dấp quá mức thanh tú âm nhu mới có thể cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng nữ nhân mà nói liền hợp tình hợp lý. Bùi huynh sớm. Mà Điền Văn Tĩnh bây giờ đối mặt Bùi Thiếu Khanh lúc tổng có chút là lạ, chắp tay đáp lễ sau chỉ một sấp văn thư từ tốn nói, đây là chúng ta gom một ít theo người nhà họ Văn tin tức có liên quan. Đa tạ Điền huynh. Bùi Thiếu Khanh nói. Bùi huynh khách khí. Điền Văn Tĩnh đặt mông ngồi xuống ghế dựa, lại nói, còn có sự kiện phải nói cho Bùi huynh, chính là đêm qua trong thành rất nhiều thân sĩ cùng quan chức đi rồi văn phủ, qua hồi lâu mới ra ngoài. Ngực có thể dây dưa, nhưng cái mông không tốt, hắn ngồi xuống trong nháy mắt tròn vo mông đem quần tụt thành trọn vẹn mãn hình cung, khe mông đường dành rõ ràng, đường cong lộ ra. Vậy xem ra bọn họ có thể là lấy được Văn Hỷ thống nhất triệu kiến, có lẽ là Văn Hỷ muốn ổn vừa vững lòng người, nếu không sợ hãi có người gánh không được chủ động tìm chúng ta đầu thú. Bùi Thiếu Khanh suy nghĩ phân tích nói. Bùi huynh nói có lý. Điền Văn Tĩnh rất tán thành gật đầu một cái, vươn lên trên bàn ly trà thiện thiện nhấp một miếng, sau khi để xuống nói tiếp, tối hôm qua trên đường phát sinh cùng nhau án mạng, có người nhận ra trong đó một cái hung thủ là Văn Lễ, mấy tên khác hung thủ cùng ba gã người chết không người nhận biết, cư chuyện là say rượu nổi lên ba trạm. Quan phủ có thể có động tĩnh? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Điền Văn Tĩnh lắc đầu một cái, không có. Văn Lễ giết người xong nhanh chóng mang theo thi thể rời đi hiện trường, đừng nói quan phủ bị Văn gia khống chế, coi như muốn tra, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, vậy cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dám làm đường phố giết người, biết bao ngang ngược, Văn gia viên này ung thư là đã đến không thể không nổ đi thời gian a. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói. Điền Văn Tĩnh nghe lời này có chút cổ quái nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi tại kinh thành ngoài đường phố đánh chết giống như quý phi cháu ruột, không thể so với Văn Lễ còn càng thêm ngang ngược. Hắn là ung thư, vậy là ngươi gì đó? Bùi Thiếu Khanh theo hắn trong ánh mắt nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, tăng hắn một cái nói sang chuyện khác. Văn gia liền giao cho ta, thiên hộ chỗ bên kia làm phiền Điền huynh. Hẳn là, người ta cấp ti kỳ trước, đồng tâm hiệp lực. Điền Văn Tĩnh tiếng nói rơi xuống đứng dậy cáo tử. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tiễn, Điền huynh nhất định phải chú ý an toàn, Văn gia cực có thể sẽ ném đá dấu tay. Bùi huynh cũng vậy, chú ý an toàn. Điền Văn Tĩnh gật gật đầu trở về lấy nụ cười, lập tức xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh đưa mắt nhìn hắn yêu kiểu thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau mới xoay người lại nhìn chút ít văn thư. Chủ yếu là bị bắt người Tần gia cùng một ít người bị hại lời khai, đều chỉ hướng Văn Lương chi tử nghe thấy Thái Lai. Hắn trực tiếp dẫn người mênh mông quần quận giết hướng Văn gia. Mà lúc này người nhà họ Văn đang ở An Điểm Tâm. Văn lão nhị Minh hiện ra mất tập trung, không thấy ngon miệng. Mỗi khi gặp đại sự muốn tĩnh khí, ăn cơm. Văn Hỷ nhìn Văn lão nhị liếc mắt, không mặn không nhạt nói. Văn lão nhị thở ra một hơi, được rồi cha. Lao ra. Bùi Thiếu Khanh tới. Nhưng vào lúc này Văn Lương bước nhanh đến ngữ khí trầm ổn bẩm báo. Văn lão nhị cùng Văn Lễ đồng thời ngẩng đầu lên. Văn Hỷ híp đôi mắt một cái, hắn tới làm chi? Không nói, nhưng nhìn lai giả bất thiện, nếu không đem hắn đuổi đi liền như vậy. Văn Lương lắc đầu một cái đáp. Không. Văn Hỷ lắc đầu một cái nói, đem hắn mời tới tiền thính, nói cho hắn biết ta sau đó liền tới. Phải lao ra. Văn Lương ứng tiếng mà đi. Bùi Thiếu Khanh ở phía trước sảnh uống trà kiên nhẫn chờ. Không lâu lắm đã nhìn thấy Văn Lễ đỡ già mua suy yếu Văn Hỷ đi tới, hắn đứng dậy chào đón, gặp qua Văn lão, mạ muội tới cửa, mong rằng ngài chớ trách. Đây là hắn lần đầu tiên gặp Văn Hỷ. Cái này từng quyền khuynh triều đình đại nhân vật thoạt nhìn cũng bất quá là một gần đất xa trời lão nhân, không có bất kỳ uy nghiêm khả ngôn, giữa hai lông mày không nhìn ra phân nửa lúc còn trẻ phong thái, khiến hắn đều không khỏi có chút tiếc hận. Năm tháng cây đao này đối với người nào đều là công bình. Bình Dương ba có thể đến chơi hàng xá, đây là ta Văn gia phúc khí, sao có thể tính mạng muội đây? Văn Hỷ thanh âm mệt mỏi, ho khan hai tiếng sau thở dài nói, già rồi, thân thể càng ngày càng tệ. Văn lão có thể được bảo trọng thân thể a? Bùi Thiếu Khanh không phân rõ hắn là sắp xếp hay là thật, chung quy tuổi tác lớn như vậy thân thể sai cũng bình thường, trực tiếp tỏ rõ chính mình mục đích đến, tốt kêu Văn lão biết rõ, ta hôm nay tới quý phủ là muốn một người, có người cùng khai nghe thấy Thái Lai liên quan đến nhiều lên án giết người, yêu cầu hắn phối hợp điều tra. Lao ra. Nghe Bùi Thiếu Khanh đúng là tới bắt con mình, Văn Lương sắc mặt đại biến nhìn về phía Văn Hỷ. Văn Hỷ giơ tay lên tỏ ý bình tĩnh chớ nóng, ngựa khí bất ôn bất hòa nói, sẽ để cho Thái Lai đi dưới sự phối hợp Bình Dương Bá, chỉ cần hắn không có phạm tội, La Phu tướng tín Bình Dương Bá cũng sẽ không đống dưng như hại, nhưng hắn nếu thật phạm sự tự có vương pháp xử trí, ai cũng không cứu được hắn. Ừ. Văn Lương mím môi một cái, chậm rãi thở ra một hơi nói, ta đây phải đi kêu Kiêm Lịch Tử tới. Văn lão thật là biết rõ đại nghĩa. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm chắp tay biểu thị bội phục, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, như Văn lão như vậy biết rõ đại nghĩa người lại làm sao có thể làm ra phái người vu cáo ta cử chỉ. Thật là làm cho ta không thể tin được, trong đó nhất định sẽ có kỳ lạ, ta nhất định tra cái lộ trận tướng, còn Văn lão một cái thuật thiết. Vậy làm phiền Bình Dương Bá rồi, lão phu cũng muốn biết đến tột cùng là ai ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế khích bác chúng ta quan hệ. Văn Hỷ gật đầu cười. Rất nhanh nghe thấy Thái Lai liền bị Văn Lương mang theo tới. Lao ra. Hắn hướng Văn Hỷ hành lễ, không nhìn thẳng Bùi Thiếu Khanh. Văn Hỷ sắc mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm nghe thấy Thái Lai lanh lanh nói, lão phu hỏi ngươi, có từng đã làm gì phạm pháp thủ đoạn? Hiện tại thành thật khai báo, ta còn có thể giúp ngươi cầu xin tha, nếu bị Bình Dương Bá tra được chính là đánh ta Văn gia khuôn mặt, người nào cũng không cứu được ngươi. Lao ra oan uổng a. Tiểu Nhất hướng nghe theo ngài dạy bảo tuân kỷ thủ pháp, chưa từng làm bất kỳ vi pháp loạn kỳ chuyện. Nghe thấy Thái Lai quỳ xuống đánh cược xin thể. Vậy thì tốt. Văn Hỷ gật đầu một cái, ngữ khí ôn hòa đi xuống, lại theo Bình Dương Bá đi, chỉ cần chính ngươi rõ rõ ràng ràng, vậy thì ai cũng hại không được ngươi. Phải lao ra. Nghe thấy Thái Lai đứng dậy, Bùi Thiếu Khanh vẫy vây tay, mang đi. Lập tức có người đi cho nghe thấy Thái Lai đối xứng xích. Bình Dương Bá, này thì không cần đi, Thái Lai cũng không phải là không phối hợp. Văn Lương không nhịn được nói. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhõm nói, ngươi tại dạy ta làm chuyện à? Văn lão đều không lại nói, phải dùng tới ngươi ở nơi này lắm mồm. Văn Lương bị hắn này nhất hận tức đến xanh mét cả mặt mày. Văn lão, cáo tử, ngài có thể nhất định phải bảo trọng thân thể à, nếu không ta thì có may mắn nếm thử một chút này Du Châu đại tiệc mùi vị. Bùi Thiếu Khanh vừa nhìn về phía Văn Hỷ lộ ra cái vô hại đủ cười, sau đó xoay người rời đi. Văn Lễ theo dõi hắn bóng lưng sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, cha, người này thật là ngông cuồng cực kỳ. Bất quá sau thu châu chấu, lại tha cho hắn lại bật đi hai ngày. Văn Hỷ lạnh nhạt nói, vừa nhìn về phía Văn Lương trấn an nói, đừng lo lắng Thái Lai, tiếp qua hai ngày này Du Châu chính là chúng ta định đoạt, hắn chỉ ở bên trong nghỉ ngơi hai ngày mà thôi, chịu không là cái gì đáng, nếu thật chịu rồi đáng, lão phu cũng sẽ không khiến hắn nhận không. Phải lao ra. Văn Lương mặc dù trong lòng bướng bít như tử, nhưng là biết rõ cần phải lấy đại cục làm trọng. Du Châu Tinh An vệ thiên hộ chỗ đại lao một cái bàn bên cạnh, Bùi Thiếu Khanh ngồi ở chỗ đó ung dung thong thả thưởng thức trà, tại hắn trước mặt, nghe thấy Thái Lai bị treo lên đến, thường uy chính vung roi đánh. Nghe thấy Thái Lai đã bị đánh chảy ra sức thịt. Bất quá tiểu tử này miệng là thực sự cứng rắn, ngất đi hai lần cũng không chịu nhận tội. Lui ra. Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống. Thường uy lập tức thu roi lui về phía sau hai bước. Nghe thấy Thái Lai mở mắt ra nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nuốt nuốt tay áo một cái, đưa tay xuất ra trong chậu than nung đỏ mỏ hàn, đối nghe thấy Thái Lai lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn, ngươi xương cứng rắn ra ngoài bản quan dự liệu, nhưng hy vọng ngươi gà cũng có cứng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy Thái Lai nhất thời giật mình, ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi. Bùi Thiếu Khanh nụ cười dữ tợn, gà nướng nha. Nói xong cũng đem mỏ hàn đưa về phía hắn đáy quần. Ta nhận tội. Ta nhận tội. Nghe thấy Thái Lai sợ hãi bạt phần, cùng luận hét, ta nhận tội. Còn phải là đại nhân xuất mã mới được a, hạ quan bội phục. Thương uy mặt đầy khâm phục tân bốc một câu. Sớm như vậy không phải rồi hả? Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, nhìn nghe thấy Thái Lai hỏi, ngươi khô những việc này, phía sau có phải hay không người nhà họ Văn xúi giục? Không phải, không phải, những thứ này cũng theo Văn gia không liên quan, lão gia căn bản không biết, tất cả đều là chính ta khô. Nghe thấy Thái Lai lắc đầu giống như cái trống lắc. Trước không nhận tội, là hắn theo cha ruột thương lượng xong sách lược, gánh không được rồi nhận tội cũng vậy, bao gồm hiện tại chính mình kháng một cát, không dính liễu chủ nhà vẫn là. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt biến mất, xem ra ngươi chính là không đứng đắn, không có chủ nhà bao che, ngươi một cái gia nô chi tử có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Thần gia đều nghe người xúi giục, sẽ cho ngươi một cơ hội, có nói hay không? Nghe thấy Thái Lai nhận tội cái gì cũng không có tác dụng, Văn Hỷ nhiều lắm là có cái người đối diện nô quản giáo không nghiêm chi trách, nhất định phải nghe thấy Thái Lai xác nhận Văn Hỷ, hoặc có lẽ là liên quan vu cáo Văn Hỷ. Đại nhân ta nói đều là nói thật à, ngài cũng đem ta hành hạ thành như vậy, ta cũng đã nhận xuống từ tội, cần gì phải nói láo nữa đây? Thật theo Văn gia không liên quan. Nghe thấy Thái Lai than thở khóc lóc nói, hắn nói có đạo lý, nhưng Bùi Thiếu Khanh không tin. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng lại đem mỏ hàn hướng hắn hạ bộ rối, nói sao? Thật theo Văn gia không liên quan, ngươi muốn cho ta đều xấu lao ra. Nghe thấy Thái Lai thanh âm đều run rẩy, nhưng hắn tuyệt không có thể khai ra lao ra. Lao ra hai ngày này là lúc mấu chốt, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối, qua hai ngày này là hắn có thể cởi nô tịch làm cái nhất quan nửa trước, từ đây quang tông diệu tổ. Cho dù là hắn chết ở bên trong, hắn hải tử sau này cũng sẽ trở thành sĩ tộc. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đem mỏ hàn hận rồi đi tới. Thử 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 a a a. Kèm theo tư tư thanh, Nghe thấy Thái Lai đáy quần toát ra một cỗ khói trắng cùng lông tóc đốt trọi mùi thối cùng với nhàn nhạt mùi thịt, thân thể của hắn trong nháy mắt banh trực phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngũ quan vặn mèo, nổi gân xanh. Thường Uy bọn người cảm giác hơn một đau. Bùi Thiếu Khanh lấy ra lạc sắt, đưa tay níu lấy, nghe thấy Thái Lai tóc đưa hắn khuôn mặt nâng lên, phòng trường vẫn chưa hoàn toàn nóng xấu, có nói hay không? Không nói thì tiếp tục. Ta nói đều là nói thật, theo lão gia không liên quan, người giết ta đem. Nghe thấy Thái Lai suy yếu nói, sau đó liền bất tỉnh đi. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, tiện tay đem mỏ hàn ném vào rồi trong đống lửa. Nghe thấy Thái Lai là đến tận bây giờ hắn gặp qua xương cứng rắn nhất hung ác loại người, liền như vậy cực kỳ tàn ác khốc hình cũng có thể tiếp tục chống đỡ, dù sao hắn không tốt, muốn cho hắn xác nhận văn gia hiển nhiên không thể nào. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng lại rất tức giận, suy nghĩ một chút khác phương pháp thẩm thẩm hắn, đừng giết chết thế là được, tự mình giải quyết không xong việc vậy thì ném cho thuộc hạ giải quyết. Bùi Thiếu Khanh nói xong liền đi ra ngoài. Phải đại nhân. Thương Mỹ Tiêu sau đó mới lộ ra vẻ cười khổ, có câu nói gà không thể mất, nghe thấy Thái Lai liền gà cũng có thể mất, như loại này hung ác loại người, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì để cho đối phương cung khai văn hỉ đây? Cho nên hắn lựa chọn noi theo cấp trên, hướng về phía vài tên thủ hạ nói, mấy người các ngươi giải quyết chuyện này. A, mấy người mở bước, chố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không giải quyết được chuyện này, ai cho nên liền dứt khoát đem nghe thấy Thái Lai giết chết. Sau đó hướng Thường Uy bẩm báo, đại nhân, nghe thấy Thái Lai miệng thái cứng rắn, không có thể chịu ở dụng hình, chết. Thường Uy nghe xong lại hướng đi Bùi Thiếu Khanh bẩm báo, được rồi, chết thì chết đi, xem ra hắn mặc dù xương rất cứng, gà cũng rất cứng, thế nhưng mạng này không rất cứng. Người này cũng coi là tên hắn tử, nhường văn phủ lĩnh thi, liền nói hắn sợ tội tự vận. Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút nói, với tay đẩy Thường Uy đi xuống. Nghe thấy Thái Lai nếu không chịu xác nhận văn hỉ hoặc là văn gia những người khác, vậy hắn sẽ không dùng, chết liền chết đi. Thường Uy chân trước mới vừa đi, chân sau Ly tướng quân chạy vào nhà, nói, chủ công. Không xong chủ công. Ngươi chủ công ta còn tốt lắm, chuyện gì hoang mang rối loạn chương trường. Bùi Thiếu Khanh tức giận hỏi, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ không xong. Ly tướng quân ra một câu, sau đó nói, an bài đến văn gia theo dõi mèo vệ bẩm báo, văn gia muốn tạo phản. Ngươi nói gì đó? Bùi Thiếu Khanh cực kỳ sợ hãi, hắn hiện tại xác thực cảm giác không xong. Ly tướng quân lập lại, văn gia muốn tạo phản, có phải là ngươi hay không? Mèo mới vừa khai trí, nghe người ta mà nói không quá quen luyện nghe lầm. Bùi Thiếu Khanh hoài nghi nói, bởi vì văn gia muốn tạo phản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ly tướng quân đáp, tuyệt đối không thể. Hắn còn nói văn gia trong phủ có rất nhiều trong thành quan chức cùng thân sĩ hài tử, những thứ này đều là con tin, văn gia đã câu thông tốt khắp nơi, hai ngày sau đêm khuya giờ tí khởi sự. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không nói. Ly tướng quân tình báo cũng cặn kẽ đến lúc này, kia văn gia muốn tạo phản một chuyện xác thật không thể nghi ngờ. Mẹ, lần này thật giống như đùa lớn rồi a. Hắn tự lẩm bẩm nói một câu, vốn là muốn thông qua không ngừng làm áp lực, cho văn gia tạo thành hoàng đế muốn giết chết bọn họ ảo giác, buộc bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Hiện tại văn gia đúng là muốn chó cùng đường quay lại cắn, nhưng hắn không nghĩ đến hội nhảy cao như vậy a tạo phản. Mẫu thân, văn gia đám này vô sỉ, không phải là quân muốn thần chết thần không thể không chết sao? Làm sao dám với hắn giống nhau tuyệt lộ liền hất bàn tạo phản đây? Đáng ghét, như vậy có thể thấy quả nhiên là gian thần. Đại gian thần, người đâu, lập tức mời Điền đại nhân tới. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi xông bên ngoài hô. Phải đại nhân. Rất nhanh Điền Văn Tĩnh liền vội vã chạy tới. Bùi huynh, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Điền Văn Tĩnh vừa vào cửa liền nói. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, đi tới đóng cửa lại sau đối Điền Văn Tĩnh nói, văn gia muốn tạo phản. Gì đó? Điền Văn Tĩnh cả kinh, đã ngồi vào trên ghế hắn lại theo bản năng đứng dậy, nhưng sau đó lại chậm rãi trở về ngồi, hồ nghi đánh giá Bùi Thiếu Khanh nói một câu, Bùi huynh là muốn mưu hại văn gia tạo phản. Lòng dạ ác độc phương diện này còn phải là Bùi huynh á, không phải ta muốn mưu hại văn gia tạo phản, là văn gia thật muốn tạo phản. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc nói, ta được đến đáng tin tình báo, đêm qua văn hỉ triệu kiến trong thành thân sĩ cùng quan chức chính là cùng bọn họ đạt thành nhất trí, các nhà đều đã âm thầm đưa hạt nhân, con tin, đến văn phủ để bày tỏ chính mình đi theo văn gia quyết tâm, hai ngày sau đêm khuya giờ tí, thì sẽ chính thức khởi sự. Nghe Bùi Thiếu Khanh nói như thế cặn kẽ, Điền Văn Tĩnh sắc mặt cũng nghiêm trọng, là chúng ta bức bách quá đáng bức phản văn gia. Bùi huynh, người ta đại tội vậy. Điền huynh nói cái gì nói nhảm. Cái gì gọi là chúng ta bức phản văn gia, là văn gia vốn là có lòng không thần phục, bị chúng ta khám phá bọn họ muốn tạo phản sự thật. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách cải chính nói. Cái này ba hắn là tuyệt đối không thể nhận. Nếu không liền cảnh thái đế cũng không tha cho hắn. Ép văn gia tạo phản là tội, tội lớn. Đoán được văn gia tạo phản là công, công lớn. Điền Văn Tĩnh mím môi một cái, thổ khí như là nói, chỉ còn lại hai ngày thời gian, chúng ta nên ứng đối ra sao? Liền đi kinh thành báo tin cũng không kịp. Chương 293, có cái nên làm có việc không nên làm, có thể thâm giao chương 293. Có cái nên làm, có việc không nên làm, có thể thâm giao đối mặt Điền Văn Tĩnh vấn đề. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm không nói. Thật ra nếu như lý do an toàn, chỉ vì yêu cầu tự vệ mà nói, hắn và Điền Văn Tĩnh hiện tại chạy còn kịp. Bởi vì hắn tin tưởng văn gia tạo phản tuyệt không phải sớm có dự mưu, mà là bị chính mình một loạt thao tác, cộng thêm đủ loại trời xui đất khiến hiểu là mức đến bước này. Cho nên bọn họ làm ra quyết định đến chuẩn bị, từ đầu đến cuối không tới 10 ngày thời gian, rất nóng nảy, cho nên chính thức khởi sự trước mỗi một ngày đối với bọn họ tới nói đều rất chân quý. Vì vậy Bùi Thiếu Khanh cùng Điền Văn Tĩnh nếu là bây giờ tìm cái lý do gì tạm thời ra khỏi thành, văn gia lại không biết mình mưu phản một chuyện đã bại lộ, vì không càng nóng nảy sớm khởi sự, chắc chắn sẽ không chặn hắn lại môn. Nhưng Bùi Thiếu Khanh cảm giác mình không thể như vậy chạy. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, Nhưng Văn gia là hắn bức ngược lại sự thật, hắn chạy, Văn gia nhất định có thể thuận lợi khởi sự, dù là sau chuyện này bị tiêu diệt, nhưng trong quá trình này cũng sẽ chết vô số dân chúng, còn sẽ không là lấy trăm làm đơn vị, sẽ chỉ là lấy ngàn cùng bạn làm đơn vị. Mà nếu như xuất hiện khác biến hóa, thì như nước Ngụy xuất binh, chiến sự mở rộng, vậy tương lai người chết sẽ không chỉ là hàng ngàn hàng vạn rồi, đúng là mấy chục lên mấy bạn. Dù là hắn là cái vì tư lợi người, nhưng cũng là người, không làm được loại này chọc xong chuyện chạy, nhường dân chúng vô tội đến giúp hắn chịu đựng đại giới xuất sinh hành động. Nếu như ngay cả điểm này gánh vác cũng không có mà nói, xứng sao bị trên giang hồ xưng một tiếng anh hùng hảo hán. Hơn nữa không người biết rõ cũng không sao, nếu là sau này truyền ra ngoài, khiến hắn như thế nào nhấc nổi đầu làm người. Cho nên hắn muốn ở lại Du Châu, giết chết Văn gia đồng thời ngăn cản Văn gia tạo phản. Ngụy quân tử cũng là dính quân tử hai chữ sao? Tùy tiện mực cớ, Điền huynh đi bây giờ mà nói còn kịp. Bùi Thiếu Khanh làm ra quyết định sau ngược lại không có biết, thở ra một hơi tỉnh táo nói. Điền Văn Tính nghe được hắn mà nói bên ngoài thanh âm, kinh ngạc nói, Bùi huynh ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thật ra hắn cũng nghĩ đến, nếu như bây giờ đi mà nói Văn gia sẽ không ngăn trở. Nhưng hai ngày sau các nàng đem chắp cánh có thoát, nhất định sẽ bị Văn gia dùng để trận tiền tế cờ lấy khích lệ tinh thần. Mặc dù ta nói Điền huynh mới vừa nói bức phản Văn gia là nói nhảm, nhưng kỳ thật ngươi ta đều lòng biết rõ đây chẳng phải là nói nhảm. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười đứng lên, chắp tay sau lưng tại chỗ đi, ngựa khí trầm ổn nói, là ta chơi đùa hỏng rồi, muốn bức Văn gia cho cùng đường quay lại cắn, nhưng không nghĩ đến Văn gia như thế quả quyết trực tiếp lưới rách cá chết, chuyện là ta gây ra, làm sao có thể chuẩn mất nhường Du Châu dân chúng cho ta bao hết. Ta muốn ở lại Du Châu, muốn thử một chút có thể hay không lực vãn trời nghiêng. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, xoay người nhìn về phía Điền Văn Tĩnh khẽ mỉm cười, huống chi ta tới Du Châu là nghĩ giết chết Văn gia còn chưa có chết, ta nhưng chạy trối chết tính là gì chuyện? Văn gia nhất định phải chết. Thật nam nhân nên vượt khó tiến lên. Bùi huynh Điền Văn Tĩnh giống như là lần đầu nhận biết Bùi Thiếu Khanh, trong lòng ý khó hiểu, mí môi một cái nói, thật không đi, ngươi sẽ không sợ chết sao? Sợ. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, hắn là thật sợ chết, hắn cũng vẫn cảm thấy chính mình sẽ là cái loại này vì cứu mạng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người, nhưng là bây giờ nước đã đến chân, hắn mới phát hiện mình lúc trước đánh giá thấp chính mình, không có như vậy không chịu nổi, thật có chút chuyện so với chết càng đáng sợ hơn, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Nói xong lại bổ sung một câu, huống chi chết không nhất định là ta, kết quả cũng còn chưa biết, tuyệt cảnh lật bản cũng có thể. Lại sao có thể không đánh mà hàng? Hôm nay tình huống như vậy chạy, về sau gặp phải tình huống tương tự còn có thể chạy. Chạy chạy ngay cả tâm tình đều không, là được hèn nhát, còn không bằng Văn Hỉ cái lao đầu có quyết đoán. Bùi huynh chi ngữ điếc thai phát hội, để cho ta từ trong thâm tâm bội phục, hôm nay mới biết Bùi huynh dám làm dám chịu, hào tình bạn trượng a. Điền Văn Tĩnh xuất phát từ nội tâm nói. Bùi Thiếu Khanh hài hước cười một tiếng, thật sao? Điền huynh có hay không trong nháy mắt bị ta khí độ mê đến đây? Bùi huynh vẫn là đem những lời này cầm đi lừa tiểu cô nương đi. Điền Văn Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, mang theo phong tình liếc mắt nói, nếu Bùi huynh đều nói kết quả cũng còn chưa biết, vậy xem ra trong lòng đã có cách đối phó, không ngại nói ra để cho ta nghe một chút. Điền huynh ngươi cũng không đi. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này sửng sốt một chút, nhìn hắn kinh nghi bất định nghe đạo. Ngươi đều không đi, ta nhổ đi, sau này còn làm sao có thể tại trước mặt ngươi nhấc nổi đầu. Ta cũng không muốn bỗng dưng thấp ngươi một đoạn. Điền Văn Tĩnh có lý chẳng sợ hỏi ngược một câu, lập tức lại thở dài, huống chi cục diện làm thành như vậy, ta trách nhiệm không kém gì ngươi, không có đạo lý nhường một mình ngươi lưu lại thu thập này cục diện rồi dám. Điền huynh thật là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, kia từ nay về sau chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao á. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong cũng là xuất phát từ nội tâm biểu thị bội phục. Chính mình thật đúng là khinh thường anh hùng tiên hạ rồi. Điền Văn Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười đạo, vậy có thể không đánh công chúa chủ ý sao? Vợ bạn không thể lừa gạt. Điền huynh lời ấy sai rồi, chủ yếu là công chúa đánh ta chủ ý, có một số việc ngươi có thể hành thoại làm sao cần phải ta thay phiên đây. Bùi Thiếu Khanh lại khôi phục không được điệu bộ dáng, cập nhà đạo, nếu không ta theo công chúa vụng trộm lúc ngươi tại bên cạnh nhìn, để cho nàng gọi ngươi tên, cũng coi là có chút tham dự cảm, chúng ta một nhà ba người đem thời gian qua tốt so với cái gì đều trọng yếu. Bùi huynh đang đánh. Điền Văn Tĩnh theo bản năng ảo tưởng rồi một hồi kia dâm loạn tình cảnh, xấu hổ đan sen, gương mặt đỏ ửng trở nên đứng dậy, làm bộ lại phải động thủ. Bùi Thiếu Khanh vội vàng giơ tay lên nói, "Đừng, quân tử động khẩu không động thủ, Điền huynh biết rõ ta đang điền bị phế lại làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải quân tử cử chỉ." "Hừ, ta có thể là quân tử, nhưng cũng có thể là nữ tử." Điền Văn Tĩnh hài hước cười một tiếng, tiến lên một cái níu lấy Bùi Thiếu Khanh cổ áo hướng một túm đem đặt ở trên đùi mình, giơ tay lên quất vào hắn trên ông. Ba. Bùi Thiếu Khanh xấu hổ muốn chết, thảo, hắn lại bị nữ nhân đánh đoạn rồi, hết lần này tới lần khác vì duy trì chính mình đan điền bị phế người thiết lại không thể hoàn thủ, nét mặt dán mua đỏ lên nói, Điền huynh, đừng làm rộn, nói chính sự. Phúc nhìn lấy hắn bộ dáng này, Điền Văn Tĩnh không nhịn được cười ra tiếng, bắt hắn lại sau cổ đem nhắc tới đứng vững, nếu có lần sau nữa, ta còn đánh ngươi. Vậy sẽ không sợ ta thoải mái đến sao? Bùi Thiếu Khanh sửa lại một chút nổn ngang cổ áo, nghiêm trang hỏi. Điền Văn Tĩnh lóe lên từ ánh mắt một tia kinh dị cùng ghét bỏ. Ha ha, chỉ đùa một chút, ngồi, nói chính sự, nói chính sự. Bùi Thiếu Khanh vuốt cái mông ngồi xuống ghế. Mẫu thân, nữ nhân này hạ thủ thật đúng là độc. Khẳng định đủ phân rồi. Điền Văn Tĩnh cũng trở về đi ngồi xuống, nói đi. Mấu chốt tại Du Châu vệ, nếu là có thể giải quyết Du Châu vệ, Văn gia không phải sợ. Bùi Thiếu Khanh nói, nếu như không có quân đội chống đỡ, Văn gia tạo phản chính là chuyện cười. Điền Văn Tĩnh chân mày cau lại, có thể nghe ra nếu dám tạo phản, vậy khẳng định quyết định được Du Châu vệ, mà Du Châu vệ đều đã quyết định lên Văn Gia thuyền, như vậy há là chúng ta có thể tùy tiện kêu gọi đầu hàng cho mình sử dụng. Cải chính một chút, không phải Du Châu vệ quyết định lên Văn Gia thuyền, nhiều lắm là Du Châu vệ cao tầng tướng lãnh quyết định lên Văn Gia thuyền, mà bên trong tầng dưới chốt sĩ quan cùng sĩ tốt không có quyền quyết định. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Điền Văn Tĩnh nghe hiểu ý hắn, Bùi huynh là nghị không chế được Du Châu vệ cao tầng tướng lãnh, sau đó tự cầm đến Du Châu vệ chỉ huy quyền tiến hành diệt phản loạn. Như thế cũng không cần chạy có thể giết chết Văn Gia, còn có thể lập được diệt phản loạn công. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, trong quân người nhiều miệng tạm, không tới khởi sự một khắc trước Du Châu vệ chỉ huy sứ tuyệt sẽ không báo cho biết toàn quân, còn có hai ngày, hắn khẳng định còn chưa kịp làm toàn quân tư tưởng làm việc. Chỉ cần khống chế được trong quân cao tầng, bằng vào ta tước vị cùng quan chức, cậu thêm tại thuộc Du hai nơi danh tiếng nhất định có thể nhường quần lòng vô thủ Du Châu vệ tin phục, huống chi bây giờ còn có ngươi, như vậy thì càng không thành vấn đề. Theo Điền Văn Tĩnh điều tra tin tức đến xem, Văn Gia cùng quan phủ thân sĩ thổ phỉ đều có quan hệ, duy chỉ có chưa cùng Du Châu vệ có liên lạc tình báo, điều này nói rõ đang quyết định tạo phản trước. Văn Gia cũng một mực không có theo Du Châu vệ đi sâu vào đánh qua liên hệ gì, bởi vì quân đội thái nhạy cảm. Cũng nói Văn Gia tại Du Châu vệ là không có gì cơ sở, cao tầng tướng lãnh tạo phản bác phú quý, nhưng bây giờ thiên hạ thừa bình, phần lớn tầng dưới chốt sĩ tốt khẳng định không nghĩ sách đầu mình đi giúp trưởng quan bác phú quý. Cộng thêm bọn họ lại chiếm cứ triều đình đại nghĩa, cho nên chỉ cần khống chế được cao tầng liền nhất định có thể khống chế toàn quân. Có thể nên như thế nào tài năng khống chế được Du Châu vệ cao tầng tướng lãnh đây? Còn muốn lặng yên không một tiếng động không thể truyền tới Văn Gia trong hai. Điền Văn Tĩnh lại nhíu mày hỏi. Bùi Thiếu Khanh trong đầu đã có cái ý tưởng. Hắn nhìn Điền Văn Tĩnh nói, ngươi ở lại trong thành trước sau như một, làm như thế nào cha liền như thế cha, ta mang theo ta người đi Du Châu vệ phụ trách làm chuyện này. Cái này trước mắt chúng ta cùng đi Văn Gia đều không biết ngăn trở, hiện tại chúng ta còn giữ lại một cái, Văn Gia thì càng sẽ không phái người ngăn trở ta, chỉ có thể lầm tưởng ta là đi Du Châu huyện khác thành điều tra Văn Gia tội chứng. Bởi vì đều đã quyết định muốn phản, bọn họ há lại sẽ để ý ta đi nơi nào tra bọn họ tội chứng. Cho nên Điền Văn Tĩnh có thể lưu lại đối với hắn kế hoạch có nhiều chỗ tốt, có thể tốt hơn ổn định Văn Gia, không để cho Văn Gia đối với hắn lúc này ra khỏi thành cử chỉ đem lòng sinh nghi. Được, liền theo Bùi huynh nói, Du Châu vệ đại doanh là ổ sói hang hổ, Bùi huynh lần đi cần phải chú ý an toàn. Điền Văn Tĩnh không chút do dự đáp ứng. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên trực lăng lăng nhìn nàng chằm chằm. Điền Văn Tĩnh bị hắn như vậy nhìn chằm chằm được có chút không tự tại, rời mông một chút, thế nào? Đa tạ Điền huynh tín nhiệm, tại hạ tuyệt không cô phụ ngươi. Bùi Thiếu Khanh giọng thành khẩn cam kết. Điền Văn Tĩnh sẽ không sợ hắn đưa nàng ở lại trong thành An Văn Gia Tâm, sau đó chính mình lặng lẽ chạy, chỉ bằng một điểm này, đã nói rõ Điền Văn Tĩnh đáng giá hắn thâm giao. Điền Văn Tĩnh khẽ mỉm cười, nhược điểm này đều không tín nhiệm Bùi huynh, vậy ta còn lưu lại tới làm gì? Điền huynh. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tay ra. Điền Văn Tĩnh đứng dậy đưa tay ra cùng với nắm chặt. Đồng tâm hiệp lực. Bùi Thiếu Khanh nói. Điền Văn Tĩnh cười nói, đồng tâm hiệp lực. Một giây kế tiếp khuôn mặt nàng một đỏ, bởi vì Bùi Thiếu Khanh dùng ngón tay qua lại kỳ kẹo xuống tay nàng, trêu bừa ý mười phần, buồn bực nói, Bùi huynh, cái mông vừa nhột rồi hả? Ha 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 ha, Điền huynh bất giận, chỉ đùa một chút mà thôi. Bùi Thiếu Khanh nhanh chóng thu tay về, lập tức sắc mặt nghiêm một chút nói, ta sẽ sắp xếp người ở ngoài thành phụ cận theo dõi, Văn Gia khởi sự sau, Điền huynh nhớ kỹ thả tiếng rít gió làm hiệu, việc này không nên chậm trễ chia nhau hành động đi. Nhớ. Điền Văn Tĩnh đoan hắn liếc mắt, không nói một lời xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, Điền huynh ở lại trong thành phải cẩn thận, Văn Gia khởi sự trước tốt nhất có thể tìm một chỗ tránh một chút, chờ ta dẫn binh trở lại cứu ngươi. Bùi huynh vẫn là cố tốt chính mình đi, đừng chết tại Du Châu vệ đại doanh. Điền Văn Tĩnh khoát tay nào nói. Đưa mắt nhìn hắn bóng lưng biến mất, Bùi Thiếu Khanh hít sâu một cái hô, Thường Uy, kêu tất cả mọi người tập họp. Phải. Đại nhân. Thừa dịp Thường Uy triệu tập người thời gian, Bùi Thiếu Khanh đi gặp Lôi Mãnh, Lôi Tiền Bối, hai ngày này trong thành thế cục có biến, Văn Gia muốn phản đến Du Châu vệ đại doanh sau ta sẽ lấy bệ hạ có mật chỉ làm lý do, nhường Du Châu vệ chỉ huy sứ triệu tập sở hữu phó thiên hộ trở lên sĩ quan nghe chỉ, xin ngươi hãy lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp tại chỗ giết chỉ huy sứ cùng phó chỉ huy sứ. Nghĩa bất dung tử. Lôi Mãnh trầm giọng đáp. Bùi Thiếu Khanh chắp tay nói cảm ơn. Một lát sau hắn mang theo tất cả mọi người bay nhanh ra khỏi thành. Bùi Thiếu Khanh chân trước vừa động, chân sau tin tức liền chuyển tới Văn Lương trong hai, hắn vội vã tìm tới Văn Hỷ hồi báo. Lao ra, Bùi Thiếu Khanh gặp xong Điền Văn Tĩnh sau đột nhiên mang theo tất cả mọi người chạy thẳng tới cửa thành, thoạt nhìn sợ là phải ra thành, không biết đi chỗ nào, có phải hay không khiến người ngăn lại hắn, hoặc là phái người ở ngoài thành chặn đánh. Hắn nhắc lên Bùi Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi, rất sợ tên khốn này chạy, cho tới không cách nào thay nhi tử báo thù. Điền Văn Tĩnh đây? Văn Hỷ nhanh chóng hỏi. Văn Lương đáp, không có gì động. Hắn và người khác vẫn là theo trước giống nhau, đang ở tra án, vậy cũng không cần quản. Văn Hỷ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy tư một lát sau trầm giọng nói, Bùi Thiếu Khanh có lẽ là theo Thái Lai tự ý biết đến tại Du Châu thành khó mà đối với ta Văn Gia lấy được gì đó đột phá, cho nên muốn đến huyện khác thành đi thăm dò ta Văn Gia nhược điểm. Nhưng là lão gia, hai ngày sau chính là khởi sự thời gian, mà Bùi Thiếu Khanh khẳng định không có khả năng trước đó trở lại, kia đây không phải là thả hắn chạy sao? Văn Lương lộ ra vẻ lo lắng, cắn răng nghiến lợi nói, cũng chỉ có thể coi như hắn vận khí tốt. Văn Hỷ thở dài, lại trách mắng một tiếng. Văn Lương, ngươi phải hiểu rõ chúng ta con mắt là tạo phản, không phải là vì giết Bùi Thiếu Khanh, cái này trước mắt cần gì phải gây thêm rắc rối. Hắn cũng muốn giết Bùi Thiếu Khanh, nếu không phải bởi vì người này, kia Văn Gia sẽ không đi lên đầu này không đường về. Có thể nhưng cũng biết chuyện có nặng nhẹ. muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phải lao ra. Văn Lương bị như vậy nhất nghiêm nghị trách mắng đột nhiên tỉnh táo lại, túi đầu nhận sai. Văn Hỉ ngữ khí trầm lại, Thái Lai chết ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng chúng ta càng không thể cô phụ hắn tấm lòng thành a, chỉ cần khởi sự thành công, Thái Lai con cái tiền đồ vô lượng, hắn không coi là lá chết vô ích. Lao ra, là ta hồ đồ, ngài yên tâm đi ta đều biết. Văn Lương gật gật đầu nói. Văn Hỉ khoát khoát tay, đi làm việc đi, còn có không tới 2 ngày thời gian rồi, nên nắm chặt một chút. Du Châu vệ đại doanh rời Du Châu thành cũng không xa, cũng chỉ có nhất thiên lộ trình. Bùi Thiếu Khanh đám người ra roi thúc ngựa, sáng sớm hôm sau liền đến đại doanh phụ cận, xa xa liền bị ngăn lại. Người tới người nào, mau dừng bước. Bình Dương bá Bùi Thiếu Khanh, bệ hạ có chỉ cho Du Châu vệ, mau cho đi. Bùi Thiếu Khanh một tay nắm dây cương, một tay móc ra chính mình lệnh bài hô lớn. A, bá gia, tham kiến bá gia. Dẫn đầu sĩ quan nhỏ lập tức quỳ lạy, đồng thời hướng về phía sau lưng vẫy tay hô, cho đi. Lập tức đi thông báo chỉ huy sứ. Lúc sáng sớm, nhưng Lưu Nhất Đao chưa chìm vào giấc ngủ, đang ở vệ sở cùng 5 tên tâm phúc thương nghị đại sự. Hắn tại Du Châu trong thành là có bất động sản, bất quá gần đây 2 ngày này đều là một mực ở tại vệ bên trong sở. Ngày mai giờ tí Văn gia sẽ ở trong thành giết chi phủ cùng Bùi Thiếu Khanh đám người tế cờ khởi binh, cũng diệt trừ trong thành hết thảy phản kháng thế lực, mà chúng ta ngày mai ban ngày sẽ lên đường, ở giờ tí trước đến cửa thành phụ cận, Văn gia bắt lại Du Châu thành sau sẽ mở cửa thành nên đón chúng ta đi vào. Cho nên ta chuẩn bị hôm nay sẽ chưa triệu tập mặt khác mấy vị thiên hộ, phó thiên hộ hướng bọn họ thẳng thắn, nếu như không tuân tiểu làm mai phục đao phủ thủ chém chi, sau đó tụ họp toàn quân, tuyên cáo gian thần vô đạo đầu độc bệ hạ giết hại trung lương, Du Châu vệ khởi binh ủng hộ Văn Các Lao vào kinh thành quân trắc, lại đem Văn Các Lao đưa tới bạc phát 10 vạn lượng đi xuống, chư vị huynh đệ nhưng còn có bổ sung. Văn Hỉ sai người đưa rất nhiều rượu thịt, những thứ này toàn đều có thể cho binh lính ăn, thế nhưng 200.000 hai bạch hoa bạc toàn phát cho người quê mùa cũng quá tan nát rồi. Cho nên Lưu Nhất Đao quyết định chụp nửa dưới, sau đó tự cầm phần chính, thủ hạ mấy vị tâm phúc cầm tiểu đầu. Dù sao những thứ kia người quê mùa phần chính binh lại không biết Văn gia cho bao nhiêu bạc, huống chi bọn họ mỗi người có thể may mắn phân cái mấy lượng bạc liền đủ cùng vui vẻ a rồi. Đại ca tâm tư cẩn thận, bày mưu lập kế, như thế đã cho vậy. Phó chỉ huy sử chắp tay tân bút nói. Mặt khác 3 gã thiên hộ cùng một tên phó thiên hộ cũng rối rít lùa theo, biểu thị chính mình không có gì hay bổ sung. Lưu Nhất Đao thở ra một hơi, ánh mắt từng cái quét qua mấy người nói, phong hầu bái tướng, ngay tại ngày mai. Thế chết theo tướng quân. 5 người cùng kêu lên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới Lưu Nhất Đao thân binh thanh âm, tướng quân, Bình Dương bà tới, nói là bệ hạ có chỉ cho Du Châu vệ, nhưng ngài đi đón giá. Bên trong nhà 6 người nghe vậy đồng loạt sắc mặt đại biến. Trung quy có tật giật mình sao? Ta biết rồi. Lưu Nhất Đao trả lời, sau đó nhìn về phía 5 người nói, khác tự loạn trận cước. Nơi này là chúng ta địa bàn, sợ cái gì? Đi thôi, đi xem một chút bệ hạ có cái gì chỉ ý cho chúng ta Du Châu vệ. Bùi Thiếu Khanh rất nhanh thì nhìn thấy một đám cao lớn thô kệch nam giới hướng mình đi tới, một người cầm đầu dáng dấp phá lệ uy mãnh, nghĩ đến chính là kia chỉ huy sứ Lưu Nhất Đao. Du Châu vệ chỉ huy sứ Lưu Nhất Đao đem người huynh đệ tham kiến bá gia, dám hỏi bá gia, vậy hạ có chỉ ý gì hạ xuống? Lưu Nhất Đao chắp tay ôm quyền lớn tiếng nói. Bùi Thiếu Khanh ám đạo nhất âm thanh năng ngược, dù là quyết định muốn tạo phản rồi, càng là ải này đầu càng nên đối triều đình người một mực cung kính mới là. Kết quả này Lưu Nhất Đao thấy chính hắn một người mang thánh chỉ bá gia quỷ đều không quỷ, liên loại trình độ này còn muốn tạo phản thành công. Hắn ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lưu Nhất Đao lạnh nhạt nói, Lưu tướng quân, bệ hạ chỉ ý là cho toàn bộ Du Châu vệ, xin mời triệu tập trong quân phó thiên hộ trở lên tướng lãnh tìm một chỗ nhi nghe chỉ là khẩu dụ, phương án gì đó cũng không cần bày. Ừ. Lưu Nhất Đao đáp một tiếng, quay đầu chiêu quá thân binh, nghe bá gia lời nói sao? Lập tức đi làm, nói cho bọn hắn biết đi vệ sở nghị sự, chỉ cho thời gian một nén nhang, tới trễ xử lý theo quân pháp. Tuân lệnh. Thân binh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lưu Nhất Đao vừa nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, cười hắc hắc nói, bá gia, chúng ta đi trước vệ sở. Xin mời. Lưu tướng quân mời. Bùi Thiếu Khanh tung người xuống ngựa. Chương 294, khống chế Du Châu vệ, Du Châu thành loạn lên. Chương 294, khống chế Du Châu vệ, Du Châu thành loạn lên. Du Châu vệ vệ sở đại sảnh. Bùi Thiếu Khanh là cao quý bá gia, lại người mang hoàng đế khẩu dụ, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai ngồi ở phía trên chủ vị. Lôi Mạnh dáng người như là một cây trường thương đứng ở hắn sau lưng. Thừa Uy đám người ấn xuống cán đao ở ngoài cửa đứng gác. Lưu Nhất Đao đám người ngồi ở chủ vị phía dưới hai bên. Bá gia, ta Du Châu vệ phó thiên hộ trở lên sĩ quan đều ở đây, có phải hay không nên truyền bệ hạ khẩu dụ rồi hả? Lưu Nhất Đao đứng dậy ôm quyền chắp tay hỏi. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả đặt ly trà xuống, chậm rãi gật đầu, sau đó đứng dậy, Du Châu vệ nghe chỉ. Hoa lập lạp. Lưu Nhất Đao dẫn đầu, tất cả mọi người quỳ xuống. Du Châu vệ chỉ huy sứ Lưu Nhất Đao cùng phó sứ người bị hoàng ân, lĩnh trọng binh chấn thủ một phương, vốn nên tận trung tận trách đáp đền thiên ân, nhưng cấu kết Văn gia nổi lên mưu nghịch chi tâm, nên chém. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nhất Đao, ngựa tốc cực nhanh lại nói năng có khí phách, tựa như một viên sấm sét tại đường giữa nổ vang. Những người khác còn không có lấy lại tinh thần, coi như người trong cuộc Lưu Nhất Đao vừa kinh vừa sợ ngẩng đầu, cái nhưng còn không đợi nói xong thanh âm liền hơi ngừng. Tại Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phía sau hắn lôi mạnh thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Lưu Nhất Đao cùng phó chỉ huy sử trước mặt chia ra cho rồi hai người một trường. Lưu Nhất Đao cùng phó chỉ huy sử trước bị Bùi Thiếu Khanh mà nói làm sợ hãi tâm thần, sau đó lại bị nắm giữ tông sư thực lực lôi mạnh đánh lén, căn bản là không phản ứng kịp, gặp một trường đánh vào trên đầu sau thất khiếu chảy máu nổ chết tại chỗ. theo hai người trợn to hai mắt thi thể ngã xuống đất. Đường giữa những người còn lại lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không biết nội tình tướng lãnh chỉ là sợ hãi và phần. Lưu Nhất Đao bốn gã tâm phúc chính là hồn phi phách tán. Bá gia tha mạng. Bá gia tha mạng a. Đều là Lưu Nhất Đao uy hiếp ta theo tặc, ta đối hoàng thượng trung thành cảnh cảnh tuyệt không phản ý, thậm chí còn muốn tìm cơ hội đi ra ngoài báo tin a. Một tên Lưu Nhất Đao tâm phúc tâm tình tan vỡ sâu ngã xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ba người khác thấy vậy cũng rối rít theo sát phía sau. Giờ phút này bọn họ căn bản là không còn kịp suy tư nữa, hoặc có lẽ là đã mất đi năng lực suy tính. Cách xa ở ngoài ngàn dặm hoàng đế cũng biết rồi bọn họ mật mưu phản, cái này đã hủ chết bọn họ. Đúng đúng đúng, bá gia minh xét, tất cả đều là Lưu Nhất Đao một người gây nên, theo chúng ta không có quan hệ. Bá gia khai ân, tiểu nguyện lập công chủ tội. Vài tên không biết chuyện tướng lãnh nhìn dập đầu như dã tỏi bốn gã đồng liêu trong lúc nhất thời lại mộng lại bất an, đồng thời còn kèm theo mãnh liệt tức giận cùng một tia vui mừng. Thật may Bùi Thiếu Khanh tới cũng nhanh a, nếu không bọn hắn chẳng phải là muốn tại không hề chuẩn bị dưới tình huống bị Lưu Nhất Đao lôi cuốn lấy làm phản tặc, hay hoặc là bởi vì không chịu theo tặc mà chết ở Lưu Nhất Đao trong tay. Lúc trước như thế không nhìn ra Lưu Chỉ Huy dùng như vậy dũng đây. Ngày nay thiên hạ thái bình, hoàn toàn cũng chưa có tạo phản đất ai, hắn quả nhiên cũng dám lên ý nghĩ thế này. Thật là trong cầu tiêu tháp đèn lồng, thì phân. Tốc độ bắt lại bọn hắn bốn người. Bùi Thiếu Khanh gặp Lưu Nhất Đao đồng bọn không kiên nhận chính mình nhảy ra, vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh đưa bọn họ khống chế lại. Những thứ này đều có thể là chỉ khống người nhà họ Văn chứng. Bất đồng thường uy đám người xung vào, bên trong nhà vài tên tướng lãnh lập tức đứng dậy nhanh tay lẹ mắt đem bốn vị đồng liêu ấn chặt, động trước nhất tay là một gã ba mươi mấy tuổi mặt vàng nằm dưới, hắn nói đạo, bá gia, chúng ta không phải là Lưu Nhất Đao tâm phúc, chuyện này chúng ta cũng không biết chút nào, mong rằng bá gia có khả năng nhìn rõ mọi việc. Ừ, ta tin ngươi môn, có người nào tham dự mà người nào không có tham dự, tình huống cụ thể bản quan sớm rõ như lòng bàn tay. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt bình tĩnh tuổi bức. Mọi người nghe lời này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi càng đối hoàng quyền cùng tình an vệ cảm thấy kính nể. Chính mình sớm chiều sống chung bên trên tổ chức cùng đồng liêu mật mưu tạo phản, bọn họ không biết gì cả, mà ngoài ngàn dặm hoàng đế nhưng rõ ràng, hắn đây mẫu thân không khủng bố sao. Tinh an vệ thám tử thật là thần thông quảng đại. Áp Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía bị ấn chặt bốn người, lạnh giọng nói, người bốn người tuy có mưu nịch chi tâm, nhưng không tới kịp áp dụng, tốc độ đem bọn ngươi cùng Văn Hỷ lão tặc ước định chi tiết đúng sự thật nói đến, sau chuyện này lại tích cực xác nhận Văn Hỷ, bản quan có thể cân nhắc cho các ngươi cầu tha thứ. Đây đương nhiên là bánh vẽ, bốn người này cho dù là còn không có chính thức tạo phản, nhưng là đã đang trong quá trình tiến hành. Bọn họ và người nhà bọn họ cũng không thể có đường sống. Hoàng đế liền ý đồ mưu phản em trai ruột một nhà đều giết, lại làm sao có thể khoan dung mấy cái sĩ quan nhỏ nổi lên phản tâm sau còn có thể sống được. Kia hạ cảnh cáo. Có thể bốn người nhưng không lo nổi nhiều như vậy, Bùi Thiếu Khanh lời này rơi vào bọn họ trong thai thì tương đương với chết chìm lúc bắt được một cái dâm dạng, cho dù rất nhỏ, dùng sức kéo một cái sẽ đoạn, nhưng vẫn là hội thử nghiệm nắm chặt leo lên. Đa tạ bá gia. Tiểu đa tạ bá gia. Văn các lão không, Văn lão tặc. Văn lão tặc cùng chúng ta ước định cẩn thận ngày mai giờ tí Văn gia ở trong thành khởi binh, các nhà tử sĩ hộ vệ cộng thêm hai nha nha dịch cùng côn đồ lưu manh, tinh an vệ có thể kiếm đủ 3.000 người, bọn họ hội cướp lấy cửa thành tiếp ứng chúng ta vào thành bốn người mồm năm miệng mười nói thẳng ra. Bản quan thật tò mò, Văn gia hứa hẹn điều kiện gì, lại có thể cho các ngươi tình nguyện mạo hiểm theo chân bọn họ khô này chém đầu sống. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Bá gia có chỗ không biết, chúng ta cũng là bị gài bẫy nha. Một người trong đó vẻ mặt đưa đám, bực bội vừa đành chịu cắn răng nghiến lợi nói, Văn gia cố ý thiết kế, để cho chúng ta ngoài đường phố giết triều đình thiên sứ. Không theo tặc mà nói, chúng ta cũng là đường chết một cái à. Bùi Thiếu Khanh nhất thời nhớ tới Điền Văn Tĩnh nói Văn Lễ ngoài đường phố giết người chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Thiên sứ cũng là gặp vận rủi lớn. Tới tuyên cái chỉ kết quả đem mạng mất. Đặt đi xuống trông chừng đi, tuyệt không có thể để cho bọn họ chạy thoát ngoài ra, sắp xếp người đem bọn họ 6 người thân binh toàn bộ bắt lại giam lại, như có người phản kháng giết chết không bị tội. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên nói. Thân binh thì tương đương với tử sĩ, không loại bỏ có cái loại này cấp trên chết liều mạng cũng phải giúp hắn báo thù. Là bảo đảm không sơ hở tí nào cần phải cũng không chế lại. Mặt vàng nam giới kêu, phải bá ra. Sau đó ra ngoài gọi tới thân binh đem mấy người giải đi. Bùi Thiếu Khanh hỏi, người tên là gì? Mới vừa cũng là người này dẫn đầu nổi lên đem Lưu Nhất Đao bốn gã thân tín ấn chặt, là một khả tạo chi tài nhà. Trở về bá ra, nhỏ gọi Tiết Sùng Hổ, Du Châu vệ thiên hộ. Mặt vàng nam giới lập tức quỳ xuống đáp. Tên rất hay, hảo hán tử. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, cười nói, đứng lên đi, Du Châu vệ không thể quần lòng bố thủ, ta chỉ bắt phương hướng lớn, cụ thể ngươi tới phụ trách. Tạm thay Du Châu vệ chỉ huy sứ, các loại diệt phản loạn sau đó bản quan vì người thỉnh công loại trừ tạm thay hai chữ. Đây chính là cái thật vất vả có thể ở trong quân đội nuôi chồng người mình cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tạ bá gia vung chồng. Ti chức nguyện làm bá gia vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Tiết Sùng Hổ kích động đến sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, một cái khấu đầu nặng nề đập xuống. Còn lại vài tên thiên hộ đầu đi hâm mộ ánh mắt. Bùi Thiếu Khanh vừa nhìn về phía bọn họ, tiện tay vẽ một bánh nướng, các ngươi cũng giống vậy, san bằng nghe thấy nghịch bản quan cho các ngươi thỉnh công, vậy hạ nhất định không keo kiệt trọng thưởng. Hắn mang theo Du Châu vệ bình rồi phản bội, những người này vì vậy mà có lợi, chỉ cần không ngu mà nói, vậy sau này cũng sẽ thân cận hắn, coi hắn là làm núi dựa, lâu ngày hắn đối Du Châu vệ ảnh hưởng lực liền càng ngày sẽ càng lớn. Tạ bà ra, mấy người đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh nói là bệ một định không keo kiệt trọng thưởng, thế nhưng mọi người đều biết chính mình nên tạ người nào. Bởi vì ban thưởng là hoàng đế cho, nhưng bọn hắn có cơ hội hay không bị hoàng đế ban thưởng là Bùi Thiếu Khanh định đoạt. Được rồi, cũng miễn lễ đi. Bùi Thiếu Khanh khoát tay một cái, xuống đạo mệnh lệnh, đi đánh chống tù binh. Phải bà ra. Giáo trường rời vệ sở còn cách một đoạn. Tam thông chống vang sau, Tiết Sùng Hổ đi vào vệ sở đại sảnh báo cáo, bà ra, Du Châu vệ đệ huynh môn đã tại giáo trường tụ họp xong, xin ngài kiểm duyệt. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Sùng Hổ y theo dập khuôn theo sau lưng, cưỡi ngựa đi tới giáo trường. Xa xa Bùi Thiếu Khanh đã nhìn thấy một mảnh đen kịt, đầu người giống như vô biên vô hạn. Trường thương như rừng, sáng như tuyết đầu thương dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tán phát ra trận trận hàn mang, sáng như mắt. Ác liệt khí sơ sát tiêu điều đập vào mặt. Không nghĩ đến chính mình thật là có dẫn binh ngày này. Bùi Thiếu Khanh đi lên điểm tướng đài, theo bản năng muốn vận hành chân khí la hét, lại nghĩ đến chính mình đan điền bị phế người thiết, tận lực lớn tiếng nói, Du Châu vệ các tướng sĩ, bản quan là Bình Dương bá Bùi Thiếu Khanh, chỉ huy sứ Lưu Nhất Đao cấu kết văn gia ý đồ mưu phản, đã bị bản quan chu diệt. Ta tin tưởng Du Châu vệ tướng sĩ đều là trung quân ái quốc hạng người, tuyệt không theo tập chi tâm. Nay văn gia vong ân nhu lịch, bọn ngươi có thể nguyện theo bản quan diệt phản loạn. Hắn thanh âm không đủ, nhưng tự nhiên có người đưa hắn mà nói một lần lại một lần lặp lại đi ra, chuyển khắp toàn quân. Trong giáo trường nhất thời một mảnh xôn xao. Gì đó? Lưu chỉ huy dùng chết? Chết được? Nay con chó, thật tốt thời gian bất quá vậy mà muốn mang các minh đệ tạo phản, đây không phải là đem chúng ta hướng tử lộ lên mang? Chết quá tốt. Không sai, tạo phản không phải tìm chết sao? Hơn nữa văn gia khẳng định cho chỗ tốt thu mua hắn. Nhưng lão tiểu tử này căn bản là không có sách muốn cho chúng ta phân, chết tử tế. Hiển nhiên tâm tư người định, tại hoàn cảnh lớn tốt dưới tình huống tầng dưới chốt nhân dân đều chỉ muốn an ổn sinh hoạt, hơn nữa cũng phản ánh ra Lưu Nhất Đao trong quân đội uy vọng bình thường không quá được lòng người, nếu không sĩ tốt sẽ không cái phản ứng này. Nhưng là đúng là bình thường, xã hội phong kiến lại có mấy cái thật thương lính như con mình tướng lãnh. Hơn nữa thái bình thịnh thế lôi kéo sĩ tốt cũng không gì đó chứng dụng, Lưu Nhất Đao đương nhiên sẽ không tốn nhiều tâm tư lung lạc bình thường cơ tầng binh lính. Ngược lại hở một tí đánh chửi sử tử đều là chuyện thường. Chúng tướng sĩ có thể nguyện theo bản quan diện phản loạn. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Du Châu vệ trên dưới nguyện theo bá gia diện phản loạn. Tiết Sùng Hổ ngay lập tức sẽ vận hành chân khí dẫn đầu cao giọng hô. Nguyện theo bá gia diện phản loạn. Nguyện theo bá gia diện phản loạn. Nguyện theo bá gia diện phản loạn. Hơn 10.000 người cùng kêu lên hô to, thanh âm như nước thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, giống như có thể đánh tan trên trời đám mây. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha, được. Du Châu vệ trên dưới loại trừ Lưu Nhất Đao các loại phản tặc đều là người trung nghĩa, trận chiến này tất thắng. Đợi tháng sau bản quan tự mình đến ngự tiền là các vị thành công, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng. Đa tạ bá gia. Tiết Sùng Hổ lại hô lớn đạo. Vạn người hô to, đa tạ bá gia. Chúc mừng bá gia, tinh thần có thể dùng, ước chừng phải hiện tại rút ra. Tiết Sùng Hổ tiến tới hắn bên cạnh hỏi. Bùi Thiếu Khanh cặp mắt híp lại, ổn định lắc đầu một cái nói, không gấp, nhường các minh đệ ăn uống sảng khoái nghỉ ngơi tốt, dựa theo Lưu Nhất Đao theo văn lão tặc ước định tối nay rút ra, ngày mai giờ tí trước chạy tới liền có thể. Hiện tại rút ra dĩ nhiên có thể giết văn gia nhất trở tay không kịp, lại cũng có thể bắt cá nhân tang vật cũng lấy được, bởi vì văn gia khẳng định sớm chuẩn bị xong tạo phản đủ loại cơ hiệu. Thế nhưng đem lưu phản dập tắt trong trứng nước còn chưa đủ cấp cho cảnh thái đế tạo thành quá lớn trùng kích, cảnh thái đế hơn nửa đã bởi vì hương phi bêu xấu còn đối với chính mình có bất mãn, cộng thêm chính mình theo văn gia có thủ án, hắn nói không chắc chắn hoài nghi đều là mình đang bố trí mưu hại văn gia. Nếu như lại có gian thần vào sàng luôn mà nói, kia cảnh thái đế thì càng có thể nghĩ như vậy. Hơn nữa hiện tại động thủ chỉ có thể bóp chết văn gia, còn phải căn cứ người nhà họ Văn lời khai một nhà đi bắt cái khác phản tặc, thế nhưng các loại văn gia chính thức khởi binh, sở hữu phản tặc cũng sẽ tề tụ một đoàn, không cần bỏ tìm, trực tiếp một làn sóng là có thể giết sạch, có thể tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Nếu sự tình đã nằm trong bàn tay, đương nhiên phải đem sự tình làm lớn chuyện, chính mình công lao mới có thể lớn hơn. Phải bá gia. Tiết Sùng Hổ không biết Bùi Thiếu Khanh ý tưởng, hắn chỉ biết mình phối hợp là được. Bùi Thiếu Khanh lại dặn dò một câu, tăng cường tuần tra cùng quản chế, lập tức lên nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, muốn phòng ngừa có người tiết lộ phong thanh. Phải bá gia yên tâm. Ti chức bảo đảm nhường một cái con rồi cũng không bay ra được. Tiết Sùng Hổ nói. Bùi Thiếu Khanh cười vô vai hắn một cái. Làm rất tốt, ta xem ngươi có phong hầu phong thái. Hai ngày một đêm đảo mắt liền đi qua. Du Châu bên trong thành bầu không khí đã không được bình thường. Màn đêm thăm thẳm, giờ hợi, cái điểm này dân chúng đều đã chìm vào giấc ngủ, trên đường đèn sáng đều không còn dư mấy chén. Nếu như từ bầu trời nhìn xuống, là có thể nhìn thấy trong thành phố lớn ngõ nhỏ từng nhóm mặc áo đen, tay cầm cây đuốc thanh trắng từ phương hướng khác nhau hướng cùng phương hướng hội tụ. Đó là văn phủ chỗ ở chưa tới một canh giờ văn phủ trước cửa đường phố đã đứng đầy người, lấp kín được nước chảy không lọt, hơn ngàn cây đuốc hội tụ một chỗ cơ hồ đem nửa cái đường phố cũng chiếu sáng. Văn phủ giờ phút này đèn đuốc sáng choang. Tiền thính. Văn Hỷ chính ngồi trên xe lăn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng chỉ một ngón tay nhưng chậm rãi gõ xe lăn tay vịn, phát ra quy tắc đông đông âm thanh. Mà Văn Lễ cùng Văn lão nhị các loại một đám văn gia trực hệ phái nam đệ tử yên lặng không tiếng động, lại kích động lại thấp vọng. Bên ngoài trong viện trên trăm tên tử sĩ kiên nhẫn chờ. Lộc cộc tiếng bước chân vào thời khắc này lộ ra nhất định phải chói tai. Văn Hỷ phạch một cái liền mở mắt, liền nhìn thấy Vương Huy xài bước lưu tinh thẳng mà xuống tới. Các lão, người đã đến đông đủ. Vương Huy coi như tỉnh an vệ thiên hộ, là trong những người này một người duy nhất tính sĩ quan, cho nên hắn phụ trách chỉ huy chi này tạm thời chắp vá lên, thành phần vô cùng phức tạp quân đội. Tốt tại bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là đoàn môn, hơn nữa văn gia không thiếu cao thủ, ngược lại cũng không tính khó khăn. Ít nhất Vương Huy thì cho là như vậy. Văn Hỷ hỏi, Du Châu vệ đến đâu rồi? Đã vừa mới gửi tín hiệu, ngay tại bên ngoài thành chờ, chỉ đợi cửa thành mở ra liền giết đi vào, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vương Huy thanh âm phấn chấn nói, Hắn muốn là không nghĩ tạo phản, nhưng là bây giờ sự tình tiến triển được thuận lợi như vậy, cũng để cho hắn không khỏi ảo tưởng lên cắt cứ Du Châu sau sẽ bị Ngụy Đế trọng thưởng. Bên ngoài thành Bùi Thiếu Khanh khiến người gửi tín hiệu mũi tên đã là cho Văn Gia nhìn, đồng thời cũng là cho Điền Văn Tích nhìn. Được, tốt. Văn Hỷ thanh âm có chút khô không nói, hiển nhiên hắn cũng cần trường, cho tới giờ khắc này mới có hơi buông lỏng, nói, đẩy ta đi ra ngoài đi. Ừ. Hắn đứng phía sau người trung niên mặt vô biểu tình đều, lập tức đẩy hắn đi ra ngoài. Bên trong phòng khách những người còn lại rối rít đứng dậy đuổi theo. Mên Ngông quần quần theo Văn Hỷ ra đại môn. Văn Các Lão đi ra. Các Lão. Văn phủ trước cửa trên đường chính tụ tập quân đội nhìn thấy Văn Hỷ sau đó một trận rối loạn, tiếng nghị luận không thôi. Đều an tĩnh. Vương Huy không vui mắng. Hỗn loạn tạp âm cái này lại mới từ từ nhỏ đi. Văn Hỷ gắng gượng chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng sau thanh âm trầm ổn nói, Đại Chu còn không có lập quốc lúc ta Văn gia cũng đã là Du Châu cự phú, Đại Chu lập quốc lúc ta Văn gia cũng công lao quá vĩ đại, ta Văn gia đời này qua đời khác bao gồm ta cùng con của ta, đều là Đại Chu cống hiến không thể xóa nhòa công lao. Có thể nói là mấy đời trung lương. Có thể cảnh thái, cái này giết anh và vị, bất trung bất hiếu hơn quân. Cầm quyền sau sẽ ta gạt ra khỏi triều đình cũng không sao, lão phu không phải là tham quyền yêu thế người, về nhà dưỡng lao liền có thể, nhưng không ngờ hắn bây giờ lại muốn đối với ta Văn gia cùng Du Châu các đại tộc đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí không tiếc phái Tĩnh An vệ Nam Bắc hai chấn cùng làm chuyện này. Ta Văn gia, ta Du Châu đều thế gia đại tộc đã không phụ lòng Đại Chu, không phụ lòng cảnh thái rồi. Ta muốn đi kinh thành hỏi một câu kia hôn quân Văn gia có tội gì. Các vị giúp ta, sau khi chuyện thành công định đau các loại phú quý. Văn Hỷ yêu quá tha thiết lúc thanh âm đều run rẩy. Dùng thanh âm giản mua khàn cả giọng gầm hét. Phá lệ có thể đánh động lòng người. Thế nhưng sắp xếp, tiến vào kinh thành, hỏi tội hôn quân. Vương Huy lập tức huy quyền cao giọng hô. Giết người kinh thành, hỏi tội hôn quân. Giết người kinh thành, hỏi tội hôn quân. Tiến vào kinh thành, hỏi tội hôn quân. Như thế đại động tĩnh, bị bừng tỉnh dân chúng đều là vì đó kinh khủng đàn sen, biết rõ trong thành lập tức phải loạn đứng lên, cũng chỉ có thể đóng chặt cửa sổ không ra khỏi cửa. Nhấc bạc tới. Văn Hỷ hô to một tiếng. Sau đó từng dương bạc được mang ra đến, nắp sau khi mở ra, bạch hoa hoa bạc tại ánh lửa chiếu rọi xuống diệp diệp rực rỡ, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp hơi chậm lại. Một người 20 lượng, người người có phần, đắc thắng sau có khác trọng thưởng. Du Châu vệ ngay tại bên ngoài thành, chỉ cần đoạt lấy cửa thành, Du Châu thành chính là chúng ta rồi. Vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Nghe mỗi người có thể cầm đến 20 lượng tiền thưởng, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều ba hô vạn thuế, tinh thần ngẩng cao. Văn Hỷ gặp tinh thần có thể dùng, lộ ra lau nụ cười. Hiu. Đột nhiên có một bó khói lửa phóng lên cao nổ tung. Ở trong bóng tối không gì sánh được nổi bật. Các lão, là Tĩnh An vệ tiếng rít gió. Vương Huy liếc mắt nhận ra được, tiến tới Văn Hỷ bên người nói. Văn Hỷ trong nháy mắt liền đoán được nhất định là Điền Văn Tĩnh bên kia thả, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng tên đã lắp vào cùng không phát không được, lạnh lên một tiếng đạo, hắn còn có thể gọi tới gì đó tiếp viện không được. Buồn cười, động thủ đi. Các minh đệ, theo ta giết a. Đại phú đại quý ngay tại tối nay. Vương Huy rút đao ra la lớn. Giết a. Bắt cái phú quý. Giết a. Trong lúc nhất thời trong thành tiếng la giết đại tác. Cho dù là tam thiên đám người ô hợp, nhưng thống nhất ăn mặc sau đó, cùng nhau công kích cũng lộ ra khí thế bừng bừng. Mà cũng trong lúc đó, Điền Văn Tĩnh cùng thuộc hạ đang ở gặp gỡ Văn Hỷ phái đi người vây công, chật vật chống đỡ. Bùi Thiếu Khanh chức để cho nàng sớm tìm cơ hội đi vào người nhà họ Văn cơ sở ngầm trốn, thế nhưng hắn không có tránh. Bởi vì nàng nghĩ đến nếu như Văn gia động thủ đêm đó phát hiện hắn không có ở đây, khẳng định sẽ nghi ngờ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Bùi Thiếu Khanh kế hoạch, cho nên mới không có tránh. Cũng vì vậy liền lâm vào bị vây công cục diện. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Bùi Thiếu Khanh mau lại đây. Chương 295, Văn Hỷ, người tốt lớn mật. Thật là lòng dạ độc ác. Cầu nguyện phiếu chương 295, Văn Hỷ, người tốt lớn mật. Thật là lòng dạ độc ác. Cầu nguyện phiếu giết vào kinh thành. Hỏi tội hôn quân. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi đây là tạo phản. Hoàng đế vô đạo. Đầu hàng không giết. Hàng. Chúng ta hàng, đừng giết chúng ta. Du Châu thành trực đêm quân coi giữ bị trong thành phản tặc đánh trở tay không kịp, tượng trưng thả mấy mũi tên giống lên vài tiếng đền đáp hoàng ân sau liền nhao nhao vứt bỏ đao đầu hàng. Cái này đã rất xứng đáng hoàng thượng. Dù sao một tháng mới một lựa bạc, còn chưa nhất định có thể đúng giờ đủ ngạch tới tay, chơi cái gì mệnh à? Nhanh, mở cửa thành ra. Vương Huy khàn cả giọng gầm thét lên. Nặng nghề cửa thành chậm rãi hướng hai bên tách ra. Vương Huy đã trông thấy nơi xa trong hắc ám giấy lên vô số là đủ chiếu rọi thương khung bó đuốc, nương theo lấy cộc cộc tiếng vó ngựa mặt đất đều đang chấn động, mấy trăm võ trang đầy đủ khởi binh rục ngựa mà đến, cấp tốc từ xa mà đến gần. Nhưng là rất nhanh Vương Huy trên mặt biểu lộ liền không được bình thường, bởi vì kỵ binh mảy may không có giảm tốc độ ý tứ. Lui, tản ra, nhanh tản ra. Hắn lập tức thi triển khinh công phi thân lên hô, nhưng mà lúc này đã chậm. Vâng. Đứng tại phía trước nhất phản quân cùng kỵ binh tiếp xúc trong nháy mắt liền liên miên bị đụng bay ra ngoài, trang diện kia liền giống như bài sơn đảo hải bình thường, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng phun máu tươi trùng điệp đập xuống đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong, xông vào thành kỵ binh giơ tay chém xuống, như là thu hoạch rơm rạ một dạng thu hoạch phản quân đầu lâu, máu tươi bắn tung tóe, chỉ một thoáng thây ngang khắp đồng. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Không phải nói Du Châu vệ là một bọn sao? Chạy mau a, chúng ta bị lừa. Đừng giết ta, ta đầu hàng ta. A. Một khắc trước còn sĩ khí tăng cao phản quân, một giây này liền trực tiếp nguyên địa sụp đổ, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giả cũng có hoảng không chọn loạn chạy tứ tán giả, trong hỗn loạn tự nhiên tránh không được giẫm đạp, rất nhiều người không chết ở Du Châu vệ dưới gót sát, ngược lại chết tại người một nhà dưới chân. Đứng tại trên nóc nhà, Vương Huy ngơ ngác nhìn phía dưới giết chóc người đầy mộng, trong đầu ông tắc hưởng. Mở cửa thành ra nên đón vào thành Du Châu vệ đối bọn hắn giơ lên đồ đao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bá gia có lệnh, không lưu người sống. Giết, giết sạch tất cả người tặng. Kỵ binh thống lĩnh nói năng có khí phách quát. Bá gia, dưới mắt Du Châu trừ Bình Dương bá còn có cái nào bá gia? Nguyên lai hết thảy đều tại Bùi Thiếu Khanh trong khống chế sao? Vương Huy vạn phần hoảng sợ, tay chân lạnh buốt. Hắn sau khi tĩnh hồn lại quay người liền muốn chạy. Muốn chạy? Cho lão tử lưu lại. Trên lưng ngựa kỵ binh thống lĩnh mặc dù hất lên giáp, nhưng vẫn như cũ người nhẹ như yến nhảy lên một cái hoành đao đem Vương Huy ngăn lại. Vương Huy mắt thấy khó mà thoát thân, chỉ có thể nên chiến. Nhưng theo gia nhập chiến đoàn binh sĩ càng nhiều, Vương Huy rất nhanh liền thân chịu trọng thương khó mà chống đỡ. Ta là Du Châu vệ tính an vệ thiên hộ, ta muốn đầu hàng. Vương Huy cắn răng một cái ném đi đao hồ lớn. Phốc phốc. Nhưng đáp lại hắn là một đạo hàn mang. Vương Huy đầu lâu bay lên cao cao, ấm áp huyết dịch vẽ lên cao nửa thước, đầu đập xuống đất huyết điểm con văng khắp nơi, lăn vài vòng mới dừng lại, chết không nhắm mắt. Kỵ binh thống lĩnh rục ngựa tiến lên, xoay người dùng đao bước lên đầu lâu, nhe răng cười một tiếng, nói ra: mẹ để cho ngươi đầu hàng, vậy lao tử thu hoạch lại thế nào tính? Mắt thấy kỵ binh đã không chế tình thế, Bùi Thiếu Khanh lúc này mới mang theo lôi mánh bọn người cưỡi ngựa tiến vào thành. Thiết tướng quân, các ngươi Du Châu vệ lập tức tiếp quản toàn thành, đuổi bắt phản tặc, khát chia binh vây quanh văn phủ không được thả đi một người, cũng không thể tự tiện giết. Bùi Thiếu Khanh mặt lạnh lấy hạ đạt một loạt mệnh lệnh, sau đó nhìn kỵ binh thống lĩnh một chút, ngươi mang 200 kỵ theo ta đi. Ti chức tuân mệnh. Kỵ binh thống lĩnh đáp. Bùi Thiếu Khanh rục ngựa hướng Điền Văn Tĩnh chỗ ở mà đi. Võ trang đầy đủ 200 kỵ theo sát phía sau. Điền Văn Tĩnh nơi ở khoảng cách Du Châu thành cửa đông có rất xa một khoảng cách, cho nên vây công nàng văn gia tử sĩ còn không biết sự tình đã xuất hiện biến hóa. Vẫn như cũ không sợ chết muốn bắt sống Điền Văn Tĩnh. Giờ phút này trong viện đã nằm đầy thi thể, có văn gia tử sĩ cũng có tính an vệ. Điền Văn Tĩnh bên người chỉ còn lại có 4 tên cấp dưới còn có thể đứng đấy, bản thân nàng dù chưa bị thương, nhưng chân khí tiêu hao quá nhiều cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Mà văn gia tử sĩ còn thừa lại hơn 30 người, chính hình thành vòng vây đối bọn hắn từng bước ép sát. Đại nhân, chúng ta điểm hộ, ngài đi thôi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Trịnh Trạch Lân nắm đao cảnh giác nhìn qua 4 phía tử sĩ, một bên trầm giọng nói ra. Mái tóc lộn xộn, máu me đầy mặt dấu vết Điền Văn Tĩnh nổ nước miếng, nên môi khô khốc ngữ khí bình tĩnh thấp giọng đáp, bản quan là trấn phủ sứ lại làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Lại chống đỡ một hồi, vừa mới ngoài thành đã phát tên lệnh, Du Châu vệ sắp tiến. Trịnh Trạch Lân cười khổ một tiếng, đại nhân cứ như vậy tin tưởng Bùi Thiếu Khanh. Nói không chừng tên kia đã sớm chạy rồi. Du Châu vệ vào thành có thể là rút văn ra. Giá, giá. Cộc 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 cộc. Đột nhiên đám người mơ hồ nghe thấy được tiếng vó ngựa. Điền Minh. Còn tại bên trong liền cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Bùi Thiếu Khanh cách thật xa liền hô lớn, bởi vì Điền Văn Tĩnh có khả năng nghe nhắc nhở của hắn sớm trốn đi, lại hoặc là đã rơi vào văn gia trong tay. Bùi Minh. Điền Văn Tĩnh lập tức vui mừng quá đỗi. Văn gia tử sĩ thì là hai mặt nhìn nhau. Đi xem một chút. Đầu lĩnh nói ra. Là. Một tên tử sĩ ứng thanh mà đi, một lát sau trở về bẩm báo, bên ngoài tới thật nhiều kỵ binh. Rút lui. Người dẫn đầu lập tức liền làm ra quyết định. Sau đó hơn 30 người nhún người nhảy lên bay lên đầu tường chạy tứ phía, mà Điền Văn Tĩnh đã vô lực lại đuổi. Tả hữu, cho ta ngăn bọn họ lại. Đã chống đỡ gần sân nhỏ Bùi Thiếu Khanh trông thấy một màn này sau hô. Bên cạnh Thường Uy, Lôi Mông bọn người lập tức nhảy lên một cái, đặc biệt là Lôi Mãnh, cơ hồ là thuấn di đi qua một quyền một cái, những tử sĩ kia không hề có lực hoàn thủ. Tăng thêm Du Châu vệ kỵ binh bắn tên quấy nhiễu, cái kia hơn 30 người lại vừa kinh lịch một trận đánh lâu dài, đối mặt Lôi Mông đám người tập kích cuối cùng đều biến thành thi thể. Bùi Thiếu Khanh vừa đi vào sân nhỏ liền một cước đã dẫm vào trong huyết thủy, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Điền Văn Tĩnh dựa nghiêng ở phòng trước lạnh buốt trên thềm đá. Trang phục màu trắng ống tay áo còn ngừng chưa khô đỏ sẫm, tay phải nắm trường kiếm, mũi kiếm thật sâu sự tiến mặt đất ra sức kiệt thân thể cung cấp trèo trống. Nàng bên người sánh vai ngồi 4 tên cấp dưới, người người trên mặt vẻ mệt mỏi, trên thân trải rộng vết thương, có người đang dùng khăn vải qua loa lau trên cánh tay đã lật ra vết thương. Mà ở trước mặt các nàng trong đình viện, mấy chục bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn phủ lên, dài ngắn không đồng nhất binh khí tản mát ở giữa, huyết dịch màu đỏ sẫm thuận tảng đá xanh đường vân uốn lượn chảy xuôi, hình ảnh đặc biệt thê lương. Điền Minh, Bùi Thiếu Khanh bước nhanh đi ra phía trước. Điền Văn Tĩnh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn lộ ra cái hơi có vẻ hư nhược dáng tươi cười, vạn hạnh Bùi huynh tới kịp thời, nếu không tối nay ta nên mệnh tang nơi này. Vì sao không có trốn đi? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Điền Văn Tĩnh phong khinh vân đạm nói thiên tử thân quân há có thể bị một đám phản nghịch dọa đến trốn đông trốn tây? Không có bị thương chớ. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi. Điền Văn Tĩnh lắc đầu, không có. Dẫn bọn hắn đi băng bó một chút. Bùi Thiếu Khanh chỉ Trịnh Trạch Lân mấy người phân phó Thường Uy, sau đó đối với Điền Văn Tĩnh vươn tay, đi thôi, đi gặp Văn Hỉ. Điền Văn Tĩnh nắm tay khoác lên trên tay của hắn. Bùi Thiếu Khanh thoáng kéo một phát, nàng thuận thế đứng dậy. Cùng một thời gian, một bên khác văn phủ, trong tiền thính đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Không chỉ là người nhà họ Văn, trong thành thế gia đại tộc nhân vật chủ yếu tất cả đều tụ tại cái này, bọn hắn một là muốn trước tiên nhận được tin tức mới nhất, hai là cảm thấy trong thành loạn sau khi thức dậy văn phủ là chỗ an toàn nhất. Trong phòng người tuy nhiều, nhưng lại không một người mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi, an tĩnh cũng chỉ có thể nghe thấy liên tiếp tiếng hít thở. Trên cùng chủ vị, Văn Hỉ thần sắc an tâm cất tay nhắm mắt chớp mắt, tựa hồ hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng kỳ thực trong tay áo kết siết chặt. Lao ra, lao ra. Du Châu vệ tới. Thật nhiều binh mã hướng về phía chúng ta tới bên này. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, một tên hạ nhân đến đây bẩm báo. Văn Hỉ đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Thành, thành. Ha 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 ha. Du Châu vệ thuận lợi vào thành, đại cục đã định. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, mừng rỡ như điên cười ha ha, giật nảy mình, thần thái gần như điên cuồng. Văn Các lão, không, Vương gia, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Tân Bảo dẫn đầu quỳ xuống. Những người khác cũng không đoái hoài tới tiếp tục cao hứng, đội vàng theo sát phía sau quỳ xuống, hô to, chúc mừng Vương gia. Ha 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 ha, ha 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 ha. Văn Hỉ trên mặt hiện lên một vẻ chiều hồng cười ha ha, hào tình bạn trưởng nói, miễn lễ, đều miễn lễ, tối nay được chuyện toàn bộ nhờ chư quân tương trợ, cô Vương tuyệt không tướng phụ, ta Văn gia Vương quyền phú quý chư quân đều có thể cùng hưởng ân huệ. Tạ Vương gia. Đám người lại cùng kêu lên tạ ơn. Văn Hỉ thể cốt đột nhiên đã khá nhiều, không dùng người nâng, nhanh chóng từ trên ghế đứng dậy sải bước đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói ra, chư quân cùng nhau theo cô Vương tiến đến nên đón cô đại tướng quân. Văn phủ bên ngoài, Thiết Sùng Hổ tự mình dẫn người đem văn phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng lại ghi nhớ Bùi Thiếu Khanh lời nói, không có xâm nhập văn phủ, cũng không có giết lung tung người. Cho nên Văn Hỉ đi ra trông thấy một màn này, lúc còn tưởng rằng Du Châu vệ là đang bảo vệ Văn gia đâu, cười to hai tiếng nói ra, vị tướng quân này, thế cục đã định, không cần phiền phức như vậy rồi, Lưu Chỉ Huy sứ hiện tại nơi nào? Thiết Sùng Hổ nhìn xem Văn Hỉ bộ sắc mặt này, liền minh bạch hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng đùa cợt, quyết định dỗ dành lao tặc này đùa giỡn một chút. Còn xin các lao chờ một lát, đại nhân nhà ta lập tức đến đây gặp nhau. Thiết Sùng Hổ chắp tay nói ra. Văn Hỉ vỗ râu, tốt tốt tốt, cô Vương chính là ở đây chờ ta đại tướng quân đến đây gặp nhau. Thiết Sùng Hổ suýt nữa bị chọc phát cười. Lao đầu này cũng đều đã tự xưng vương lên. Phụ vương, ngồi chờ đi. Văn Lễ Ân cần chuyển đến một cái ghế, lại nhìn Văn lão nhị một chút oán giận nói, nhị ca ngươi cũng là, đối với cha thể cốt không chú ý, chẳng lẽ để hắn tại cửa ra vào làm đứng đấy. Ngươi Văn lão nhị vừa sợ vừa giận, cắn răng một cái cúi người đối với Văn Hỉ xin lỗi, là hài nhi sơ sẩy. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Văn Hỉ đặt mông tọa hạ, cười tủm tỉm nói, lão tam hiểu chuyện, đều là phụ vương giao tốt. Văn Lễ cười hì hì nói, lại được ý nhìn Văn lão nhị một chút. Xin lỗi, thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy. Văn lão nhị hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Đợi một khắc đồng hồ tả hữu, một trận nặng nề tiếng vó ngựa dồn dập liền vang lên. Bất quá bởi vì cách xa, lại thêm ánh mắt bị một vòng lại một vòng binh lính ngăn trở, cho nên Văn Hỉ bọn người nhìn không thấy ngồi trên lưng ngựa người bộ dạng dài ngắn thế nào. Thằng đến Tiết Sùng Hổ hạ lệnh, tản ra. Như rừng binh lính hướng hai bên phân loại ra, ở giữa nhường ra một con đường, cung nên bá ra. Tiết Sùng Hổ dẫn đầu quỳ xuống, chúng tướng sĩ theo sát phía sau, cung nên bá ra. Mà Văn Hỉ bọn người nhìn xem cầm đầu con ngựa kia trên lưng người thì là như bị sét đánh, toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Bùi Thiếu Khanh, Văn Lễ bởi vì quá mức chấn kinh mà dẫn đến cuống họng đều phá âm, trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin thốt ra, thế nào lại là ngươi? Bùi Thiếu Khanh, thế nào lại là Bùi Thiếu Khanh đâu? Các lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám quan viên thân sĩ cũng hoảng hồn, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể như run rẩy giống như run không ngừng. Văn Hỉ trên mặt đồng dạng đã mất đi huyết sắc, hai tay nắm thật chặt cái ghế, nhìn chòng chọc vào Bùi Thiếu Khanh. Văn Các lão, lại gặp mặt. Bùi Thiếu Khanh ngựa tại Văn Hỉ trước mặt chừng 5 mét dừng lại, ở trên cao nhìn xuống hắn, dáng tươi cười ôn hòa chào hỏi. Văn Hỉ hô hấp dần dần gấp rút, thân thể run rẩy lên, giang chống đỡ suy nghĩ đứng dậy, nhưng vừa lên một nửa liền miệng phun máu tươi lại lần nữa ngã lại trên ghế ngồi xuống. Cha, lao ra. Người nhà họ Văn vội vàng ba chân bốn cẳng đi nâng hắn. Ngươi là thế nào biết đến? Văn Hỉ không để ý đến những người này, thậm chí không có đi lau khỏe miệng lưu lại vết máu, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh. Hắn đã suy nghĩ minh bạch đại khái quá trình. Bùi Thiếu Khanh ra khỏi thành không phải đi địa phương khác tra Văn gia chứng cứ phạm tội, mà là biết được Văn gia mưu phản tin tức đi khống chế Du Châu vệ. Điền Văn Tĩnh lưu tại trong thành chính là vì lừa dối bọn hắn, không để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra Bùi Thiếu Khanh vừa mới đến không bao lâu, lại tại sao lại biết Văn gia muốn tạo phản. Tiếng gió đến tột cùng là từ đâu để lộ? Ha ha, muốn biết sao? Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nghịch ngợm dáng tươi cười, nhưng ta lại không nói cho ngươi. Ngươi Văn Hỉ suýt nữa lại lần nữa phun máu. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đống nhiên nghiêm túc, nói năng có khí phách nói, Văn Hỉ, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Văn thế thụ hoàng ân, nhưng không tư trùng quân bá quốc, vậy mà tự tiện giết thiên sứ khởi binh làm loạn, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Im ngay. Thằng nhãi danh im ngay. Văn Hỉ bỗng nhiên đứng lên, vịn cái ghế ổn định thân hình, thất tha thất thểu chỉ vào Bùi Thiếu Khanh quát, là cảnh thái lao nhi khinh người quá đáng. Ta Văn gia có tội gì? Hắn vậy mà phái ngươi Hòa Điển Văn Tĩnh đến đưa ta Văn gia vào chỗ chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ, ta liền muốn mặc hắn xâm lược sao? Đã tự biết sắp chết đến nơi, cho nên hắn cũng không chi chú ý cái gì thể diện, hiện tại chỉ muốn phát tiết cảm xúc. Ngươi sai. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng nói ra. Văn Hỉ nghe thấy lời này nghi ngờ ngơ ngác một chút. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nụ cười giễu cợt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Vậy hạ cho tới bây giờ liền không có muốn đưa Văn gia vào chỗ chết ý tứ, nếu không liền sẽ không tránh hiểm nghi phái ta người trong cuộc này đến Du Châu đối với Văn gia tiến hành điều tra, về phần Điển Chấn phụ làm, nàng căn bản chưa lấy được mệnh lệnh của bệ hạ, là chính mình đến đây." Văn Hỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Điển Văn Tĩnh. "Không sai." Điển Văn Tĩnh giản nói ý giật mình đạo. Văn Hỉ thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, mấy cái hô hấp sau, hắn mới cười lên ha hả, ngay cả nước mắt đều bật cười, chỉ vào Bùi Thiếu Khanh thanh âm khàn giọng nói, "Ngươi tốt lớn mật." thật là lòng dạ độc ác a. Hắn hiểu được hắn cái gì đều hiểu. Hoàng đế thật không có muốn trừ hết Văn gia ý tứ. Vẹn vẹn chỉ là đã nghe An Lôi cuốn dân ý đổ buộc hắn thỏa hiệp hành vi bất mãn, mà muốn cho một bài học. Nhưng Bùi Thiếu Khanh lại mượn nhờ Điền Văn Tinh cố ý cho Văn gia chế tạo hoàng đế muốn trừ hết ảo giác của bọn họ, làm cho Văn gia tạo phản, sau đó hắn bây giờ lại mang binh bình định. Không chỉ có trừ Văn gia, còn lập xuống đại công. Gan lớn nói là Bùi Thiếu Cảm làm hiểm. Mà Tâm Ngoan nói là Bùi Thiếu Khanh không chỉ có muốn để Văn gia diệt tộc, còn muốn cho trong thành nhiều như vậy thân sĩ chôn cùng. Người phải chết nói ít cũng muốn lấy hàng ngàn số. Ngươi liền không sợ chơi thoát? Văn Hỉ hỏi. Kỳ thật đã chơi thoát, chỉ bất quá ta bổ cứu trở về. Bùi Thiếu Khanh trong lòng mặc mặc nói một câu, nhưng mặt ngoài lại khí định thần nhàn cười cười, có chút trang bức nói một câu, ta Bùi Thiếu Khanh còn gì phải sợ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Văn Hỉ nói liên tục hai tiếng, sau đó lâm vào trầm mặc, một lát sau thanh âm khô không nói, có thể cho Văn gia lưu cái chủ sao? Bùi Thiếu Khanh không có trả lời, chỉ là giơ tay lên. Sau đó một trận dây cung kéo căng thanh âm vang lên. Sau lưng mấy trăm cung thủ nỗ thủ lần lượt lên dây. Bá gia tha mạng, bá gia tha mạng. Chúng ta đều là bị Văn Hỉ ép, chúng ta không muốn phản đó a. Đúng vậy a, cầu bá gia buông tha chúng ta đi. Ta nguyện ý tan hết gia tài, chỉ cầu mua ta tiện mệnh một đầu. Cầu bá gia khai ân a, bá gia a. Chúng ta đều là bị mê hoặc bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Văn Hỉ sau lưng một đám Du Châu thành quan viên cùng thân sĩ tất cả đều dọa đến run chân quỳ xuống, khóc ròng ròng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, còn có tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Bảo hộ lao ra, mang lão ra đi. Văn gia tử sĩ đầu lĩnh hét lớn một tiếng dẫn đầu xông về Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh giơ lên nhẹ tay nhẹ hướng xuống vung lên. Hiu 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 hiu. Chỉ một thoáng mấy trăm mũi tên như mưa rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi cùng tiếng cầu xin tha thứ bên thai không dứt, trừ Văn gia tử sĩ đi ngược dòng nước bên ngoài, tất cả mọi người tại cuốn quýt chạy trối chết. Giết. Ba vầng mưa tên sau, hơn ngàn tên Du Châu vệ tinh nhuệ cầm đao hướng văn phủ bên trong chủ sát, lôi manh cuốn lấy Văn gia tông sư cao thủ, Du Châu vệ cậy vào nhân số cùng khôi giáp phòng hộ cùng ăn ý phối hợp, cuối cùng đem Văn gia tử sĩ rào sát hầu như không còn, xông vào văn phủ bắt đầu đổ sát. Bùi Thiếu Khanh ở bên ngoài lặng lặng chờ kết thúc. Điền Văn Tĩnh dư quang liếc hắn một cái, hoàn toàn nhìn không ra trên mặt hắn có cái gì rõ ràng tâm tình chập chờn. Đêm nay văn phủ tụ tập quá nhiều người, trọn vẹn giết nửa canh giờ mới giết hết. Khởi bẩm bá gia, bao quát phản vương Văn Hỉ ở bên trong đã toàn bộ chặt đầu. Xung phong đi đầu dẫn đầu xông vào văn phủ tiết sùng hổ toàn thân đẫm máu đi ra bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, đem Văn Hỉ đầu phong tốt, bản quan muốn dẫn hồi kinh hiện lên đưa ngự tiền. Là, bá gia. Tiết sùng hổ đáp. Phái người phối hợp người của ta đối với các nhà phản tặc tiến hành xét nhà, kiểm kê tốt tài sản, bản quan muốn cùng nhau mang về kinh đi. Bùi Thiếu Khanh lại hạ một đạo mệnh lệnh. Giết chết nhiều như vậy Du Châu đại tộc, tịch thu gia sản cho hoàng đế phân một nửa cũng có thể làm cho hắn cao hứng. Hắn lắng lại một trận phản loạn. Mặc dù trận phản loạn này là hắn đưa đến, còn cho hoàng đế sáng tạo ra nhiều như vậy thu. Cái này không trọng thưởng hắn đều nói không đi qua đi. Là, bá gia. Tiết sùng hổ lại lần nữa đáp. Đi tìm một chút phương chi phủ còn sống không? Còn sống liền để hắn ra mặt chủ trì trong thành đại cục. Bùi Thiếu Khanh một mực giết người, cũng không muốn để ý tới sự tình phía sau. Là, bá gia. Tiết sùng hoàn toàn là kẻ phụ họa. Chương 296, huynh đệ ngươi thơm quá a. Một hồi kịch hải, cầu nguyện phiếu chương 296, huynh đệ ngươi thơm quá a. Một hồi kịch hải, cầu nguyện phiếu phương tinh tề phương chi phủ còn sống. Trong thành bừa loạn, hắn liền hô hướng hắn báo tin hạ nhân cùng một chỗ trốn vào trong hầm ngầm, thẳng đến Tiết sùng hổ phái người đi trong phủ tìm kiếm, hắn mới từ trong hầm ngầm đi ra. Lúc trước đi mời hắn chủ trì đại cục đem cổ áo bên trong biết được sự tình toàn bộ trải qua, hắn chửi ầm lên Văn gia phát rồ, ca tụng Bùi Thiếu Khanh ngăn cơn sóng dữ. Sau đó trước tiên liền đi gặp mặt Bùi Thiếu Khanh. Bá gia xin nhận lão phu cúi đầu. Mới vừa vào cửa còn không đợi Bùi Thiếu Khanh mở miệng, hắn đã túi người thăm viếng. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng đứng lên bước nhanh về phía trước đem hắn đỡ lên, "Phương chi phủ đây là làm gì? Ngươi lớn tuổi tại ta lại quan lớn tại ta, tuyệt đối không thể như vậy." Bá gia nhận được lên túi lầu này, nếu không phải là bá gia hữu dũng hữu mưu lực sắn hỏa trời, ta sợ là đã thành Văn gia vong hồn dưới đao, Du Châu bách tính cũng sợ khó thoát một trận hạo kiếp, thân là Du Châu quan phủ mẫu, mặc kệ về công về tư đều nên ghi khắc ngài lần này ân tình a." Phương Tinh Tề nắm chặt Bùi Thiếu Khanh tay, mặt mũi tràn đầy động dung nói, có mấy phần diễn thành phần, nhưng cũng có chân tình. Phương chi phủ quá khen. Bùi Thiếu Khanh không quen bị cái đại nam nhân lôi kéo tay, không để lại dấu vết rút tay ra ngoài nói ra, có thể lắng lại văn lịch toàn do Du Châu vệ tướng sĩ biết đại thể, biết đại nghĩa, ta chẳng qua là ở trong đó làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Bá gia khiêm tốn, quá khiêm nhường. Bản quan nhất định phải viết tấu chương là bá gia thành công. Nếu là không có bá gia ngại ngăn cơn sóng dữ, Du Châu nguy rồi, đại chu chiến sự sắp nổi vậy. Phương Tinh Tề nói năng có khí phách nói. Việc này cho sau lại nói. Bùi Thiếu Khanh lôi kéo Phương Tinh Tề tọa hạ, trầm giọng nói ra, trong thành hai nha quan viên toàn bộ từ tặng, bản quan là quan võ, cái này an dân rốt gặp cắn mai, liền phải phiền phức chi phủ mau chóng xuất ra cái điều lệ đến, mặc đảng Du Châu vệ vừa rút lui đi liền sinh loạn. Bá gia yên tâm, những này giao cho ta, vốn chính là việc nằm trong phận sự của ta, mặc dù hai nha quan viên đại lượng thiếu thốn, nhưng trong thành cũng là không thiếu có tài hoa nhưng không cửa được người, tin tưởng bọn họ sẽ đem năm cái này kiếm không dễ cơ hội. Phương Tinh Tề đã tính trước nói, Du Châu là đại thành, không thiếu cử nhân tú tài. Bùi Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, có chi phủ lời này ta an tâm. Trong thành sợ còn có lọt lưới phản tặc dấu kín, ta an bài một đội giáp sĩ bảo hộ chi phủ. Đa tạ bá gia. Phương Tinh Tề chắp tay nói. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, hẳn là. Sau đó Phương Tinh Tề cáo từ rời đi, biểu thị hắn không kịp chờ đợi muốn vùi đầu vào trùng kiến nha môn trong công việc. Trước kia hắn chi phủ này là cái thùng rỗng, nhưng sau này sẽ là thực sự chi phủ lao ra. Bùi Minh. Lúc này Điền Văn Tĩnh đi đến. Giờ phút này nàng đã rực rỡ hẳn lên, xuyên qua một bộ trang phục màu xanh, cho người ta quân tử nhạt như cúc cảm giác. Bùi Thiếu Khanh hỏi, Điền huynh có chuyện gì? Ta mới vừa từ một cái lọt lưới người nhà họ Văn nơi đó biết sự kiện. Điền Văn Tĩnh ngồi xuống nói, đối với có ba lượng cá lọt lưới Bùi Thiếu Khanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng chỉ cần ra không được thành, những cá lọt lưới này liền cuối cùng sẽ bị bắt tới giết chết. Hắn tò mò nhìn Điền Văn Tĩnh hỏi, à, là chuyện gì? Căn bản là không có cái gì thiên sứ, đến văn phủ tuyên chỉ thiên sứ là Văn gia sắp xếp người giả mạo, mục đích đúng là vì hãm hại Lưu Nhất Đao bọn người một cái sát hại thiên sứ tội danh, buộc bọn họ cùng một chôn như phản. Điền Văn Tĩnh ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, ngay cả bọn hắn đều bị Văn gia chiêu này lừa, cũng không trách Lưu Nhất Đao bọn người sẽ trúng kế. Văn Hỷ thật sự là đa mưu túc trí. Bùi Thiếu Khanh cảm khái một tiếng, lại hỏi, người kia không có giết đi? Không có, ta đoán được Bùi huynh muốn đem người này mang về kinh lại cho Văn gia ngồi vững một đầu giả mạo thiên sứ, giả tạo thánh chỉ tội danh. Điền Văn Tĩnh mỉm cười, mặc dù bằng vào mưu phản một đầu tội danh cũng đủ để cho Văn gia chết không có gì đáng tiếc, nhưng là có thể cho thêm Văn gia định mấy đầu tội danh để Văn gia lộ ra càng đáng chết hơn lời nói, cái kia Bùi Thiếu Khanh tự nhiên cũng là vui lòng, tiện tay mà thôi. Hắn nhìn xem Điền Văn Tĩnh nói ra, Điền huynh cười lên thật đẹp mắt, làm gì cả ngày mặt lạnh lấy đâu. Ngươi Điền Văn Tĩnh nghe vậy chẳng biết tại sao khuôn mặt có chút nóng lên, nhịp tim cũng có chút nhanh, ra vẻ chấn định nhìn hắn chằm chằm, Bùi huynh không khỏi quản được quá rộng. Ngươi chính là thái độ này đối đại ân nhân cứu mạng sao? Bùi Thiếu Khanh nghiêm sắc mặt không vui đạo. Điền Văn Tĩnh nhếch miệng, một mã là một mã, ta thích không che. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói ra, sau đó lại nghiền ngẫm cười một tiếng, sờ lên cằm đánh giá nàng, Điền huynh à, mọi người đều nói ân cứu mạng này nên lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy đủ Bùi huynh. Điền Văn Tĩnh khuôn mặt tường đỏ bỗng nhiên đứng dậy, đối với hắn trợn mắt nhìn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi muốn ngủ ta. Bùi Thiếu Khanh không biết con gái nàng trước người xác thực không muốn vợ chồng ăn sạch, nhưng bây giờ khẳng định có ý tưởng này. Ta cũng lấy ngươi làm huynh đệ, hơn nữa còn là sinh tử chi giao huynh đệ, nếu như ngươi muốn ngủ ta, ta tuyệt không hai lời, mà ngươi hiển nhiên làm không được ta như vậy thẳng thắn đối đãi. Bùi Thiếu Khanh một mặt thất vọng lắc đầu. Điền Văn Tĩnh bị hắn nơi này trực khí trắng vô sỉ sắc mặt có chút tức giận, ngươi gọi là thẳng thắn sao? Mà lại ta cũng không muốn ngủ ngươi, hay là cái mông ngươi lại nữa. Nàng lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn giơ lên nằm đấm. Điền huynh có thể nào như vậy thô lỗ, lộ một chút lại động thủ cũng không quá tốt. Bùi Thiếu Khanh vội vàng nói. Điền Văn Tĩnh gặp hắn nhận sợ hãi, buông xuống nắm đấm cười đắc ý, đùa cợt nói, ta cũng không phải những cái kia yếu chít chít nương môn nhi, Bùi huynh ngươi bây giờ ngay cả ta một quyền đều gánh không được, còn muốn ngủ ta. Như vậy đi, ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền mà không ngã, vậy ta liền để ngươi ngủ một lần lại có làm sao? Nếu là đủ, về sau cũng không tiếp tục hứa có ý đồ với ta, như thế nào, có dám hay không đáp ứng? Nếu là không dám đáp ứng, ngươi cũng không xứng có ý đồ với ta. Nàng là ỷ vào Bùi Thiếu Khanh đan điền đã phế, muốn dùng loại phương thức này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bỏ đi hắn ý đồ không chính đáng. Coi là thật. Bùi Thiếu Khanh lộ ra dáng tươi cười. Điền Văn Tĩnh khẽ giật mình, nhìn ra hắn thật có đáp ứng ý tứ, vừa tức vừa im lặng, Bùi huynh là tốt bao nhiêu một người nam nhân a, làm sao hết lần này tới lần khác liền dài thêm gót mấy cái đâu? Còn không bằng cùng với nàng đổi một chút giới tính. Ngươi thật đúng là dám đáp ứng a. Liền không sợ bị ta một quyền đấm chết sao? Nàng liếc mắt nói ra. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Ta biết Điền huynh chắc chắn sẽ không đánh chết ta, cho nên ta mới dám đáp. Nhưng đánh ngã ngươi hay là rất dễ dàng. Điền Văn Tĩnh cố ý muốn cho hắn cái giáo huấn, đưa tay duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, tới đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Không đổi ý. Bùi Thiếu Khanh hỏi. Điền Văn Tĩnh tiêu ngạo hất cằm lên, ta lấy Điền gia lịch đại tiền bối danh dự phát thệ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Tất thắng cục diện, nàng trực tiếp quay con thôi. Đến. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi nói ra. Điền Văn Tĩnh đưa tay một trường đánh tới, một trường này nàng sợ xuất thủ quá nặng ngay cả nội lực đều không dùng, nhưng người bình thường chịu một trường này cũng đủ rồi bay ra ngoài đến mấy mét xa. Phanh! Bùi Thiếu Khanh đón đỡ một trường, tại Điền Văn Tĩnh không khỏi kinh hãi trong ánh mắt lảo đảo lùi lại năm, sáu bước lung la lung lay giữ vững thân thể, không có ngã xuống. Nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ. Điền huynh, ta thắng! Bùi Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt lộ ra cái dáng tươi cười, mà nói chuyện trong nháy mắt khỏe miệng có một tia huyết dịch chảy ra, nhìn hơi có vẻ buồn cười. Cái này lại làm sao có thể? Điền Văn Tĩnh mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi làm như thế nào? Một cái đan điền bị phế nhân nên so với người bình thường còn yếu ớt mới là, sao có thể gánh vác hắn một trường này? Điền huynh, không nên đánh giá thấp một cái sắc phê muốn ngủ một người quyết tâm a. Bùi Thiếu Khanh lời nói thấm thía dạy bảo, đưa tay lau tia máu trên khóe miệng, dáng tươi cười cực kỳ tàn rỡ, ngươi sẽ không phải lật lọng đi. Ta Điền Văn Tĩnh khuôn mặt đỏ bừng lên, lập tức hoảng hồn, đập nói lắp ba nói không ra lời, lộ ra cái ánh mắt cầu khẩn, cầu Bùi huynh giơ cao đánh khẽ, ta thật không được a. Nếu không phải vừa mới dùng Điền gia lịch đại tiên tổ danh dự phát thệ, nàng liền trực tiếp chơi xấu không nhận nợ, quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng người đánh cược, cực cho chết không yên lành. Điền huynh a Điền huynh, ta lựa chọn lấy thường nhân thân thể trọi cứng ngươi một trường, ngươi cũng có thể thấy được quyết tâm của ta cùng thành ý, nhưng bây giờ ngươi muốn đổi ý, đôi này nổi ta sao? Bùi Thiếu Khanh đau lòng nhức óc nói. Điền Văn Tĩnh tự biết đối lý, cắn chặt môi thấp giọng nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, trừ làm loại chuyện đó, vừa vặn rất tốt. Bùi huynh đừng ép ta. Cái gì gọi là ta buộc ngươi, đây chính là ngươi nói lên điều kiện. Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội, sau đó lại lời nói xoay chuyển, thôi, ta cũng không phải cái gì bức lương làm kỹ nữ người xấu, như vậy đi, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, ngươi để cho ta hôn một cái liền thôi, vừa bạn rất tốt. Điền Văn Tĩnh giả bộ hai mươi mấy năm nam nhân, sao có thể nhanh như vậy liền lật về đến, muốn tiến hành theo chất lượng công lược.
Thật.
Điền Văn Tĩnh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như Bùi Thiếu Khanh ngay từ đầu muốn hôn nàng, nàng khẳng định chết sống không đồng ý, nhưng là Bùi Thiếu Khanh từ lên nàng biến thành hôn nàng, nàng liền sẽ buông lỏng một hơi đồng thời đáp ứng. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, thần sắc bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra, thật mặc dù ta thắng, nhưng đã ngươi không nguyện ý, ta cần gì phải cường nhân khóa nam đâu. Xin lỗi Bùi huynh, việc này coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Điền Văn Tĩnh cô đến hoảng, xấu hổ đạo. Huynh đệ ở giữa không cần như vậy xa lạ. Bùi Thiếu Khanh lơ đễnh lắc đầu, sau đó đặt mông tọa hạ cười vây vây tay, Điền huynh, mau tới đi. Điền Văn Tĩnh khuôn mặt ửng đỏ như hà, tay nhỏ mở mịt luôn cuống níu lấy vạt áo, xoắn xuýt thật lâu mới hít sâu một hơi đi qua, thôi, chỉ là để Bùi huynh hôn một cái mà thôi, cũng sẽ không mang thai, cũng không ai biết. Lê mà lề mề cùng cái nương môn nhi giống như. Bùi Thiếu Khanh một phát bắt được nàng đem nó kéo vào trong ngực tọa hạ.
A.
Điền Văn Tĩnh kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn đứng dậy nhưng bị Bùi Thiếu Khanh ôm chặt lấy, nàng cũng kịp phản ứng dần dần từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại âm thanh run rẩy nói, "Bùi huynh, ngươi nhanh lên đi." Thân thể nàng cứng ngắc, bắp thịt cả người căng cứng. "Hảo huynh đệ, ngươi tốt hơn a." Bùi Thiếu Khanh tiến đến cổ nàng cùng cổ thật sâu ngửi một cái nói ra. Nóng bỏng hơi thở đập tại trên da thịt để Điền Văn Tĩnh thân thể mềm mại chấn động, lên tầng nổi da gà, hận không thể trốn bán sống bán chết, tức giận nói, "Còn thân hơn không thân?"
"Thân, thân,
Điền huynh ngươi sao vẫn còn so sánh ta đều nóng nội đâu?" Bùi Thiếu Khanh cười đùa nắm nàng cái cằm. Điền Văn Tĩnh vô ý thức muốn hất đầu tránh thoát, nhưng Bùi Thiếu Khanh đã hôn lên. Điền Văn Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt, náo hải trống rỗng, hôn đản. "Ngươi cũng không nói là muốn hôn môi a?" Thừa dịp nàng ngậm bức công phu, Bùi Thiếu Khanh đã thi triển ra chính mình lưỡi rực rỡ hoa sen kỹ thuật hôn, nhẹ nhõm cậy mở nàng miệng, đồng thời hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi. Điền Văn Tĩnh cảm giác toàn thân tê dại, loại cảm giác này là lạ lại rất dễ chịu, đồng thời còn giống như có đồ vật gì rỉ ra, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Thẳng đến Bùi Thiếu Khanh tay đi giải nàng đai lưng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Đẩy ra hắn sau khi đứng dậy lùi mấy bước, một bên hệ đai lưng, một bên giữ giằng trừng mắt Bùi Thiếu Khanh. "Thật có lỗi Điền huynh, quen thuộc." Bùi Thiếu Khanh vô tội lại bất đắc dĩ nhún nhún vai, còn liếm môi một cái. Điền Văn Tĩnh khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ máu ra, cái gì cũng không nói, túi đầu trốn giống như vội vàng rời đi. Điền huynh nhìn gầy, nhưng trên thân này thật là có thì ta. Bùi Thiếu Khanh vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bên khác, Điền Văn Tĩnh trở lại gian phòng của mình sau lại lập tức để cho người ta chuẩn bị nước tắm rửa, cả người đều chìm vào trong nước hậu tâm đầu khô nóng mới cuối cùng bị tối tắt. Trong mắt nàng hiện lên một tia mê mang. Loại cảm giác này nàng đối với công chúa điện hạ từng có, vì cái gì đối với Bùi Thiếu Khanh cũng sẽ sinh ra, hơn nữa còn càng cường liệt. Thân thể của mình đến cùng thế nào? Điền Văn Tĩnh nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh cái kia linh hoạt đầu lưỡi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết hôn qua bao nhiêu nữ nhân hòa thần qua thứ gì địa phương đâu, thật sự là buồn nôn chết rồi. Ngụy quốc Đông Cương vọng biến thành, Trấn Đông tướng quân Hầu Quan Vũ lúc này mới thu đến văn gia phái người đưa đến trong tay hắn tin, nhưng đối với nó trong thư lời nói bán tín bán nghi, sợ là cái bấy lại sợ bỏ lỡ cơ hội, bởi vì hắn ở tiền tuyến có nhất định quyền tự chủ. Quyết định cuối cùng một bên tập kết quân đội hướng biên cảnh tiến lên, một bên phái người tiến về Du Châu tìm hiểu tình huống cụ thể. Nếu như xác định Văn gia chân đích phản, lại đã cầm xuống Du Châu thành, vậy hắn bên này liền lập tức tiến công. Nếu như Văn gia không có phản, hoặc là tạo phản thất bại, vậy liền lui binh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có tổn thất. Mà cùng một thời gian, treo đeo lội suối Đại Chu chính đạo hào kiệt bọn họ rốt cục đã tới Thiên Yêu Sơn mạch bên ngoài. Có trên vạn người tham dự chiến đấu, đây cũng không phải là giang hồ thế lực quyết chiến, mà là một trận chiến tranh. Nhưng không may lấy Thiên Đạo Minh cầm đầu Đại Chu chính đạo hào kiệt bọn họ là một mảnh vụn cát, mà lại chỉ có quy mô nhỏ giới đấu kinh nghiệm, không có chiến tranh kinh nghiệm, chỉ hiểu giang hồ quy củ, căn bản không hiểu binh pháp, cho nên nhất định bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thẩm tông chủ, làm phiền ngươi truyền xuống tất cả mọi người ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, đợi sáng sớm ngày mai trước phái người lên núi tìm hiểu một phen, sau đó đại bộ đội lại thẳng đến thánh thành mà đi, đừng quên sắp xếp người tuần tra trực đêm phòng bị ma giáo đánh lén. Công tôn giật đối với Vân Dương kiếm tông tông chủ kiêm Thiên Đạo Minh ngũ đại trưởng lão một trong Thẩm Kinh Hồng nói ra. Thẩm Kinh Hồng chắp tay nói, là minh chủ. Hắn hiện tại đối với Công Tôn Giật cũng coi như chịu phục. Dọc theo con đường này hắn là tận mắt nhìn thấy Công Tôn Giật xử lý bao nhiêu phiền phức, lớn đến hai môn phái ở giữa trở mặt thành thù, nhỏ đến nhiều người như vậy tập hợp một chỗ kéo phân nên xử lý như thế nào, từng cọc từng kiện nếu để cho hắn đi an bài, hắn cảm giác chính mình lại không còn sống lâu nữa. Nhưng Công Tôn Giật nhưng cố xử lý tốt, hắn nguyên bản tóc đen nhánh đã xuất hiện chút tóc trắng, liền do này có thể thấy được trong khoảng thời gian này là bực nào chịu đủ tàn phá. Mà cũng chính vì vậy, hiện tại mặc kệ là Thiên Đạo Minh nội bộ hay là không phải Thiên Đạo Minh thành viên môn phái đều đối với Công Tôn Giật bội phục không thôi, mặc kệ chuyện gì đều là trước tiên nghĩ đến mời hắn đi ra chủ trì công đạo. Rất nhiều môn phái đều đã cùng Công Tôn Giật ước định cẩn thận các loại trận chiến này kết thúc, sau khi trở về liền gia nhập Thiên Đạo Minh. Mà đến lúc đó Công Tôn Giật liền sẽ trở thành đại chu danh xứng với thực, thiên hạ cùng Tôn Võ Lâm minh chủ, lại là thật có quyền lực loại kia, cũng không phải là một cái thùng rỗng. Đem từng cọc sự tình an bài xong xuôi sau, Công Tôn Giật mới lấy một lát thở dốc, nhìn xem như là kiến hôi bận rộn mỗi người quản lý chức vụ của mình giang hồ quân hùng, hắn lộ ra cái đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Bất quá nghĩ đến chính mình dọc theo con đường này lòng chua xót, hắn lại muốn khóc lớn một trận. Nếu không phải Chấn Hưng Thiết Kiếm môn tín niệm một mực chống đỡ lấy hắn, hắn đều muốn trực tiếp mặc kệ không làm nữa. Hắn trước kia cảm thấy hoàng đế chính là thiên hạ đáng giá nhất hâm mộ người, bây giờ mới biết hoàng đế sẽ chỉ so với hắn mệt mỏi hơn càng hỏng bét tâm, lãnh đạo một môn một phái dễ dàng, nhưng yếu lĩnh đạo giang hồ tất cả môn phái là thật không dễ dàng. Giết a, giết sạch bọn hắn, phạm ta cương thổ. Tất Chu Chi, ngay tại chính đạo hào kiệt bọn họ đội vàng xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, bốn phía đột nhiên giết ra vô số huyền giáo đệ tử. Đồng thời trên trời có mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Huyền Hoàng giáo tạo nhiều năm như vậy phản, tự nhiên là không thiếu hiểu bình pháp người. Lại biết liên minh chính đạo những cái kia môn phái giang hồ đơn độc sách một cái đi ra khả năng rất biết đánh nhau, nhưng lâm thời chấp vá đến cùng một chỗ chính là không hiểu đánh trận đám ô hợp. Cho nên quyết định khai thác dùng khỏe ứng mệnh kế sách. Bắt lấy liên minh chính đạo mới tới Thiên Yêu Sơn mạch xây dựng cơ sở tạm thời, thở phào thời điểm toàn quân đột kích đánh một trở tay không kịp, còn có thể tránh cho chiến hỏa đốt tới thánh thành. Không tốt, là ma giáo tặc tử đánh lén. Mẹ nó, bọn hắn không nói giang hồ quy củ. Các huynh đệ sóng vai bên trên liều mạng với bọn hắn. Giết a, sát ma giáo cầu tặc. Còn không đợi Công Tôn Giật người minh chủ này lên tiếng, liên minh chính đạo giang hồ hào kiệt bọn họ đã chủ động nên địch. Xong, xong a. Công Tôn Giật nhìn xem cái này rối bời tràng diện suýt nữa bị tức thổ huyết, hắn ở trên đường dặn đi dặn lại mọi người muốn nghe hắn thống nhất hành động. Kết quả hiện tại lại quên đến ngoài 9 tầng mây. Một tên đệ tử hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đánh thôi. Còn có thể lâm trận bỏ chạy. Công Tôn Giật bất đắc dĩ nói, một giây sau phi thân lên, hét lớn một tiếng, ma giáo tặc tử chớ có càng rỡ, thiên đạo minh minh chúa Công Tôn Giật ở đây. Chiến trường quá loạn, hắn đến hô một tiếng để liên minh chính đạo người biết hắn người minh chủ này không có chạy trốn. Bằng không đợi sau khi chiến bại nói không chừng có người dội nước bẩn cho hắn, nói là hắn dẫn đầu chạy trốn mới đưa đến chiến bại. Giết a. Giết. Song phương hơn 2 vạn người ở trên trời Yêu Sơn mạch ngoại vi trên cánh đồng bắt ngát đại chiến, một phương toàn bằng liều lĩnh, còn bên kia chủ lực thì tiến thối có theo kết thành quân trận đối địch. Huyền giáo tinh vệ kỵ binh cũng còn không có đầu nhập chiến trường, đang chờ cho liên minh chính đạo một kích chí mạng. Từ trên không quan sát, tựa như là một đám xã hội nhân viên nhàn tản tụ họp lại trùng kích quốc gia quân đội một dạng. Mặc dù ngẫu nhiên nhân viên nhàn tản chiếm ưu thế, nhưng trên tổng thể hay là quân đội đè ép nhân viên nhàn tản tại bạo truy. Mà cao giai phương diện chiến lực thì là liên minh chính đạo chiếm ưu thế một chút, nhưng là cũng đối huyền giáo cao tầng không cách nào hình thành áp đảo thức ưu thế. Dù sao huyền giáo còn mạnh hơn đi chiêu mộ một nhóm lưu thoán đến thánh thành tội phạm truy nã trợ trận. Tổng kết chính là cao giai chiến lược chia 5 năm, mà cơ sở đệ tử bên trên thì là liên minh chính đạo bị huyền giáo treo lên đánh. Hiện trường tiếng la giết rung trời, các loại chân khí nội lực xen lẫn, vũ khí thiên kỳ bách quái, mỗi một cái hô hấp đều có người chết đi, xa so với bình thường chiến tranh càng khốc liệt hơn. Không được, ma giáo thế lớn, không xong chạy mau. Không biết liên minh chính đạo bên này là ai hô to. Sau đó sắp mở mới rút lui, chạy tán loạn. Ma giáo hưu muốn hung hăng ngang ngược, ngày khác tái chiến. Không xong chạy mau. Các vị đồng đạo, rút lui. Chủ động nên địch cùng chủ động rút lui, liên minh chính đạo giang hồ hào kiệt bọn họ phát huy đầy đủ chủ quan động năng tính. Công Tôn Giật lại muốn thổ huyết, mụ mại phê, lão tử người minh chủ này còn tại tử chiến, còn không có lên tiếng, các ngươi lại tự phát rút lui, còn vây quét ma giáo, vây mẹ ngươi. Ngàn dặm xa xôi đến cho người ta tặng đầu người đúng không? Rút lui. Lập tức thổi hiệu rút lui. Công Tôn Giật cũng chỉ có thể thuận thế hạ đạt mệnh lệnh rút lui, không phải vậy có người đã chạy, có người vẫn còn đang đánh, một cây kia gân lưu lại đánh người không phải liền là một con đường chết sao? Hắn ngay từ đầu liền biết trận chiến đấu này sẽ thua, nhưng là không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là lấy loại này thao đàn phương thức. Liên minh chính đạo trốn, Huyền Hoàng giáo đuổi, liên minh chính đạo mọc cánh khó thoát, trên đường đi lại chết không ít người. Trận này trùng trùng điệp điệp, nở mày nở mặt vây quét ma giáo viết trình, cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc. Lần thứ nhất chính ma đại chiến hoang đường mà buồn cười, lấy chính đạo chiến bại xác bị vứt bỏ vô số hạ màn kết thúc. Chúng ta thắng. Vạn tuế vạn tuế. So sánh liên minh chính đạo chạy trối chết, Huyền Hoàng giáo bên này khí thế như hồng, cười lớn sơn hô vạn tuế. Ha 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 ha, cái gì liên minh chính đạo, chỉ thường thôi vậy, trên giang hồ duy ta Huyền giáo xưng bá. Huyền giáo giáo chủ Diệp Vô Song ngửa mặt lên trời cười to nói, sư tôn vô địch thiên hạ. Diều Quang hô lớn nói, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Nguyên bản tề hô vạn tuế đám người lại đổi thành hô to vô địch thiên hạ, tiếng như lôi chấn, xông thẳng lên trời. Nơi xa, hoàng hốt chạy vừa chạy trốn tứ phía liên minh chính đạo thì là thành một màn này tốt nhất tranh nền. Chương 297, đại thừa thắng học, người sao quân pháp bất vị thần, cầu nguyện phiếu. Chương 297, đại thừa thắng học, người sao quân pháp bất vị thần, cầu nguyện phiếu. Nếu như dùng một câu hình dung lần này bạn chúng chú mục chính ma đại chiến, đó chính là cùng đùa giỡn giống như. Thanh thế thật lớn liên minh chính đạo dễ dàng sụp đổ. Huyền giáo mang theo đại thắng chi thế một đường truy kích. Công Tôn Giật dù là trong chạy trốn cũng không chịu vứt xuống thiên đạo liên minh đại kỳ, cho nên là trọng điểm đả kích đối tượng. Còn tốt Vân Dương kiếm tông, Thái Huyền xem các loại danh môn đại phái một đường bảo vệ, mới tránh khỏi minh chủ bị giết, đại kỳ bị giao nộp xỉ nhục, cũng coi là cưỡng ép bắt tôn. Thẳng đến sau khi trời sáng, Công Tôn Giật bọn người chạy vào gần nhất một tòa thành trì, Huyền giáo truy binh mới rút lui. Trong thành một chỗ đất trống, những này giang hồ các đại hiệp giờ phút này đã không để ý tới cái gì phong độ, từng cái không có hình tượng chút nào tùy chỗ an vị, may mắn lấy sống sót sau tai nạn. Thái Hư trưởng lão, có bao nhiêu người trốn? Thành công chuyển tiến bảo. Chật vật không chịu nổi Công Tôn Giật xung kiểm kê nhân số Thái Huyền xem trưởng môn Thái Hư trưởng lão nghe đạo. Thái Hư trưởng lão thở dài đáp, bẩm báo minh chủ, lúc đó cục diện quá loạn, từng cái môn phái đều chỉ cố lấy mỗi người tự chạy, toàn bộ đều chạy tản, cùng chúng ta cùng nhau rút lui ở đây không đủ 2000 người. Rút lui tới đây đều xem như dũng sĩ, bởi vì phần lớn người cảm thấy Minh Cờ quá dễ thấy, cho nên đều không có dám đi theo Công Tôn Giật cùng một chỗ chạy. Ai, ma giáo tặc tử hung hãn, trận chiến này thất bại đều là ta lãnh đạo Vô Phương chi tội a. Tử thương nhiều như vậy giang hồ đồng đạo, thật là làm cho ta không mặt mũi nào lại làm người minh chủ này. Công Tôn Giật mặt mũi tràn đầy ấy náy tự trách nói. Liên Hoa tự chí tin Phương Trượng chắp tay trước ngực không nhanh không chậm nói, A Di Đà Phật, Công Tôn minh chủ không cần ấy náy, này không phải chiến chi tội, là ma giáo tặc tử không tuân thủ giang hồ quy củ đánh lén chúng ta, lại các phái lâm trận không nghe chỉ huy, tự tiện xuất kích lại tự tiện rút lui mới đưa đến tan tác, cùng minh chủ ngươi không có quan hệ gì. Lúc này Công Tôn Giật nếu là thối vị nhượng trước, ai dám tiếp nhận cục diện rối rắm này? Thiên đạo liên minh cũng không thể vừa mới kinh lịch một lần chiến bại liền trực tiếp nguyên điệu giải tán đi. Đây chẳng phải là triệt để biến thành chê cười. Không tệ không tệ, Công Tôn minh chủ năng lực dọc theo con đường này chúng ta đều là rõ như ban ngày, cũng là tâm phục khẩu phục. Vẫn tâm trai trưởng môn Tĩnh Bụi sư thái cũng an ủi Công Tôn Giật, vị trí minh chủ lại trừ ngươi còn ai đâu. Các phái khác trưởng môn cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Ai, ta Công Tôn Giật có tài đức gì bị chư vị ưu ái như thế, nhận lấy thì ngại vậy. Công Tôn Giật đứng dậy hướng bốn phía không mình hành lễ, sau đó lại giữ vững tinh thần nói ra, nếu chư vị yêu ta, tin ta, vậy cái này vị trí minh chủ ta liền dạy nữa nhan tiếp tục gánh lấy. Dưới mắt việc cấp bách là lần này sau khi chiến bại ma giáo thanh thế đem nâng cao một bước, bất lợi cho ta Đại Chu giang hồ a. Minh chủ có gì kiến giải? Thanh Lam tông trưởng môn Bạch Hạo Nhiên nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, làm bên dưới vai phụ. Công Tôn Hoàn xem một tuần trầm giọng nói ra, tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng vì Đại Chu giang hồ, cũng vì thiên hạ thương sinh, tại hạ cảm thấy hẳn là đoạt ở tại chúng ta chiến bại tin tức truyền ra trước đó, hướng ra phía ngoài tuyên bố trận chiến này ta chính đạo đại thắng, ma giáo tan tác thây nằm trăm dặm. Đây là Bùi Thiếu Khanh đã từng truyền thụ cho hắn đến từ kiếp trước A Tam gia đại thừa thắng học, mặc dù là đánh bại, nhưng chỉ cần không thừa nhận, cũng vượt lên trước khắp nơi tuyên truyền chính mình đánh thắng, ma giáo đánh thua, cái kia dần ra tại ngoại giới xem ra bọn hắn chính là thật thắng. Ba người thành hổ là cái rất đơn giản đạo lý. Cái này, nghe nói lời ấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, thâm thụ rung động, lại còn có loại thao tác này, bị cả kinh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chí Tin Vương Trượng phản ứng đầu tiên, lại niệm tiếng niệm Phật nói ra, A Di Đà Phật, lao nạp đồng ý minh chủ đề nghị, đem đánh bại nói thành thắng trận không phải là chúng ta mua danh chủ tiếng, dở cho dối trá, thực là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, vì giang hồ phong khí suy nghĩ. Thiên hạ thương sinh đối với chúng ta tạo thành liên minh thảo phạt ma giáo ký thác kỳ vọng, nếu là biết chúng ta chiến bại tất nhiên đối với ma giáo cường đại cảm thấy tuyệt vọng, ma giáo lại am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, nói không chừng cũng không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy ma giáo khó mà chống lại mà thông đồng làm vậy. Cái gì mấy cái người xuất gia không đánh lừa dối, tin tưởng lấy Phật tổ ý chí lại tha thứ hắn, nếu như không tha thứ nói, như vậy loại này lòng dạ hẹp hỏi Phật lại há có thể xưng là Phật. Trực tiếp mẹ nó khai trừ Phật tịch. Không tin cũng chẳng sao. Minh chủ nói có lý, Phương Trượng lời ấy càng là đại thiện, vì giang hồ phong khí, vì không vào một bước cổ vũ ma giáo phách lối khí diễm, chúng ta không thể không làm như vậy à. Bạch Hạo Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Minh chủ nói rất đúng. Chúng ta cũng không phải là người thua không trả tiền, là vì đại cục không thể không như vậy. Không sai à, chúng ta đây là dụng tâm lương khổ. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu tỏ thái độ. Đánh thua còn có thể bảo trụ mặt mũi có thể quá tuyệt vời. Không ai phản đối, chỉ là có một bộ phận sắc mặt người đỏ lên trầm mặc không nói, cũng coi như chấp nhận. Tĩnh Bụi sư thái xoắn suýt thật lâu, bất đắc dĩ thở dài nói ra, thôi thôi thôi, Bần Nhi coi như một lần mua danh chuột tiếng hạ người đi, việc này ta cũng tán thành. Chư vị đều là biết đại thể người, có thể lấy đại cục làm trọng người a. Công Tôn Giật chữ chạc đàng hoàng khen ngợi đám người một câu, nói tiếp, mọi người đến từ Thiên Nam Hải Bắc, đường về trên đường vừa vặn đem tin tức truyền đến các nơi, việc này không nên chậm trễ, ở trong thành ăn một bữa cơm chia tay liền riêng phần mình lên đường đi, trở về cực kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi ngày sau lại tìm ma giáo rửa sạch nhục nhã. Liên từ bọn hắn đặt chân vào thành này bắt đầu, gặp người liền lớn tiếng ồn ào nói bọn hắn vừa đánh bại ma giáo. Tiểu nhị, mau tới rượu ngon thức ăn ngon. Gia gia ta vừa cùng ma giáo đại chiến một trận, chính bị nói đâu. Nhìn vị gia này khí thế chắc là thắng. À, lần này ta Đại Chu các nơi danh môn chính phái không xa vạn dặm tề tụ thiên yêu dãy núi, chỉ là trên khí thế ma giáo liền thua, bọn hắn còn có thể thắng phải không? Lúc đó chúng ta vừa mới chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, kết quả ma giáo tặc tử đánh lén, nhưng là bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của chúng ta, bị chúng ta đánh cho chạy trối chết. Ai, vốn đang coi là cái này sẽ là một trận ác chiến, không nghĩ tới ở trên trời yêu sơn mạch bên ngoài liền kết thúc chiến đấu, hôm qua mới đến, hôm nay liền phải quay trở về, cái này khu khu ma giáo không gì hơn cái này, có tiếng không có miếng ngươi. Các loại Công Tôn Giật bọn người rời đi tòa thành này lúc, toàn thành đều biết lần này chính ma đại chiến ma giáo đánh thua. Hơn nữa còn thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Liên liên thành Trung Huyền giáo phân đà đệ tử nghe nói việc này sau đều vạn phần hoảng sợ, thánh giáo thế mà đánh thua. Mà Diệp Vô Song đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, càng không có chiêu cáo thiên hạ ý thức, dù sao tại hắn nghĩ đến Huyền Hoàng giáo đại bại liên minh chính đạo chuyện lớn như vậy khẳng định rất nhanh lại tự phát truyền đi mọi người đều biết. Dù sao chuyện trên giang hồ xưa nay đã như vậy. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở thắng lợi trong vui sướng. Đêm đó tại thánh điện cử hành đại yến chúc mừng thắng lợi. Thánh thành cũng là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Hôm qua đắc thắng chính là trong dự liệu cũng, chỉ cần ta thánh giáo trên dưới một lòng đoàn kết, cái gì liên minh chính đạo bất quá gà đất chó sành ngươi. Toàn bộ Đại Chu giang hồ cũng không phải là ta thánh giáo hợp lại chi địch, Đại Chu giang hồ thế lực chỉ có thánh giáo cùng với những cái khác. Trên cùng trên long ỷ thân mang hoa phục Diệp Vô Song giơ chén rượu lớn tiếng nói, Phía dưới tham dự yến hội ảnh hình người sớm tập luyện qua một dạng hô to, thánh giáo vô địch, giáo chủ vô song. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Đêm nay ăn ngon uống ngon tận hứng mà về. Diệp Vô Song cười lớn nâng chén uống một hơi cạn sạch, lau miệng giật bên dưới, nhìn về phía Diêu Quang Thánh Nữ nói ra, Diêu Quang hình như có lời muốn nói. Đệ tử cả gan, muốn nói sư phụ vừa mới nói đến không đúng. Diêu Quang Thánh Nữ thanh âm thanh lãnh nói. Cách gần đó huyền giáo cao tầng nghe thấy lời này đều biến sắc, nhao nhao đặt chén rượu xuống nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Vô Song nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hiển nhiên đối với Diêu Quang câu nói này cảm thấy bất mãn. Thiên Xu cùng Thiên Tuyền mừng rỡ trong lòng, cảm thấy Diêu Quang là gần nhất đầu ngọn gió thái thịnh bị sư phụ quá sủng ái cho nên tung bay, không lựa lời nói cái gọi là khó nghe chung luôn. Huyền Hoàng giáo vừa lấy được một trận đại thắng, Diệp Vô Song chính đắc chí vừa lòng, giờ phút này nghe thấy Diêu Quang cái này mất hứng lời nói mặc dù trong lòng không thích, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh hỏi, "À, cái kia Diêu Quang có gì kiến giải?" Sư phụ vừa mới nói ta thánh giáo trận chiến này có thể thắng là bởi vì một lòng đoàn kết, nhưng đệ tử giác đắc phân minh là bởi vì sư phụ anh minh lãnh đạo, xung phong đi đầu, cho nên mới đại thắng mà về. Diêu Quang thánh nữ nghiêm túc nói. Diệp Vô Song ngơ ngác một chút cười ha hả, đưa tay chỉ vào Diêu Quang, "Ngươi a, ngươi liền sẽ đùa ta vui vẻ." Thánh nữ điện hạ nói rất đúng. Trận chiến này có thể thắng giáo chủ cư công chí vĩ, chúng ta chẳng qua là có chút không quan trọng chi công. Một vị trưởng lao nói năng có khí phách nói. Không tệ không tệ, không có giáo chủ, liền không có hôm qua đại thắng, chúng ta nên kính giáo chủ một chén. Kính giáo chủ. Thiên Xu cùng Thiên Tuyền sắc mặt cực kỳ khó coi, an ý ở trong lòng mắng một câu, định ngọt định hót. Một bên khác Bùi Thiếu Khanh ngay tại hồi kinh trên đường. Hắn để Thường Uy cưỡi hát tướng quân trước một bước đem ba phong tấu chương cùng văn hỷ đầu đưa đến Bắc Trấn phủ Ti Nha Môn, mà chính mình thì là đi theo đại bộ đội từ từ đi đường. Bùi Minh ngược lại là Nhã Hưng, Thiên Lý điều xuất kinh làm việc lại còn đem mèo mang lên. Điền Văn Tĩnh cùng Bùi Thiếu Khanh song hành, nhìn xem lập tức Ly tướng quân nói ra. Bùi Thiếu Khanh một tay gìm dây cương, một tay khác tùy ý vớt vớt Ly tướng quân phì đô đô đầu cười đáp, ta mèo này cũng không bình thường, biết khiêu vũ. Ly tướng quân mặc liếc mắt, ta làm sao không biết chính ta biết khiêu vũ? Chúa công ngươi thổi như bức tán gái đừng mang lên thần a. Bùi huynh là tại lửa gạt ta. Điền Văn Tĩnh không tin. Bùi Thiếu Khanh hỏi, cần phải đánh cược? Giới đồng thời ta đã thể đời này đều không đang đánh cược. Điền Văn Tĩnh mặt tối sầm cắn răng nói ra. Bùi Thiếu Khanh thật đáng tiếc, vậy nhưng tiếc. Điền Văn Tĩnh nghe vậy hung hăng khoét hắn một chút. Đáng tiếc không có cách nào chiếm ta tiện nghi đúng không? Điền huynh con ngựa thật sự là hạnh phúc. Bùi Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới nàng, đột nhiên nói như vậy một câu. Điền Văn Tĩnh khép cười một tiếng, đưa tay sờ lấy đầu ngựa nói ra, đó là đương nhiên, ta đối với con ngựa này từ trước đến nay là cẩn thận chiếu cố, mỗi lúc trời tối đều muốn uy đêm nói, nàng mới phát hiện Bùi Thiếu Khanh ánh mắt một mực tập trung tại trên mông của mình, mới giật mình minh bạch hắn lời kia ý tứ, xấu hổ đan sen hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thúc vào bụng ngựa mau chóng bay đi. Điền huynh chờ ta một chút. Bùi Thiếu Khanh đuổi theo. Hai ngày sau, kinh thành. Văn An lúc này mới thu đến quê quán đưa tới tin. Hắn mở ra xem xét thốt nhiên biến sắc, cầm tin tay đều tại run nhẹ nhẹ. Liên tục hít sâu cưỡng ép ổn định tâm thần, ngẩng đầu người đối diện Đinh nói ra, toàn bộ các ngươi tất cả đi xuống. Là, lao ra. Hạ nhân ngao ngao rút đi. Đợi giữa đường không có một hai sau, Văn An mới đứng dậy sắc mặt âm trầm, nôn nóng bất an ở trong phòng dạo bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đã tuổi gần thất tuần lao phụ thân thế mà còn có hùng tâm, quyết định khởi binh tạo phản. Tại cảm thấy chấn kinh sau khi, hắn cũng có thể lý giải phụ thân quyết định, dù sao hoàng đế tin tức quan trọng nhà chết, cái kia Văn gia nếu không muốn chết cũng chỉ có tạo phản một con đường đi. Dựa theo thời gian tính toán, phụ thân tại 3 ngày trước cũng đã khởi sự cũng không biết có thuận lợi hay không. Du Châu tin tức truyền đến kinh thành cần thời gian, chính mình nhất định phải thừa dịp lúc rảnh rỗi này thoát thân. Nhưng nếu bèn bèn hắn một người muốn rời đi ngược lại là đơn giản, nhưng hắn còn mang nhà mang người a. Cho dù là bài trừ rất xuống người, chỉ là con cháu thê thiếp đều có 10 mấy 20 người, còn dù sao cũng phải lại mang mấy cái hộ vệ bạn thân đi, như thế một đám người chạy thế nào? Nam nhân qua trung niên, liền thật không phải là sống cho mình, là vì người nhà mà sống, Văn An Phi là không quá quyết người, nhưng là để hắn vì mình tính mệnh mà bỏ xuống người nhà tại không để ý, lại làm không được. Mà lại Văn An còn nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Bùi Thiếu Khanh bị phụ thân bắt lấy không có. Nếu là không có lời nói, Bùi Thiếu Khanh thế nhưng là có một tất long huyết bảo mã, nếu như 3 ngày trước xuất phát, như vậy nhanh nhất xế chiều ngày mai liền có thể đến kinh thành, bệ hạ liền sẽ biết được Văn gia tạo phản sự tình, mình coi như hiện tại chạy ra thành, chỉ một ngày thời gian lại có thể chạy bao xa. Lại há có thể trốn qua Tinh An vệ có thể xưng thiên la địa võng lùng bắt. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Văn An dạo bước tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng chỉ chốc lát sau liền chậm lại, thẳng đến dừng lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Túi đầu nhìn về phía trong tay tin, hắn quyết định hướng đi bệ hạ tố giác vạch trần phụ thân. Du Châu bên kia đã khởi sự tin tức sớm muộn sẽ truyền đến kinh thành, hắn coi như sớm mấy ngày để bệ hạ biết, đôi kia đại cục ảnh hưởng cũng không cần yếu. Bởi vì coi như muốn xuất binh bình định, cái kia đều muốn thương nghị vài ngày mới có thể làm ra quyết định, thì như điều cái nào vài nhánh quân đội đi, lương thảo an bài thế nào chờ chút. Mà hắn tố giác cha ruột mưu phản là đại nghĩa diệt thân, thể hiện ra chính mình đối với bệ hạ trung thành. Bệ hạ liền xem như còn muốn giận lây sang hắn, cũng sẽ khắc chế sẽ không động đến hắn, lại còn muốn khen thưởng cùng khẳng định hắn trung thành, lập hắn làm thiên hạ thần tử làm gương mẫu. Nếu không sẽ để vô số người vì đó thất vọng đau khổ. Nếu như Văn gia thật cắt cứ Du Châu, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu như cuối cùng tạo phản thất bại, vậy hắn một chi này cũng có thể còn sống kéo dài Văn gia huyết mạch. Nghĩ rõ ràng lợi và hại đằng sau, Văn An lập khắc hô, chuẩn bị xe vào cung. Là, lao ra. Cảnh Thái Đế ngay tại ngự thư phòng xử lý quốc sự. Biết được Văn An cầu kiến, hắn sai người tuyên chi. Rất nhanh Văn An túi đầu đội vàng đi bảo, bịch một tiếng quỳ xuống kêu khóc nói bệ hạ, thần tội chết. Văn Ái Khanh làm cái gì vậy? Chưa từng phạm phải cái gì tội chết. Miễn lễ đáp lời. Cảnh Thái Đế bị Văn An làm động, nói chuyện đồng thời, cũng hai con mắt híp lại ở trong lòng suy tư đối phương làm như vậy nguyên nhân. Thần không dám đứng dậy. Văn An vẫn như cũng là quỷ gối nguyên địa không nhúc đích, từ trong lực xuất ra Văn Hỷ tự tay viết thư giơ lên cao cao, lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy lớn tiếng nói, thần muốn tố giác gia phụ ý đồ mưu phản. Cái gì? Cảnh Thái Đế kinh ngạc không thôi. Tóc cắt ngang trán cũng là một mặt một bức. Cảnh Thái Đế trước lấy lại tinh thần, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, mà cảm thấy Văn An nói như vậy là có khác nhu đồ. Văn Ái Khanh ngươi có biết người đang nói cái gì? Vậy hạ, thần rất rõ ràng, thần tố giác gia phụ mưu phản. Văn An ngẩng đầu lên, đỏ hồng mắt khàn giọng nói ra, phong thư này là gia phụ viết ở mấy ngày trước và hôm nay mới đưa đến hắn ở trong thư nói muốn khởi binh tạo phản, khuyên thần nghĩ biện pháp thoát thân về Du Châu, thần cũng không dám tin, nhưng là liên tục phân rõ, đây đúng là gia phụ viết tự tay viết thư không sai, thần mới không thể không tin. Văn gia thế thụ hoàng ân, quân muốn thần chết thần không thể không chết, thần thật sự là khó mà tán đồng gia phụ mưu phản tiến hành, mới làm con bất hiếu đến đây bạch trần. Cảnh Thái Đế nghe đến đó rốt cục xác định Văn An không phải đang cố lộng huyền hư, lời nói làm thật, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đi xuống bậc thang đoạt lấy trong tay hắn tin nhìn lại. Nhìn một chút hắn toàn thân đều đang run rẩy. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Văn Các Lao thật đúng là người già nhưng tâm không già a. Cảnh Thái Đế giận quá thành cười, một tay lấy tin đập xuống đất, cùng loạt quát, chấm khi nào nói muốn trừ hết Văn gia. Chân dung không xuống Văn gia sẽ còn phái Bùi Thiếu Khanh đi. Chấm không tin hắn nhìn không rõ chấm dụng ý, tạo phản chỉ làm trả lại dám cho chấm dội nước bẩn, hắn rõ ràng sớm có phản ý. Nhìn xem Cảnh Thái Đế cái này thất thố phản ứng, Văn An tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xong rồi, phụ thân ngộ phán tình thế, vậy hạ thật không có giết chết Văn gia ý tứ. Hiện tại là Văn gia chính mình bước lên con đường cùng, thần cha đáng chết, thần cũng nên chết, xin mời bệ hạ chặt thần đi. Văn An trùng điệp dập đầu hô. Cảnh Thái Đế thâm hút khẩu khí tỉnh táo lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Văn An trầm giọng nói ra, mặc dù ngươi là Văn Hỷ nhi tử, nhưng lại không phải là hắn cấp độ kia vong ân phụ nghĩa nghịch tặc, ngược lại đại nghĩa diệt thân, càng nói rõ lòng trung thành của ngươi, chấm lại làm sao có thể làm cái thị phi không phân hôn quân giận lây sang ngươi. Văn Ái Khanh mau mời lên. Hắn kỳ thật muốn tự tay một đao chặt Văn An, nhưng là không có khả năng làm như vậy. Muốn làm tốt một cái hoàng đế liền không thể tùy hứng. Bệ hạ, bệ hạ. Ô ô ô. Văn gia hổ thẹn tại bệ hạ a. Văn An gào khóc đứng lên. Cảnh Thái Đế không phân rõ hắn đây là chân tình hay là giả dối, cũng lười phân, không có thời gian trấn an hắn, thuận miệng nói ra, Văn gia hổ thẹn tại chớm, nhưng là Văn Ái Khanh ngươi không thẹn với chớm, trở về nghỉ ngơi thêm, Du Châu Văn gia sự tình không có quan hệ gì với ngươi, tóc cắt ngang trán, lập tức triệu tập nội các đại thần cùng lục bộ đến đây thương thảo bình định một chuyện. Là. Tóc cắt ngang trán lập tức ứng thanh mà đi. Văn An chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu không người cúi đầu, lung la lung lay đi ra ngoài. Cảnh Thái Đế hờ hững nhìn xem bóng lưng của hắn. Văn gia mưu phản chắc chắn chấn kinh cả nước, sợ có bạo dân không phân không phải là đối với Văn Ái Khanh bất lợi, chấm phái một đội cấm quân bảo hộ Văn Ái Khanh. Hắn lạnh nhạt nói ra. Hắn không tin Văn An là thật trung thành tuyệt đối. Hoài nghi nó làm là như vậy vì không đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách, dạng này mặc kệ Du Châu Văn gia tạo phản thành hay bại, Văn gia huyết mạch cũng sẽ không đoạt tuyệt. Đối với loại hành vi này Cảnh Thái Đế thâm ác thống tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể giết Văn An. Chí ít dưới mắt khẳng định là không thể giết, hơn nữa còn muốn phòng ngừa hắn không hiểu thấu chết tại trong tay người khác, nếu không khẳng định sẽ có người làm âm mưu luận cho hắn dội nước bẩn. Cho nên phái cấm quân tiến vào nghệ phủ, là giám thị, nhưng cũng thật sự là bảo hộ. Văn An bước chân một trận, quay người quỳ xuống trùng điệp dập đầu, hô, thần khấu tạ thiên ân. Đi thôi. Cảnh Thái Đế phất phất tay. Văn An lại lần nữa đứng dậy thất hồn lạc phách rời đi. Đi ra ngự thư phòng sau, hắn đỡ đẫn trên mặt mới nhiều hai điểm thần thái, phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Cửa này dưới mắt xem như lăn lộn đi qua. Về phần về sau, lại đi lại xem đi. Chương 298, Diệp Vô Song nổi trận lôi đỉnh. Phong Hầu, cầu nguyện phiếu. Chương 298, Diệp Vô Song nổi trận lôi đỉnh. Phong Hầu, cầu nguyện phiếu. Khi một đám đại thần từ hoàng đế nơi đó biết được Văn Hỷ mưu phản sau cũng đều là bị chấn động đến thất điên bắt đảo, thật lâu không có lấy lại tinh thần, nếu như không phải nhìn hoàng đế âm trầm như nước sắc mặt, thậm chí có người muốn chất vấn nguồn tin tức. Bởi vì Văn Hỷ đều là thất tuần lão nhân a. Tại cái tuổi này khởi binh người chưa từng nghe thấy. Cuối cùng trải qua thương thảo, quyết định binh bộ chủ bị bình định phương án, đồng thời các loại Du Châu tương quan tiến một bước tình báo truyền đến kinh thành, sau đó lại làm xuống một bước an bài. Văn Hỷ mưu phản. Tin tức này giống như là tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên cự thạch, ở kinh thành nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có người nghĩ thông Văn Hỷ đến tuột cùng như đồ gì, hay là nói sắp chết liền không phải dậy vò một chút đã chết oanh oanh liệt liệt. Đâu để ý sau khi chết hồng thủy ngập trời. Văn An đóng cửa từ chối tiếp khách, đương nhiên, cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì tin tức truyền ra sau ngày xưa xe ngựa như rồng văn phụ lập tức trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, có ai còn dám tại trước mắt này đến nhà đi bái phòng Văn An a. Đều sợ cùng Văn gia dính líu quan hệ đâu. Dù sao vô luận là cái nào triều đại, một khi dính đến mưu phản loại sự tình này cuối cùng đều phải chết một nhóm người lớn. Văn gia nội bộ càng là tình cảnh bi thảm. Ra ra hắn giả nên hồ đồ rồi thôi. Đây không phải đẩy chúng ta vào chỗ chết mà không để ý. Văn Lượng oán giận nói. Văn phu nhân sắc mặt trắng bệnh, tay run rẩy nhìn xem Văn An nói ra, lao ra, cái này như thế nào cho phải a? Đội cái gì mà đội? Đem các ngươi gọi tới chính là muốn nói cho các ngươi sau này Du Châu Văn gia sự tình cùng chúng ta kinh thành Văn gia không quan hệ, trong khoảng thời gian này trừ chọn mua người đều không muốn ra khỏi cửa, ta Văn gia ngay tại trên đầu sóng ngọn gió miễn cho phức tạp. Văn An tỉnh táo nói. Văn Lượng sửng sốt một chút, vui mừng quá đỗi nhìn xem hắn nói ra, cha, bệ hạ sẽ không truy cứu chúng ta. Những người khác cũng trông mong nhìn qua Văn An. Ân, ta đã gặp qua bệ hạ, những cấm quân kia đều là đến bảo hộ chúng ta, đương nhiên cũng có giám thị ý tứ, nhưng là bệ hạ đã đáp ứng mở một mặt lưới. Văn An quy định thần nhàn nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, thật sự là Phật tổ phù hộ. Mẹ a, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Văn gia gia quyến tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Văn An trưởng tử hiếu kỳ hỏi, cha, đây chính là mưu phản tội lớn, ngài là làm sao làm được? Những người khác cũng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Ta cầm gia gia ngươi tin hướng bệ hạ vạch trần hắn mưu phản. Văn An phong khinh vân đạm đáp. Giữa đường bầu không khí lập tức ngưng kết, trở nên cổ quái. Hiếu, quá hiếu. Chu Linh Lung không khỏi lộ ra cái trào phúng ánh mắt. Văn An vừa lúc bắt được, trong lòng vốn là tức sôi ruột, một mực đè nén hắn lập tức giận tí mặt, nắm lên bên cạnh chén trà đập tới. Phanh. A. Chu Linh Lung bưng bít lấy đầu ngồi xuống, từng tia máu đỏ tươi từ ngón tay khe hở tràn ra ngoài. Nương tử, nương tử ngươi thế nào? Đần độn Văn Tụng vội vàng đi quan tâm nàng, bất mãn trừng mắt Văn An nói ra, cha ngươi dựa vào cái gì đánh ta nương tử? Tiểu tiện nhân, ta biết ngươi bởi vì chuyện của cha ngươi đối với ta bất mãn, nhưng ngươi có thể giấu ở trong lòng, còn dám toát ra đến ta đánh chết ngươi. Văn An đi đến Chu Linh Lung trước mặt lạnh giọng nói ra, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Chu Linh Lung mím môi không nói một lời. Hừ, ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, nếu là còn dám gây lão gia tức giận, cho ta cẩn thận da của ngươi. Ai, chung quy là người họ Khác, nuôi không quen bạch nhãn làng, tuổi trò này ra bên ngoài lửa gạt cũng bình thường. Văn gia còn không có đủ đâu, cẩn thận một chút. Mặt khác người nhà họ Văn đối với Chu Linh Lung châm chọc khiêu khích. Chu Linh Lung biểu lộ đờ đẫn, không nói một lời. Văn Lượng ngược lại là không có trào phúng, bất quá cũng không có quản Chu Linh Lung, giống như là không thấy được nàng một dạng đi. Đồ đần Văn Tụng cũng bị mẹ hắn cương ép túng đi. Chớp mắt giữa đường cũng chỉ còn lại có Chu Linh Lung một người. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chu Linh Lung cùng như bị điên cười ha ha, thả tay xuống, nhậm do tiên máu chảy đến mặt mũi tràn đầy đều là, phối hợp nàng điên cuồng dáng tươi cười, khán giả tựa như giữ tợn ác quỷ. Cha nàng nghe Văn gia kích động vu cáo Bùi Thiếu Khanh hãm sâu lao ngục khó thoát khỏi cái chết, có thể nghe nhà dính liễu mưu phản đều có thể trốn qua một kiếp, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Nàng biết mình cứu không ra phụ thân rồi, nhưng là nàng nhất định phải trả thù Văn gia. Chu Linh Lung trong mắt oán độc giống như ngưng là thật chất. Ngày thứ hai buổi chiều, Thường Uy cưới Hát tướng quân về tới kinh thành, trước tiên liền đi cầu kiến Ngụy Nhạc. Sau đó Ngụy Nhạc cầm hai lá tấu chương tiến vào cung. Tốt, tốt, tốt. Ha 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 ha. Cảnh Thái Đế trước nhìn Bùi Thiếu Khanh tấu chương, xem hết qua đi sắc mặt cực tốc đỏ lên, đông nhiên đứng dậy cười to. Sau đó lại qua loa mở ra Phương Tinh Đủ Hòa Điền điểm đạm nho nhã tấu chương, gặp đối được sau cười đến càng vui vẻ hơn. Xin hỏi bệ hạ có gì về vui? Tóc cắt ngang trán hỏi dò, hắn xác thực rất ngạc nhiên. Dù sao tại một khắc đồng hồ tiền Cảnh Thái Đế đô một mực bởi vì Văn gia tạo phản sự tình mà không có sắc mặt tốt, là tin tức gì lại có thể triệt tiêu Văn gia tạo phản mang tới tâm tình tiêu cực đâu? Cảnh Thái Đế vui vẻ ra mặt nói, Văn Hỷ lão cầu kia sắc thực tạo phản, bất quá khi muộn liền bị Bình Dương Bá mang Du Châu vệ vào thành dập tắt, Văn gia và cùng bọn hắn tương cấu kết nghịch tặc tất cả đều đã đủ cửa giết hết. Đây quả thật là quá vui mừng. Chân trước vừa biết được Văn gia mưu phản, đang vì này mà nhức đầu, còn không có xuất ra cụ thể điều lệ đâu, chân sau liền được Văn gia phản tặc đã bị dập tắt tin tức. Cảnh Thái Đế chưa từng như này cao hơn qua. Chứ đăng cơ đại điện ngày đó, bởi vì Văn gia tạo phản chuyện này nếu như không thể kịp thời xử lý tốt, là thật có thể sẽ dao động nền tảng lập quốc. A, tóc cắt ngang chán là thật kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại chu thật sự là tự có thương thiên chiếu cố, Du Châu nếu là thật sự bị Văn gia chiếm cứ lại câu kết Ngụy quốc cái kia chắc chắn một lần nữa giấy lên chiến hỏa, mà Bình Dương Bá tránh khỏi bực này loạn cục. Trong lòng của hắn nhắc lên kinh đảo hải lãng, Bình Dương Bá làm xuống thật là lớn sự tình, bực này đại công lại làm như thế nào thường? Chớ có Bình Dương Bá thực chính là vận hạnh. Cảnh Thái Đế vuốt râu nói ra, thậm chí cảm thấy đến Bùi Thiếu Khanh ngủ qua Hương Phi cũng không tính là gì chuyện, đơn giản là một nữ nhân mà thôi, thậm chí là hắn không có chạm qua nữ nhân. Sau đó hắn nghĩ tới trong tấu chương nội dung nhìn về phía Ngụy Nhạc hỏi, "Ngụy Khanh, Văn lão cầu đầu lâu ở đâu?" "Bẩm bệ hạ, ở đây." Ngụy Nhạc chống rông biến ra một cái hộp gỗ hai tay trình lên, tóc cắt ngang trán lập tức bước nhanh về phía trước tiếp nhận, sau đó quay trở lại bỏ lên bàn. Cảnh Thái Đế mở hộp ra, quả nhiên nhìn thấy Văn Hỷ đầu, bởi vì trải qua gia công, cho nên bảo tồn được hoàn hảo lại không có mùi vị khác thường, hắn lộ ra cái đùa cợt dáng tươi cười, "Văn Hỷ a Văn Hỷ, ngươi không phải đánh vào kinh thành hỏi tội tại châm sao? Châm hiện tại đã ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại là hỏi a? Hỏi a? Hỏi a?" Hai chữ cuối cùng hắn là hét ra, nâng lên một cước đem Văn Hỷ đầu đạp bay ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chiêu cáo thiên hạ, đem Văn Hỷ đầu đưa đến cả nước các nơi thị chúng, lệnh mệnh lại bộ mau chóng bổ đủ Du Châu hai nhà chống chỗ, cùng thương thảo đối với Bình Dương Bá cùng Du Châu vệ các loại một đám có công chi thần phong thưởng. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, trong kinh lần nữa xôn xao. Biết được Bùi Thiếu Khanh thành công bình định Văn gia, mọi người chấn kinh không thua gì hôm qua nghe thấy Văn gia mưu phản lúc. Không phải, Văn gia đây là đùa giỡn đâu? Đánh cược cả nhà cửu tộc, liên vì cho Bùi Thiếu Khanh đưa ngập trời chi công sao? không biết bao nhiêu người ghen ghét, thầm mắng Bùi Thiếu Khanh vận khí tốt, cơ hội lập công đều bị hắn gặp được. Những người này như thế nào lại biết Bùi Thiếu Khanh sở dĩ có thể nhiều lần lập đại công, là bởi vì thường thường những này đại công bản thân liền là bị chính hắn cho sáng tạo ra đâu. Liền ngay cả Tạ Thanh Ngô biết được việc này sau đều sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới cười nhạt một tiếng, hôm nay có việc mừng, cho trong phủ hạ nhân khen thưởng chút tiền bạc. Là, phu nhân. Ngưu Bá cười đáp. Nạp Lan Ngọc cẩn thật lâu không thể lấy lại tinh thần, tên giả mạo này thúc thúc thật sự là có thể không ngừng cho người ta kinh hỉ. A Văn An một mình tự giam mình ở trong thư phòng, sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Kết quả cuối cùng thì ra là như vậy, quá vượt quá hắn sở liệu, Văn gia liều mạng một lần, kết quả lại dùng trừ hắn một chi này bên ngoài cả nhà trên dưới đúc thành Bùi Thiếu Khanh bất thế chi công, trong lòng của hắn biệt khuất không thôi. Mà hết lần này tới lần khác Văn gia sở dĩ đi đến tạo phản con đường này vẫn là bị Bùi Thiếu Khanh ép, lừa dối trong lòng của hắn thì càng không cam lòng, mắt thử muốn nước nghiến răng nghiến lợi nói ra, Bùi Thiếu Khanh, ta thể tất yếu giết ngươi. Hết thảy đều là bởi vì Bùi Thiếu Khanh tính toán, Văn gia mới cả nhà giết hết, phụ thân hắn mới muốn tiếp nhận sau khi chết đầu lâu truyền đọc các nơi không cách nào nhập thổ vi an có đủ. Hắn muốn nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến còn tại trong phủ cấm quân, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngăn chặn đại hống đại khiếu xúc động, móng tay đều đã khảm vào trong lòng bàn tay. Ha 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 ha, Bùi Thiếu Khanh huynh đệ của ta, ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ta nhìn về sau ai mẹ nó còn dám cười ta. Quốc tử giám bên trong tuần duệ không để ý hình tượng bốn chỗ tuyên cáo chính mình cùng Bùi Thiếu Khanh quan hệ. Vương thân thần sắc nửa là phức tạp nửa là kính nể tự lẩm bẩm, Bình Dương bá chân anh hùng cũng giống như Giáng Tuyết cô nương mỹ nhân như vậy liền nên phối bực này anh hùng. Tê Vân Nam, Giáng Tuyết vui đến phát khóc, vì gối trước Phật chắp tay trước ngực một bên khóc một bên cười, thanh âm nghẹn ngào nói, cha, mẹ, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt, Văn Hỷ lão tặc này chết, đầu đều bị chặt xuống dưới, còn muốn cầm tới các nơi thị chúng mà không thể nhập thổ vi an, các ngươi đại thù đến báo, có thể nhất định phải phù hộ bá gia đời này bình bình an an a. Phía sau nàng, Diệu Âm đồng dạng tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh biết dùng loại này khốc liệt phương thức thực hiện diệt trừ Văn gia hứa hẹn, mặc dù tên kia háo sắc một chút, nhưng đúng là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Gia hỏa này trong cung, huyện quý phi thần sắc có chút hoảng hốt, cắn chặt môi đỏ muốn nói lại thôi, đột nhiên có chút cấp thiết muốn lại bị Bùi Thiếu Khanh va chạm một lần. Ngay tại cho hoàng hậu bóp chân hương phi cũng là vì đó thất thần, bởi vì hoảng hốt mà trên tay đều ngừng lại. Bình Dương Bá là như vậy, luôn luôn có thể hoàn thành ngoài dự liệu sự tình, cho nên mới tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, về sau ngươi sẽ biết. Hoàng hậu đưa nàng bộ này phản ứng nhìn ở trong mắt, bị người nói ra. Mặc dù đệ đệ của nàng Tào Thụy thường xuyên tiến cung nói Bùi Thiếu Khanh nói xấu, nhưng nàng cũng không có làm chuyện, mặc dù nàng yêu chiều đệ đệ, nhưng cũng biết rõ đệ đệ mình là hạng người gì, sẽ không bởi vì hắn lời nói của một bên liền cửu thị Bùi Thiếu Khanh thậm chí lợi dụng quyền lực chèn ép đối phương. Trừ phi Tào Thụy bị Bùi Thiếu Khanh giết, nhưng cũng có thể sao? Hương Phi lấy lại tinh thần, một bên tiếp tục cho hoàng hậu bóp chân vừa cười nói ra, thiếp thân đến từ tái ngoại man hoàng chi địa, trong tộc không có bực này anh hùng, nhất thời chấn kinh thất thần, để hoàng hậu nương nương ngài chê cười. Nàng đã không có cơ hội đón thêm cận cảnh thái đế, nhưng bằng bản lãnh của mình định nội hoàng hậu, cái này cải thiện cực lớn nàng ở trong cung tình cảnh. Mà tại chợ bữa, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp bị thần thoại. Nghe nói không, Văn gia tạo phản đêm đó liền bị Bình Dương Bá diệt, thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. Cái gì hổ phụ không khuyển tử, ta nhìn Bình Dương Bá so Uy Viễn Hầu còn lợi hại hơn, Uy Viễn Hầu tại Bình Dương Bá cái tuổi này nhưng không có lập xuống nhiều công lao như vậy a. Muốn ta nói, Bình Dương Bá cũng chính là không có ra chiến trường mang mình, nếu không liền hắn bày ra bản sự vậy khẳng định đánh đâu thắng đó, đừng nói bắt rớt, nói không chừng Ngụy quốc đều đã bị chúng ta Đại Chu đánh xuống. Bình Dương Bá nên phong hầu đi. Hơn 20 tuổi hầu ra a, Đại Chu triều hay là lần đầu tiên đi. Hắc, Bình Dương Bá lập nên lần đầu tiên còn thiếu phải không? Hắn cũng là trẻ tuổi nhất bá gia a. Nhức đầu nhất là lại bộ cùng lễ bộ. Điền Văn Tĩnh cùng Du Châu vệ còn tốt. Cái này cho Bùi Thiếu Khanh phong thưởng làm như thế nào định a? Đảo mắt lại là 4 ngày đi qua. Văn gia tạo phản tin tức còn không có khuyết tán, Bùi Thiếu Khanh hỏa tốc bình định tin tức tự nhiên cũng không có khuyết tán ra. Bất quá mặt trời lặn hầu lại là nhận được Ngụy quân có dị động tin tức, một bên chuẩn bị tùy thời nên địch, một bên đem tình huống bên này viết phong tấu chương đưa đi kinh thành. Nhưng liên minh chính đạo đại bại Huyền Hoàng giáo tin tức cũng đã theo các môn phái đường về mà dần dần truyền ra. Có cái nào đó Huyền Hoàng giáo tổng đà chủ sau khi nghe nói quá sợ hãi, viết thư cho thánh điện hỏi thăm tình huống. Diệp Vô Song thu đến tin sau tức hồn hển. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem vị kia tổng đà chủ tín trọng đập mạnh trên mặt đất, thất thố không có hình tượng chút nào tức miệng mắng to, mẹ nó, những này tính là gì cậu thí danh môn chính phái, rõ ràng bọn hắn bị chúng ta thánh giáo đánh cho cùng chó nhà có tang một dạng chạy trối chết, kết quả còn ở bên ngoài tuyên dương khắp trốn bọn hắn là đại thắng mà về. Khiến cho hiện tại ngay cả trong giáo người một nhà đều cho là chúng ta thua. Hắn sống mấy chục năm, hay là lần đầu nhìn thấy loại này vô liêm sỉ thao tác, vừa tức vừa im lặng. Giáo chủ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian hướng các nơi phân đà cáo chi tình huống thật, sau đó để bọn hắn ở các nơi đến giường, nếu không chuyển coi như thật thành chúng ta đánh thua. Một tên trưởng lão mặt âm trầm nói ra. Lại một tên trưởng lão nói ra, sự tình đều đi qua mấy ngày, chúng ta đã chậm một bước, liền xem như tuyên dương khắp trốn, người trong thiên hạ cũng sẽ bán tín bán nghi, có tin tiên đạo liên minh thắng, cũng có tin chúng ta thắng. Cái kia dù sao cũng so không hề làm gì tốt, nếu là cứ như vậy nhìn xem, vậy tương lai khắp thiên hạ đều cho rằng chúng ta thua. Thiên Xu Thánh Tử mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói. Diệp Vô Song cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, ngay lập tức đem tình huống thật cáo chi các nơi tổng đà phân đà, ra lệnh cho bọn họ tuyên dương khắp trốn ta thánh giáo thắng lợi huy hoàng. Sư tôn bất giận, dù là những danh môn chính phái kia thắng mặt mũi, nhưng là chúng ta thắng lớp bài lót, thực lực bọn hắn tổn hao nhiều là thật, sau này lại khó mà cùng chúng ta thánh giáo chống lại. Diêu Quang thánh nữ ra khỏi hàng an ủi. Diệp Vô Song thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bất quá vẫn là thật rất giận nha. Hèn hạ vô sỉ, cực kỳ vô sỉ, còn dám nói chúng ta là ma giáo, bọn hắn mới là tà ma ngoại đạo. Cùng một thời gian, Thiên Kinh thành ngoài trăm dặm trên quan đạo, một chi khí thế như hồng đại quân chính trùng trùng điệp điệp tiến lên, đánh ra là uy viễn hầu cơ hiệu. Chính là Khải Toàn vào kinh được thưởng Bùi Thế Kình. Cha, lần này hồi kinh bệ hạ sẽ không để cho ngươi hồi Long Châu đi. Bùi Thiếu Đường cưỡi ngựa cùng Bùi Thế Kình song hành, hai đầu lông mày mang theo bôi thần sắc lo lắng nói ra. Đây cũng là rất nhiều uy viễn quân tướng lĩnh lo lắng. Hai cha con thoát ly sau lưng đại bộ đội, thuận tiện nói chút thì thầm. Bùi Thế Kình khí định thần nhàn đáp, nếu là ta cao ốm không trở về kinh, bệ hạ mới có thể kiêng kỵ, mà ta thành thật thật trở về, hắn ngược lại yên tâm, tại Khương Hổ được giải quyết trước đó, bệ hạ là sẽ không đụng đến ta. Nói xong hắn dừng lại một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh dáng tươi cười, huống chi bệ hạ hiện tại trong tay còn có lấy từ khắc phụ một chiêu này đâu. Có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau có thể nắm ta, như thế nào lại sợ ta mất khống chế. Thật khó cho nhị đệ còn cứng hơn giả ra cùng chúng ta không cùng. Bùi Thiếu Đường thở dài nói ra, bọn hắn sớm đã nhận được Nạp Lan Ngọc cần tin. Từ trên thư biết được Bùi Thiếu Khanh kỳ thật muốn cùng bọn hắn chữa trị tình cảm, chỉ là trở ngại bệ hạ, cho nên mặt ngoài vẫn như cũ không thể cùng giải, nhưng trong lòng đã sớm đã nhận thức đến sai lầm, cũng để nàng thay hướng Bùi Thế Kình xin lỗi. Bùi Thế Kình thần sắc cũng có chút phức tạp, hắn lúc trước để Bùi Thiếu Khanh đi Thông Châu là thật thất vọng muốn cho hắn tự sinh tự diệt, mặc kệ nó chết sống, từ điểm đó tới nói hắn làm phụ thân vô luận như thế nào đều có lỗi với nhi tử. Nếu như Bùi Thiếu Khanh từ đầu đến cuối cửu thị hắn còn tốt, nhưng là bây giờ biết được Bùi Thiếu Khanh đối với hắn cửu thị đều là mặt ngoài giả vờ, trong lòng vẫn như cũ coi hắn làm phụ thân, còn để Nạp Lan Ngọc cần thay hắn xin lỗi, vậy hắn kẻ làm cha này tâm lý liền rất áy náy cùng băn khoăn. Lương Cửu mới lên tiếng, như vậy cũng tốt, đối với chúng ta đều tốt, chuyện tương lai liền đem đến rồi nói sau, ngươi hồi kinh sau không cần diễn lộ tẩy bệ hạ, nếu là phát giác chúng ta thu về băng lừa hắn, vậy coi như phiền toái. Cha ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ khắc chế tâm tình của mình. Bùi Thiếu Đường trịnh trọng bảo đảm nói. Giá. Nhưng vào lúc này có hai kỵ chạy nhanh đến. Trong đó một kỵ là uy viễn quân một tên sĩ quan, một cái khác cưỡi là uy viễn hầu phủ gia đình. Thở dài, gia đình tìm ngựa, sau đó xoay người mà quỳ xuống trên mặt đất móc ra một phong thư nói ra, tiểu nhân xâm gặp hầu gia, đây là thiếu phu nhân cho hầu gia tin. Đứng lên đi. Bùi Thiếu Đường túi người tiếp nhận tin mở ra sau không có nhìn, trực tiếp đưa cho bên cạnh phụ thân. Bùi Thế Kình nhìn một chút liền sắc mặt đổi biến. Cha, thế nào? Bùi Thiếu Đường ân cần nói. Bùi Thế Kình phất phất tay đuổi đi sĩ quan cùng đưa tin gia đình, sau đó mới vừa cười vừa nói, thiếu khanh lại lập xuống thật là lớn công lao. Lấy bệ hạ đối với hắn hậu ái, mang theo này ngập trời chi công sợ muốn phong hầu. Cái gì? Bùi Thiếu Đường nghe vậy khiếp sợ không thôi. Không phải, hắn cái gì tức vị cũng không có chứ. Thân đệ đệ đều muốn cùng cha ruột bình khởi bình tọa. Cái này mẹ hắn hợp lý sao? Bùi Thế Kình đem thư đưa cho hắn, chính mình nhìn. Bùi Thiếu Đường đội vàng tiếp nhận túi đầu nhìn lại. Sau khi xem xong bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đã là văn gia tạo phản cảm thấy chấn kinh, cũng vì đệ đệ mình có thể cấp tốc bình định độc tài đại công mà kinh ngạc. Cái này hắn lúc này mới xác định phụ thân nói phong hầu cũng không phải là không có khả năng, tâm tình phức tạp thở dài, ta không bằng Thiếu Khanh xa rồi, uy viễn hầu tước vị này tương lai hẳn là do hắn kế thừa, hắn nhất định sẽ so ta càng có thể quang diệu đuổi ra môn phái. Không cần, chính hắn lại kiếm, một người không có cách nào thân kiêm hai cái tước vị, tặng cho ngươi hắn cũng không quan tâm. Bùi Thế Kình vẻ mặt tươi cười nói ra. Bùi Thiếu Đường ánh mắt u oán liếc mắt. Từ khi phụ thân biết được đệ đệ không cửu thị hắn sau, chính mình liền thất sủng đã không còn là hắn yêu nhất con trai cả tốt, trước kia loại tình huống này đều sẽ tự an ủi mình. Mà bây giờ lại là lấy đao mãnh liệt đâm tim của hắn. Ai? Có như thế một cái ưu tú không phải người đệ đệ. Hắn kẻ làm huynh trưởng này thật áp lực rất lớn nha. Chương 299, một môn ba tước, văn gia mang tới cảnh cáo, cầu nguyện phiếu. Chương 299, một môn ba tước, văn gia mang tới cảnh cáo, cầu nguyện phiếu. Bùi Thế Kình chống đỡ kinh ngày đó. Cảnh Thái Đế tự mình đem người đại thần ra khỏi thành đó lấy. Thân Bùi Thế Kình, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Thế Kình xuống ngựa quỳ lạy. Uy Viễn Hầu mau mau xin đứng lên. Cảnh Thái Đế vẻ mặt tươi cười tiến lên tự tay đem nó nâng đỡ, vừa nhìn về phía sau hắn một đám tướng lĩnh nói ra, chư vị tướng quân đều là với đất nước có công chi thần, cũng mau mau xin đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Một đám tướng lĩnh đứng dậy. Bùi Thế Kình mặt mũi tràn đầy động dung nói, có thể nào làm phiền bệ hạ ngài tự mình đón lấy, chết sắt thần cũng. Uy Viễn Hầu thế nhưng là chấm khai cương khuếch thổ đại công thần, là ta Đại Chu Kình Thiên chi trụ, chấm nên tự mình đến nên. Cảnh Thái Đế cười ha ha, nhìn về phía sau hắn quân dung chỉnh tề quân đội khen, không hổ là có thể đè ép Bắc Man đánh anh dũng chi sư. Vì lấy Cảnh Thái Đế vui vẻ, tại đến kinh thành trước Bùi Thế Kình cố ý hạ lệnh toàn quân mặc giáp, mấy ngàn khải hoàn mã về tinh nhuệ phong mang tất lộ, khí thế như hồng. Lần này áp giải tù binh vào kinh được thưởng quân đội còn không phải dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất thiết kỵ vệ, chủ yếu là mang thiết kỵ vệ sợ hù đến hoàng đế để nó càng thêm kiên kỵ. Bệ hạ vạn tuế. Bùi Thế Kình hô lớn một tiếng. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Uy viện quân ba tiếng tề hô, như có bài sơn đảo hải chi thế, càng giống như bảy hổ rít gào, lệnh một chút quan văn sắc mặt trắng bệch, mà Cảnh Thái Đế thì dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Chắc không được man tộc xét vua, thảo nguyên đàn sói chỗ nào là bầy hổ đối thủ. Uy Viễn Hầu, chi này doanh liền gọi hổ khiếu doanh như thế nào? Cảnh Thái Đế nhìn về phía Bùi Thế Kình. Bùi Thế Kình không chút do dự một ngụm đáp ứng, tạ bệ hạ ban tên cho, Hổ Khiếu Doanh lĩnh là đại chu bình chướng, sẽ là bệ hạ xé nát hết thể dám can đảm đến phạm chi địch.
Tốt, tốt, tốt.
Cảnh Thái Đế nói liên tục ba chữ tốt, giữ chặt Bùi Thế Kình tay hướng chính mình ngự liễn đi đến, Uy Viễn Hầu cùng chấm ngồi chung một xe, trên đường hảo hảo cùng chấm nói một chút cùng Bắc Man chiến sự chi tiết. Cái này tuyệt đối không thể, vi thần sợ hãi, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bùi Thế Kình vội vàng cự tuyệt. Đây là ý chỉ. Cảnh Thái Đế ra vẻ không vui, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lập tức lại vớt Bùi Thế Kình cánh tay cười nói, Bùi gia cả nhà trung liệt, Uy Viễn Hầu ngươi đại bại Bắc Man là chấm khai cương quách thổ, Bình Dương bá lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mặt trời lặn du châu chi loạn làm đại chu miễn ở chiến hỏa, thì như thế nào không chịu nổi lần này đãi ngộ. Bệ hạ yêu ta, thần minh cảm giác ngũ tạng, chỉ có lấy cái chết tương báo. Bùi Thế Kình mắt hổ dưng dưng nói ra, cũng là giả diễn viên. Sau đó hắn liền bị Cảnh Thái Đế kéo lên ngự liễn. Bệ hạ có chỉ, khởi giá hồi cung, vô số dân chúng bên đường vây xem, dòng người tựa như biển. Bệ hạ vậy mà đặc cách Uy Viễn Hầu cùng hắn ngồi chung ngự liễn, đôi này Bùi gia ra sao nó hầu ai à? Bùi gia hai đời người một môn song tước, đều là đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, cùng với quốc hữu đại công, bệ hạ hầu ái Bùi gia cũng bình thường, nếu không mới khiến cho người thất vọng đau khổ. Bình Dương ban nếu là phong hầu, Bùi gia chính là một môn song hầu, như thế vinh hạnh đặc biệt vẫn còn chưa qua tiền lệ. Đáng tiếc nghe nói Bình Dương bá cùng Uy Viễn Hầu phụ tử quan hệ như nước với lửa, nếu không có bận tâm thanh danh đều muốn đoạn tuyệt quan hệ, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng à. Trở lại hoàng cung sau, Cảnh Thái Đế tuyên bố đối với Uy Viễn quân trận chiến này đại thắng ban thưởng, một số sĩ quan tấn thăng cùng cho sĩ tốt vật chất ban thưởng lại không sách, Bùi Thế Kình bản nhân cũng chỉ là tăng thêm chút vinh dự tính chức xuống cùng đạt được như là kiếm lý thượng điện chờ chút đặc quyền, trọng điểm là Bùi Thiếu Đường thăng quan tiến tước, được phong làm thanh viễn nam. Nghe thấy chính mình phong tước một khắc này, Bùi Thiếu Đường đều hoảng hốt một chút, sau đó mới kích động không thôi tạ ơn. Hắn biết mình hoàn toàn là chiếm vụ thân quang. Cha hắn trước mắt đã phong không thể phong, Cảnh Thái Đế lại không muốn cho hắn cha phong công, cho nên cũng chỉ có thể trọng thưởng Uy Viễn quân tướng sĩ cùng hắn cái này tham chiến nhi tử. Đồng thời mọi người cũng biết cho Bùi Thiếu Khanh phong hầu là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vì cho Bùi Thiếu Đường phong cái nam tước còn thiếu nhiều lắm làm đối với Bùi Thế Kình bồi thường. Sau này Bùi ra một môn tam tước, hiển hách vô song. Chỉ bằng phần này hậu ái, ai cũng có thể tạo Cảnh Thái Đế phản, duy chỉ có Bùi gia phụ tử ba người tuyệt không thể. Nếu không đầu tiên tại đại nghĩa bên trên liền chân đứng không vững. Hoàng đế an bài ngự yến sau khi kết thúc, Bùi Thế Kình hai cha con rốt cục về tới xa cách đã lâu nhà. Thiếp thân cung nên công công cùng phu quân hồi phủ. Nạp Lan Ngọc cần ôm nhi tử ra nên tiếp. Hạnh khổ ngươi. Bùi Thế Kình thực tình nói ra. Hắn mặc dù cũng chỉ có hai đứa con trai, nhưng Bùi gia cũng không phải một cái tiểu gia tộc, bọn hắn một chi này lại là hiển hách nhất tránh không được nhân tình vắng lai. Hắn không ở kinh thành lúc những sự tình này tất cả đều là con dâu này lo liệu. Cho nên thời gian nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Nạp Lan Ngọc cần cười một tiếng, công công cùng phu quân ở bên ngoài vì nước chinh chiến mới vất vả. Con dâu ở nhà cầm y ngọc thực ăn ngon uống sướng sao có thể được xưng tụng vất vả. Đến, nhanh để cho ta ôm một cái cháu trai. Bùi Thế Kình cười cười không nói gì thêm nữa, vỗ vỗ tay nói ra. Nạp Lan Ngọc Cẩn tiến lên đem hải tử đưa tới. Thừa dịp phụ thân của con trai mình, Bùi Thiếu Đường tiến đến thê tử bên người, Ngọc Cẩn có muốn hay không bị phu. Công công cùng nhiều như vậy hạ nhân còn ở đây. Nạp Lan Ngọc Cẩn hờn dỗi một tiếng lườm hắn một cái, lập tức trong mắt lại hiện lên tia nhu tình cùng đau lòng, phu quân lại gầy một chút, còn dám đen, thật sự là khổ ngươi. Ngươi mới vất vả lo liệu trong nhà việc vặt vênh lao tâm lao lực. Bùi Thiếu Đường nắm chặt tay của nàng nói ra. Nạp Lan Ngọc Cẩn mỉm cười, công công phu quân đứng ở cửa chúng ta vào nhà trước đi. Tốt, đi. Bùi Thế Kình nhẹ gật đầu đem hải tử đưa cho Bùi Thiếu Đường, cùng ôm ngươi một cái nhi tử đi. Hắc hắc, nhi tử, cha trở về nhanh lên gọi cha. Bùi Thiếu Đường ôm nhi tử một trận cười ngây ngô. Trắng trắng mập mập tiểu nhân nhi mở to đen bóng con mắt nhìn qua Bùi Thiếu Đường, tay nhỏ dương nhanh múa bước, miệng núc nhích nói hàm hồ không rõ, cha. Cha cha. Cha ngươi nghe thấy được sao? Ngọc Cẩn ngươi vừa nghe thấy được sao? Hắn lại gọi cha. Bùi Thiếu Đường ngắn ngủi kinh ngạc sau vui mừng quá đỗi, kích động quát. Nạp Lan Ngọc Cẩn cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Một tuổi hài tử đã có thể nói đơn giản một chút bị tin, cha chính là nàng giáo chính là nghĩ đến hôm nay cho Bùi Thiếu Đường niềm vui bất ngờ để hắn cao hứng một chút. Bùi Thế Kình khỏe mắt mang theo ý cười, nhưng ngoài miệng lại nói, nghe được tiểu tử ngươi ngạc nhiên cái gì, ta bị têu mấy chục năm cha đâu. Cái kia có thể giống nhau sao? Bùi Thiếu Đường nhíu môi nói. Một nhà bốn miệng cười cười nói tiến vào phòng trước. Hạ nhân lập tức dâng trà nóng lên cùng quả điểm. Nạp Lan Ngọc Cẩn phất phất tay đem nha hoàn cùng gia đình đều đuổi ra ngoài. Hé miệng nói ra, công công cùng phu quân hẳn là thu đến ta cuối cùng cái kia một phong tin chưa? Nhận được, ý nghĩ của ta cùng tiểu tử kia là giống nhau, biết trong lòng của hắn còn nhận ta người cha này nhận cái nhà này là được, ngoài mặt vẫn là phải làm bộ thủy hỏa bất dung tê liệt bệ hạ. Bùi Thế Kình trầm giọng nói ra. Bùi Thiếu Đường bổ sung một câu, ta cùng cha đều đã thương lượng qua sau này hay là Ngọc Cẩn ngươi đi tiếp xúc Thiếu Khanh liền có thể, làm trưởng tẩu mắt thấy ngày xưa tiểu thúc tử lên như diều gặp gió, vì gia tộc cân nhắc muốn tu bổ quan hệ cũng hợp tình lý, không sẽ chọc cho bệ hạ hoài nghi. Ân. Nạp Lan Ngọc Cẩn gật gật đầu. Tiếp lấy còn nói thêm, bởi như vậy công công trong thời gian ngắn liền không có cách nào nhìn thấy chính mình một cái khác cháu, tiểu gia hỏa trắng trắng mềm mềm cùng Thiếu Khanh một cái khuôn lúc đi ra. Bùi Thế Kình thần sắc cảm đạm, lập tức lại ra vẻ thoải mái khoát tay cười một tiếng, không thấy liền không thấy đi, sớm muộn có một ngày có thể nhìn thấy, cũng không nhất thời vội vã. Đợi đến bệ hạ ngự Long Tân Thiên, hắn liền có thể cùng Bùi Thiếu Khanh nhận nhau đến lúc đó cho dù là Tề Vương kế vị cũng không dám tùy tiện đối với Bùi Thiếu Khanh tiến hành trả đũa. mà Tề Vương đang cố gắng ngăn cản Bùi Thiếu Khanh Phong Hầu. Phu hoàng, Bùi gia đã một môn tam tước, còn muốn cho Bùi Thiếu Khanh Phong Hầu có phải hay không không ổn? Nhi thần nghe nói hắn lần này hồi kinh sau thế nhưng là cùng Bình Tây Hầu phủ rất thân cận a. Tề Vương cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng nói ra. Cảnh Thái Đế ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không mặn không nhạt nói câu, có lời gì liền trực tiếp nói. Là trong khoảng thời gian này Cảnh Thái Đế thái độ đối với hắn để Tề Vương tự nhận là phụ hoàng rất yêu chính mình, chữ quân vị trí đã ổn, cho nên cũng liền xuất ra nhi tử cùng cha thổ lộ tâm tình thái độ thẳng thắn nói mặt trời lặn hầu nhiều năm chưa về kinh, có thể thấy được sớm có dị tâm. Bùi Thiếu Khanh mặc dù cùng Uy Viễn Hầu quyết liệt, nhưng thân tình huyết mạch làm sao có thể tùy tiện chặt đứt? Mà lo lắng nếu là Uy Viễn Hầu bị Bùi Thiếu Khanh lôi cuốn cùng Bình Tây Hầu liên hợp hội giao động nền tảng lập quốc. Bùi Thiếu Khanh cùng mình có thù cũ, hắn nếu là vì để tránh cho bị chính mình đăng cơ hậu báo phục, cực khả năng làm ra loại sự tình này, cho nên Tề Vương cảm thấy không thể không đề phòng. Ngươi có thể nghĩ xa như vậy trông thật cao hứng, nhưng đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Cảnh Thái Đế trong mắt lóe lên một tia bực bội, lạnh nhạt nói ra, trước tiên đem trong tay ngươi sự tình làm tốt, đừng cho ta mất mặt, mặt khác ta tự có tính toán, ngươi thiếu thao chút không cần thiết tâm. Là, mà tuân mệnh. Tề Vương rất bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn Tề Vương rời đi, Cảnh Thái Đế bé không thể nghe thở dài, thái tử gần đây đã hoàn hảo, hoàn toàn như trước đây. Lưu Hải Giản nói ý giật mình. Cảnh Thái Đế gật gật đầu lại vùi đầu vào trong công việc. Phúc, đột nhiên hắn không có dấu hiệu nào nôn một ngụm máu. Vậy hạ. Lưu Hải kinh hãi, lập tức tiến lên một thanh đỡ lấy Cảnh Thái Đế người muốn ngã xuống, móc ra viên đan dược nhét vào miệng hắn mặt, vậy hạ khá hơn chút nào không? Không có gì đáng ngại, hôm nay mệt mỏi quá lợi hại. Cảnh Thái Đế lắc đầu, khoát tay áo nói ra, hắn tối hôm qua xử lý tấu chương đến nửa đêm mới ngủ, sáng sớm lại rời giường đi nên đón Bùi Thế Kình, sau đó lại hoàn chỉnh tham gia cả tràng ngự yến, hiện tại lại trực tiếp vùi đầu vào trong công việc. Loại cường độ này đừng nói là hắn loại này sớm bị đan dược ép khô thân thể lão đầu, liền xem như một bộ thân thể khỏe mạnh lão đầu cũng gánh không được, cho nên mới sẽ phun máu. Lưu Hải trong mắt khó nén thần sắc lo lắng, bệ hạ khi bảo trọng thân thể mới là, ngài mới là quốc gia căn bản. Ta còn bao lâu? Cảnh Thái Đế trực tiếp dùng tay áo lau đi khỏe miệng vết máu, bình tĩnh hỏi. Lưu Hải mím môi một cái không có trước tiên trả lời. Cảnh Thái Đế nhìn xem hắn, lại rút ngắn. Bệ hạ như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ chỉ có nửa năm. Lưu Hải bịch một tiếng quỳ xuống nói ra. Năm ngoái hắn còn tưởng rằng Cảnh Thái Đế dựa vào linh đan còn có thể lại chống đỡ 2 năm, kết quả không nghĩ tới chuyển biến xấu đến nhanh như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là Cảnh Thái Đế mỗi lần dùng xong đan sau đều không đem chính mình khi người dùng, thân thể càng dùng càng hỏng, lượng thuốc càng thêm càng lớn, tạo thành tuần hoàn ác tính, dẫn đến đã đến mức đèn cạn dầu. Nửa năm. Cảnh Thái Đế đầu một lần nghe thấy tuổi thọ của mình số dư còn lại sau, vì thế cảm thấy sầu lo. Cũng không phải sợ chết, mà là sợ rất nhiều chuyện không kịp làm xong. Hắn cảm khái một tiếng, thời gian không chờ ta à? Bắc Man xem như đã qua một đoạn thời gian. Bước kế tiếp chính là xử lý sạch mặt trời lặn hầu Khương Hổ. Sau đó liền có thể đem quốc gia này giao cho nhân thủ thích hợp bên trong, chính mình cũng có thể yên tâm đi. Sau năm ngày, Ngụy Quốc Chấn Đông tướng quân Hầu Quan Vũ biết được Văn gia tạo phản nhưng bị cấp tốc dập tắt tin tức. Cảm thấy tiếc nuối, quá nhanh, nếu không Ngụy Quốc liền có thể thừa lúc vắng mà vào tại Đại Chu bên trong cắm rễ cái đình, tương lai có thể cùng Du Châu Văn gia nội ứng ngoại hợp phá tan mặt trời lạc quân. Bùi Thiếu Khanh, người này quả thực không đơn giản, sợ thành ta Ngụy Quốc kình địch a. Hầu Quan Vũ cảm khái nói. Sau đó liền hạ lệnh rút quân. Mà Khương Hổ cũng đã biết Ngụy quân sở dĩ dị động nguyên nhân, tại mới được biết Văn gia mưu phản lúc hắn kinh ngạc và phẫn, lại còn có người đoạt tại phía trước ta. Ngay tại hắn suy tư chính mình có thể hay không mượn cơ hội làm một chút văn trường, nhìn phải chăng có thể từ đó thu hoạch đến cái gì lợi ích lúc, lại được biết Văn gia đêm đó đã bị tiêu diệt. Cả người lớn im lặng ở lúc đầu coi là Văn gia là muốn toàn bộ lớn. Kết quả không nghĩ tới kéo một đồng lớn. Cha, Văn gia cũng quá bất tranh khí cùng trò đùa giống như. Khương Khiếu Phong mặt đen lên đầu đen rau muống. Khương Hổ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè nói ra, Văn gia mặc dù nháo cái cho cười, nhưng lại cũng cho chúng ta mang đến cảnh cáo, hôm nay thiên hạ thái bình, cơ sở sĩ tốt nhiều con muốn ăn cư lạc nghiệp. Mặc dù còn không có biết được tình huống cụ thể, nhưng hắn tin tưởng Văn gia nếu dám phản, liền khẳng định trước đó làm xong Du Châu vệ, kết quả Du Châu vệ lại bị Bùi Thiếu Khanh sách phản, nói rõ Du Châu vệ tạo phản lập trường không kiên định. Lấy nhỏ gặp lớn, các quân hơn phân nửa đều là như vậy. Cha, đó là Du Châu vệ, ta mặt trời lặn quân cùng Du Châu vệ cũng không đồng dạng, ngài nếu là hạ lệnh đánh vào kinh thành đến hỏi tội hoàng đế, mặt trời lặn quân thượng bên dưới khẳng định là không người không theo. Khương Khiếu Phong lơ đễnh nói ra. Khương Hổ nhìn xem hắn hỏi, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Khương Khiếu Phong lập tức sửng sốt. Khương Hổ tỉnh táo nói, mặt trời lặn quân là duy ta là tử, cũng rất biết đánh nhau, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng mặt trời lặn quân liền có thể định đỉnh thiên hạ? Văn gia chuyện lần này đã nói lên tâm tư người định, nếu như không chiếm cứ đại nghĩa cùng có thích hợp hoàn cảnh lớn, mặt trời lặn quân tướng sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng chống cự, mà một khi không cách nào cấp tốc mở ra cục diện, các loại kinh thành tập hợp đủ quốc chi lực thảo phạt, cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống cùng Văn gia một cái hạ tràng, trừ phi là đầu nhập vào Ngụy quốc, nhưng bạn bất đắc dĩ không có khả năng như vậy. Nguyên bản hắn nghĩ là để Viện Quý phi làm bộ đã đối với chữ quân vị trí hết hy vọng, ma tí hoàng đế cùng Tề Vương. Các loại hoàng đế vừa chết liền lập tức để tiềm phục tại kinh thành cao thủ ám sát Tề Vương, Tề Vương sau khi chết gương ra trong triều đại thần liền ủng hộ cựu hoàng tử kế vị, sau đó mặt trời lặn quân phụ trách thảo phạt các nơi không theo loạn thần tặc tử. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Tình huống xấu nhất là ám sát Tề Vương thất bại, như vậy Viện Quý phi mang theo cựu hoàng tử từ mật đạo chạy ra kinh thành đến Tây Cương, ở chỗ này khắc lập tân hoàng đánh về kinh thành. đây là khả năng nhất phát sinh, dù sao Tể Vương bên người không thiếu cao thủ hiệu lực, không dễ dàng như vậy ám sát. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này sao mà khó cũng. Bây giờ cả triều văn võ đều cho rằng Tể Vương là cảnh thái đế người kế nhiệm, đến lúc đó hắn đủ lập ngoại tôn muốn đánh trở lại kinh thành, đối với muốn an cư lạc nghiệp bách tính cùng các nơi sĩ tốt tới nói hắn chính là cùng văn gia một dạng người tặc. Đừng nói đánh về kinh thành, xác suất lớn là bị vây chết tại Tây Cương, vậy vào Ngụy quốc an phận ở một góc, đây cũng không phải là Khương Hổ kết quả mong muốn, dù sao nếu như chỉ là cắt cứ một phe, hắn hiện tại liền có thể làm đến. Xem ra chúng ta muốn thay đổi kế hoạch làm sao cải biến. Khương Khiếu Phong liền vội vàng hỏi. Khương Hổ không đáp, hắn cũng không có gì đầu mối. Hầu ra, kinh thành trong nhà gửi thư. Đột nhiên một tên thân vệ cách lấy cánh cửa bẩm báo nói. Khương Khiếu Phong lập tức đứng dậy đi mở cửa tiếp tin, quay người mở ra đưa cho Khương Hổ, để cha ruột đi đầu xem qua. Khương Hổ vừa tiếp nhận tin lúc đầu hứng hở, nhưng rất nhanh liền ngồi ngay ngắn, con mắt cũng càng ngày càng sáng, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, đứng dậy nguyên địa dạo bước cười to nói ra, tốt, 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 cha, có gì vui sự tình, nhanh để cho ta cũng cao hứng một chút. Khương Khiếu Phong khó chịu mà hỏi. Khương Hổ thần thải phi dương nói, vừa mới còn nói muốn cải biến kế hoạch, không nghĩ tới cái này ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Đệ ngươi tại trên thư nói Nguyệt Nga đã tự mình thuyết phục Bùi Thiếu Khanh, Bùi Thiếu Khanh đáp ứng cùng chúng ta Khương gia hợp tác, trợ giúp Tiểu Cửu leo lên hoàng vị. Chỉ dựa vào chúng ta Mặt Trời Lặn quân tự nhiên là khó mà đánh vào kinh thành, nhưng là như lại thêm Uy Viễn quân lấy hai mặt bao bọc chi thế hướng kinh thành xua binh thì đại sự có thể thành. Nguyệt Nga là thế nào thuyết phục Bùi Thiếu Khanh? Nàng còn có loại này khẩu tài? Khương Khiếu Phong không dám tin. Khương Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, muội muội của ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn không có chút nào tiến bộ. Hoàng cung là cái rèn luyện người địa phương, mấu chốt là Bùi Thiếu Khanh cùng Tề Vương có thủ, Tề Vương đăng cơ sau hắn rơi không đến tốt, cho nên chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Nhưng là cha, Bùi Thiếu Khanh cùng Uy Viễn Hầu có thể thủy hòa bất dung, thậm chí muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hắn không thể đại biểu Uy Viễn Hầu ý tứ đi. Vậy hạ dạy như vậy yêu Bùi gia có thể phản. Khương Khiếu Phong nói ra, hầu ái Bùi gia chính là đương kim bệ hạ, mà không phải đợi tiếp theo tân quân. Khương Khiếu chém đinh chặt sắt đáp một câu, tiếp lấy còn nói thêm, phụ tử huyết thống cái nào dễ dàng như vậy cắt chém, Bùi Thiếu Khanh làm thân nhi tử tất cả phản rồi. Bùi Thế Kình há có thể không đếm xỉa đến. Đây không phải cá nhân hắn ý chí có thể quyết định, huống chi Bùi Thiếu Khanh bản thân cũng là một cỗ thế lực rất mạnh, lại không sách tính ăn bệ, chí ít tại Thục Châu vệ cùng Du Châu vệ hắn có không kém lực ảnh hưởng, hai chỗ này đều cùng Tây Cương giáp giới. Mặt Trời Lặn quân muốn vào kinh, liền muốn cấp tốc cầm xuống Thục Châu cùng Du Châu mới có thể đả thông đi đường của kinh thành, có Bùi Thiếu Khanh tương trợ liền có thể không đánh mà thắng tiến quân thần tốc. Huống chi Tây Cương một chỗ phản cùng Thục Châu Du Châu cùng một chỗ phản có thể tạo thành chấn động là khác biệt sẽ dẫn đến càng nhiều người trong lòng cán cân nghiêng khuynh hướng bọn hắn bên này. Hay là phụ thân thấy xa? Khương Khiếu Phong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đối với tương lai xác thực nhiều hơn mấy phần lòng tin, nhưng đối với Khương Nguyệt Nga có thể thuyết phục Bùi Thiếu Khanh vẫn là không dám tin, liền muội muội của hắn cái kia óc chó. Hắn hiển nhiên là đánh giá thấp muội muội của mình. Lại ngu xuẩn nữ nhân, chỉ cần là trên dưới hai cái miệng cùng tiến lên, rất dễ dàng liền có thể thuyết phục một người nam nhân. Khương Hổ nói ra, lập tức hồi âm, nói cho Nguyệt Nga không tiếc bất cứ giá nào muốn giao hảo Bùi Thiếu Khanh, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp để hắn triệt để cùng Khương gia trói chặt. Không cần hắn nói, Khương Nguyệt Nga đã làm được. Ngay cả mình trong sạch đều không tiếc. Là, cha. Khương Khiếu Phong gật gật đầu đáp. Chương 300, trở lại kinh thành, ba thua cùng ba thắng luận, cầu mê phiếu. Chương 300, trở lại kinh thành, ba thua cùng ba thắng luận, cầu mê phiếu. Sau 4 ngày một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Bùi Thiếu Khanh về tới hắn trung thực kinh thành. Điên huynh, xin từ biệt, ngày khác ta lại đến nhà bái phỏng. Vào thành sau hắn đối với Điền Văn Tĩnh nói ra. Điền Văn Tĩnh cũng không hoan nghênh hắn đến, sợ dẫn sói vào nhà, trước kia chỉ sợ hắn thông đồng chính mình nương tử cho mình đội nón xanh, hiện tại tại sao phải sợ hắn ngay cả mình cùng một chỗ nhật. Nhưng nàng tu dưỡng khiến cho nàng làm ra lễ phép tính đáp lại. Tốt, ta tất ở nhà quét dọn giường chiếu đó lấy. Cùng Điền Văn Tĩnh phân biệt sau, Bùi Thiếu Khanh sắp xếp người đem Từ Du Châu áp giải trở về phản tặc nốt vào đại lao. Sau đó liền đi gặp người lãnh đạo trực tiếp ngụy nhạc. Một bên khác, Điền Văn Tĩnh về tới nhà, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau lại tiến cung gặp hoàng đế. Nhanh đi thông chi phu nhân, lão gia trở về. Lập tức có người đi thông chi trường công chủ. Trường công chủ hỏi thăm về sau đến tiền viện nên đón, trên mặt mang ôn nhu như nước dáng tươi cười, hiền lành tiến lên tiếp nhận Điền Văn Tĩnh trên tay kiếm đưa cho hạ nhân, một bên lấy tay khăn cho nàng phủi cho bụi, phu quân vất vả. Cứ việc nàng đối với Điền Văn Tĩnh không có tình yêu nam nữ, nhưng vì giữ gìn Điền Văn Tĩnh bí mật, lại tại ngoại nhân trước mặt vẫn như cũ đóng vai lấy tốt thê tử hình tượng. Dĩ vãng Điền Văn Tĩnh lạc ở trong đó, nhưng hôm nay lại cảm thấy hổ thẹn tại đối phương, nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh nói những lời kia, nàng nắm chặt trưởng công chủ tay, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, "Trở về phòng đi, ta có lời nói cho ngươi." Trưởng công chủ khuôn mặt đỏ lên, coi là Điền Văn Tĩnh lại muốn cùng nàng đầu đôi tương liên hoặc là quận hộ giao thoa, dĩ vãng cũng không sao, nhưng bây giờ nàng quyết định từ Tạ Thanh Ngô tiện nhân kia trong tay cướp đi Bùi Thiếu Khanh, liền không cách nào lại tiếp nhận. Tốt, ta cũng có chuyện nói cho ngươi. Nàng hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần đạo, quyết định cùng Điền Văn Tĩnh nói ra đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nàng không muốn thủ mặc quả. Vợ chồng hai người trở lại phòng ngủ đóng cửa lại. Trường công chủ tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ, mấp máy thủy nhuận môi đỏ lấy dũng khí nói ra, Điền Lang chúng ta cùng cách đi, ta không tiếp thụ được tuổi còn trẻ thủ mặc quả sinh hoạt, mà lại ta đã di tình biệt luyến yêu người khác, đi cùng với ngươi cái này không công bằng. Nàng nói một hơi, sau đó không dám nhìn tới Điền Văn Tĩnh con mắt, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng. Điền Văn Tĩnh cứ thế ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới trưởng công chủ lại trước ngả bài, nhưng trong lòng lại không có loại kia trong tưởng tượng còn đau, vẻn vẹn sắc mặt có chút tái nhợt. Là Bùi thiếu khanh sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Trưởng công chủ khuôn mặt thường đỏ gật đầu, "Ân." Làm một cái phụ nữ có chồng, yêu một cái người có vợ, mãnh liệt đạo đức làm cho nàng rất xấu hổ. Nhưng tình yêu, không, gian tình chính là như vậy. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, tình không biết nổi lên, bởi vì rất sâu, tình không biết kết cuộc ra sao, bởi vì rất ngắn. Là hắn liền tốt. Điền Văn Tĩnh nói ra. Trường công chủ mộng bước ngẩng đầu, "A." Điền Văn Tĩnh vây quanh sau lưng vây quanh ở nàng. Trường công chủ tiểu khu run lên nhưng không có dãy rủa. Hai người áp sát vào cùng một chỗ. Điền Văn Tĩnh cao hơn nàng ra một đầu, đem cái cầm đặt ở trên vai thơm của nàng nhắm mắt lại nói ra, "Ta cùng hắn đã biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn cũng biết bí mật của ta, ta đáp ứng hắn sẽ không ngăn cản ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, nhưng là điện hạ đừng rời bỏ ta được không?" "Thật? Có ý tứ gì?" Trường công chủ đầu óc có chút loạn, ngơ ngác hỏi một câu, nàng sợ sẽ chính mình là lý giải sai Điền Văn Tĩnh lời này ý tứ. Điền Văn Tĩnh càng ngay thẳng nói, "Ta không thèm để ý ngươi cùng hắn thế nào, chỉ cần ngươi mặt ngoài vẫn như cũng là của ta vợ, đừng làm rộn đến người tất cả đều biết liền có thể." Trường công chủ như bị sét đánh, trợn mắt hốt mồm. "Không, cái này không được. Ta sẽ không khi một cái hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm đang phụ." Khuôn mặt nàng đỏ bừng cự tuyệt, "Điền lang, chúng ta hay là ly hôn đi. Coi như chúng ta cùng rời điện hạ lại có thể gả cho Bùi thiếu khanh sao? Vậy hạ cũng sẽ không cho phép ngươi làm ra như vậy hoang đường sự tình, Bùi thiếu khanh càng không khả năng không để ý thanh danh bỏ vợ của ngươi, mà hắn nếu thật bỏ vợ, cái kia lại đáng giá ngươi thích không?" Điền Văn Tĩnh tỉnh táo nói. Trường công chủ há to miệng nhất thời đáp không được, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Điền Văn Tĩnh khẽ cười một tiếng, túi đầu tại nàng thổi qua liền phá trên khuôn mặt mổ một ngụm, "Nương tử suy nghĩ thật kỹ đi, vi phu còn muốn tiến cung gặp bệ hạ, trước hết đi tắm thay quần áo, đề nghị của ta đối với chúng ta ba người đều tốt, tất cả đều vui vẻ, cái này há không nhạt ai." Nói xong Tùng Khai trưởng công chủ đi ra ngoài, đưa lưng về phía trưởng công chủ trong nháy mắt nụ cười trên mặt liền biến mất. Tất cả đều vui vẻ sao? Nàng dù sao không có vui mừng như vậy, chỉ là trở ngại hiện thực cùng ấy nấy làm ra thỏa hiệp. Trưởng công chủ chậm rãi ngồi tại trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn qua phía trước, mí môi suy tư tương lai. Điền Văn Tĩnh tắm rửa thay quần áo sau khởi hành vào cung. Một bên khác Bùi thiếu khanh cùng Ngụy Nhạc kết thúc nói chuyện với nhau cũng trực tiếp đi hoàng cung, ngay cả nhà đều không có bề, mặc dù không có tắm rửa thay quần áo lộ ra đối với hoàng đế không tôn trọng, nhưng là liền phải cái này vừa trở về, Phó Phong Trần mệt mỏi dáng vẻ mới có thể hiện ra chính mình trung thành cùng lao khổ công cao thôi. Sau đó vừa vặn tại cửa cung đụng phải Điền Văn Tĩnh. "Thật là khéo a Điền huynh, lại gặp mặt. Bùi huynh chưa từng tắm rửa a?" Điền Văn Tĩnh nhìn xem hắn hay là cái kia thân y phục, nếu mày nói ra. Bùi thiếu khanh nhìn xem đã rực rỡ hẳn lên nàng chỉ là cười không nói, người trẻ tuổi hay là tuổi còn rất trẻ a. Điền Văn Tĩnh cất bước đi vào trong, mà không thay đổi nói ra, "Công chúa muốn cùng ta ly hôn tốt gả cho ngươi." "Tuyệt đối không thể." Bùi thiếu khanh sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là muốn có được trường công chủ quyền sử dụng, thật không nghĩ muốn quyền sở hữu a. Điền Văn Tĩnh phụ trách cho xe cộ làm bảo dưỡng, mà hắn chỉ phụ trách hưởng thụ điều khiển thể nghiệm, dù là sinh hài tử còn có thể để Điền Văn Tĩnh hỗ trợ nuôi, cái này không tâm sao. Trái lại, công chúa một khi ly hôn, mà hắn lại không cách nào cưới đối phương, tất nhiên sẽ huyên náo gà bay chó chạy. Đối mặt Điền Văn Tĩnh ánh mắt bất thiện, hắn ho khan một cái giải thích nói, "Ta cũng không phải là không muốn đối với điện hạ phụ trách, mà là vì điện hạ tốt, cũng là vì điện huynh ngươi tốt ta, ngẫm lại xem, các ngươi mới tân hôn không lâu điện hạ liền ly hôn khác cả, tại thanh danh bất lợi, cũng sẽ để người hoài nghi trên giường ngươi có cái gì ma bệnh, mặc dù ngươi xác thực không có cái kia năng lực, sau đó nhà ta vị kia cũng không phải tốt như vậy loay hoay ly hôn liền ba thua a." "Ừ, ta đã đem ngươi cái kia hạ lưu vô sỉ ý nghĩ thuật lại cho điện hạ, liền nhìn nàng chính mình có thể hay không nghĩ thông suốt." Điền Văn Tĩnh mặt lạnh lấy bước nhanh hơn. Bùi thiếu khanh bước nhanh đuổi theo, cho nàng quán thâu yêu đương vụng trộm chỗ tốt, không cùng cách, điện hạ cùng ngươi mặt ngoài còn có thể diễn một đôi ân ái vợ chồng, chuyện này với các ngươi hai người đều tốt, tương lai điện hạ nếu là sinh con còn có thể để nó họ Điền, không chỉ có thể che giấu bí mật của ngươi, còn có thể để cho ngươi Điền gia huyết mạch đạt được truyền thừa, đây chính là ba thắng. Hắn người này lòng dạ khoáng đạt, căn bản không quan tâm chính mình hài tử với ai họ kêu người nào cha, dù sao đục hài tử mẹ nó là chính mình là được, mà lại lấy cha nuôi thân phận chỉ cần tự tình, làm theo có thể nuôi dưỡng phụ tử tình cảm. Điền Văn Tĩnh lông mày nhíu lại, có thể truyền thừa Điền gia huyết mạch điểm ấy quả thật làm cho nàng động tâm, nhưng rất nhanh liền sắc mặt cổ quái nói ra, "Ngươi muốn ăn nhà ta tuyệt hậu." "Bùi thiếu khanh, ta càng muốn ăn hơn ngươi môn hộ." "Điền huynh ngươi tâm tư quá âm u, đừng đem người nghĩ đến quá xấu rồi, ta chính là đơn thuần muốn ngủ công chúa còn không muốn huyên náo mọi người đều biết." Hắn bằng phẳng nói. "À, bại lộ đi, quả nhiên là cái chỉ muốn thời quần thoải mái, không muốn nhắc lên quần phụ trách cầu vận." Điền Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lập tức lại lời nói xoay chuyển nói ra, "Sinh con thật có thể họ Điền. Ngươi cùng công chúa không cùng cách, vậy nàng sinh hải tử không họ Điền họ gì?" Bùi thiếu khanh lẽ thẳng khí hùng nói ra, lập tức lại hỏi, "Ngươi đáp ứng?" "Nhìn công chúa, nàng như nguyện ý, ta miễn cưỡng thành toàn các ngươi." Điền Văn Tĩnh ra vẻ bình tĩnh đáp. Bùi thiếu khanh chắp tay cúi đầu, "Đa tạ Điền huynh không đồng đánh nguyên đường, thành toàn chúng ta đôi này người hữu tình." "Nhìn, ai nói chỉ có nam nhân mới có nối dõi tông đường chấp niệm, sự thật chứng minh chỉ cần có gia sản cần hậu đại kế thừa người đều có chấp niệm này, không phân biệt nam nữ. Là gia huyết đường, yêu đương vụng trộm người." Điền Văn Tĩnh mặt lạnh lấy âm dương quái khí một câu, liền phẩy tay áo bỏ đi. Bùi thiếu khanh là một cái thiết thực người, mới không quan tâm hắn chào phúng hai câu, tương lai phu nợ vợ thường là được. Hai người đồng thời đạt được cảnh thái đế triệu kiến. "Thần, Bùi thiếu khanh thần, Điền Văn Tĩnh tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Hai người cùng một chỗ tiến vào ngự thư phòng, cùng một chỗ quỳ xuống, cùng một chỗ cao giọng nói: "Ha ha ha, hai vị công thần xin đứng lên." Cảnh Thái Đế vẻ mặt tươi cười, ấm áp nói: "Du Châu chi loạn nếu không có hai vị ái khanh, hậu quả khó mà lường được. Làm người thần tử, thay bệ hạ phân ưu vốn là việc nằm trong phận sự, xông pha khói lửa chuyện đương nhiên, bệ hạ quá khách qua đường, khí ngược lại là lệnh thần sợ hãi." Bùi Thiếu Khanh từ dưới đất đứng lên, không người tất cung tất kính nói ra. Điền Văn Tinh thầm mắng một tiếng linh hót, sau đó ngự khí thanh lanh nói: "Bệ hạ, thần cũng giống vậy. Người tới, cho hai vị ái khanh ban thưởng đến ngồi." "Tạ bệ hạ." Ít hai hai vị ái khanh lại đem Du Châu sự tình cho chấm giảng một lần đi, tấu chương độ dài có hạn, các loại chi tiết không rõ lắm. Cảnh Thái Đế vẻ mặt ôn hòa nói ra. Điền Văn Tinh chắp tay nói ra: "Bệ hạ, thần từ trước đến nay là bất thiện ngôn tử, để Bình Dương bá tới nói đi, miễn cho các nàng nói địa phương có không cớp." "Ân." Cảnh Thái Đế gật gật đầu, đối với Điền Văn Tinh tính tình hắn hiểu rõ, liền nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh lập tức êm hai nói: "Từ mình tới Du Châu đụng phải Điền Văn Tinh biết được lúc nào tới ý sau nói lên. Hắn là thế nào phát hiện Văn Gia ý đồ tạo phản điểm ấy mấu chốt nhất, đối với cái này Bùi Thiếu Khanh giải thích là hắn từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi đi Văn Gia thiên sứ là giả. Lý do thôi, chính là cảm thấy bệ hạ nếu đối với Văn Gia bất mãn, vậy liền sẽ không ở trước mắt này ban thưởng. Sau đó tính nhắm vào tiến một bước âm thầm điều tra, cuối cùng xác định thiên sứ thật là giả mạo. Thần nghĩ thầm Văn Gia cũng dám phái người giả mạo thiên sứ giả truyền thánh chỉ, hơn phân nửa là lên phản tâm, kết quả thật đúng là dạng này." Bùi Thiếu Khanh tiếp tục giảng thuật. Bên cạnh Điền Văn Tĩnh mặt không biểu tình, nhưng lại lòng dạ biết rõ hắn tại vô nghĩa, bất quá nàng cũng rất tò mò Bùi Thiếu Khanh đến cùng là thế nào biết Văn Gia mưu đồ bí mật tạo phản. Sau đó thần cùng Điền đại nhân vừa thương lượng, quyết định nàng lưu tại trong thành ổn định Văn Gia, thần đi diệt trừ Du Châu trong vệ bị Văn Gia mê hoặc địch tặc, sau đó mang binh vào thành bình định. Cuối cùng nhờ hồng phúc bệ hạ, thuận lợi tiêu diệt phản tặc. Bùi Thiếu Khanh nói xong không người cúi đầu. Cảnh Thái Đế nghe xong đập thẳng long ỷ, cảm khái tán dương, Văn Gia đời đời nguyên quán Du Châu, đem Du Châu thành kinh doanh đến thùng sắt một khối, hai vị ái khanh hãm sâu trại địch ở vào hạ phòng, lại có thể lâm nguy không sợ, anh dũng quả quyết thông qua ăn ý phối hợp ngược gió lật bàn, thật là khiến chấm từ đáy lòng kính nể, càng là ta đại chu chi phúc a. Thần không dám giành công, toàn do bệ hạ ngày xưa đối với thần dạy bảo ghi nhớ tại tâm. Bùi Thiếu Khanh nói ra. Cảnh Thái Đế lại là một trận thoải mái cười to, đối với Điền Văn Tinh nói ra: "Điền ái khanh hạnh khổ về nhà trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, phong thưởng ít ngày nữa liền sẽ xuống tới." "Là, bệ hạ." Thần cáo lui. Điền Văn Tĩnh đứng dậy cúi đầu, nhìn Bùi Thiếu Khanh một chút sau mới rời đi. Đợi nó sau khi đi, Cảnh Thái Đế nhìn xem Bùi Thiếu Khanh nói lạnh nhạt nói: "Bùi Khanh à, uy viễn hầu hồi kinh. Việc này thần cũng có chỗ nghe thấy, bất quá cái này cùng thần hạ kiện." Bùi Thiếu Khanh mặt không thay đổi nói ra: "Hắn là cha ngươi." Cảnh Thái Đế ra vẻ không vui cường điệu một câu, lời nói thấm thía nói ra: "Lại thế nào cũng là phụ thân ngươi, thân là nhi tử bất kính phụ mẫu chính là bất hiếu, cái này bất lợi cho thanh danh, liền nghe chấm một lời khuyên, quay đầu đi cùng cha ngươi nhận cái sai, nếu là không bỏ xuống được mặt mũi, cái kia chấm tới làm người trung gian này. Xin mời bệ hạ ban được chết thần đi." Bùi Thiếu Khanh trực tiếp quỳ xuống, một cái khấu đầu dập đầu trên đất nói ra. Cảnh Thái Đế lại giật mình: "Ngươi đây là làm cái nào ra? Thân là thần tử không có khả năng ngỗ nghịch quân lệnh, nhưng bệ hạ để thần đi chết đều được, có thể để ta cùng uy viễn hầu hòa giải lại không được, cho nên thần đối với chuyện này không thể không chống lại thánh lệnh." Bùi Thiếu Khanh ngữ khí trầm thấp nói. Cảnh Thái Đế đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, thở dài nói ra: "Ai, ngươi à ngươi, làm sao lại là cái chết đầu óc, phụ tử không có cách đem thủ, cần gì phải đem quan hệ khiến cho thủy hỏa bất dung, thôi, chuyện nhà của ngươi chấm không nhiều dính vào, đi, đi thôi đi thôi." Nói hắn một mặt mỏi lòng phất phất tay. "Đa tạ bệ hạ thông cảm, thần cáo lui." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy trịnh trọng cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm dừng bước lại, quay người ôm quyền chắp tay nói ra: "Bệ hạ, Văn thị lang đại nghĩa diệt thân, vạch trần Văn Hỉ lão ta cầm ưu, Du Châu Văn gia sự tình cùng hắn không có quan hệ." Cảnh Thái Đế không mặn không nhạt nói. Bùi Thiếu Khanh trong lòng thở dài: "Văn An thật sự là giảo hoạt ta, cái này cũng có thể làm cho hắn trốn qua một kiếp, mà lại trong ngắn hạn còn không thể dùng những phương pháp khác đem hắn giết chết. Nếu không đều sẽ hoài nghi là bệ hạ hãm hại. Có thể chính mình diệt Văn gia, cùng Văn An chính là sinh tử đại thủ, người này không chết, thực sự khó mà an tâm." "Là, thần minh bạch." Hắn bước xuống một câu lại lần nữa quay người rời đi. Ra hoàng cung sau Bùi Thiếu Khanh liền trở về nhà. Lão gia trở về rồi. Nhanh đi thông chi phu nhân lão gia trở về. Rất nhanh Tạ Thanh Ngô, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương cùng Liễu Ngọc Hành liền cùng nhau chạy đến nên đón, mà bốn người đối với hắn xưng hô cũng là lao nhau thiên hình vạn trạng. "Liễu Di ngươi cũng sắp sinh còn chạy đến tiếp ta làm gì?" Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Liễu Ngọc Hành tròn vo bụng một trận đau lòng, liền vội vàng tiến lên dịu nàng tọa hạ. Mặt mũi tràn đầy mẫu tính hào quang, quen giống như là cây đào mật, Liễu Ngọc Hành ôn luyện cười một tiếng, lấy tay ôm bụng nhẹ nhàng nói ra: "Thiếp thân lại nào có yếu ớt như vậy à? Ta đã đột phá Du Long cảnh, đại ca lần sau đi ra ngoài mang ta cùng một chỗ, nghe Ly tướng quân nói ngươi lần này tại Du Châu rất nguy hiểm." Diệp Hàn Sương hé miệng nói ra. Bùi Thiếu Khanh cười đáp: "Tốt tốt tốt, ngươi cùng Lan Nhi đi chuẩn bị một chút, hầu hạ ta tắm rửa." "Là, phu quân." Triệu Chỉ Lan cười đáp. Đợi đến Liêu Ngọc Hành cũng trở về phòng nghỉ ngơi sau, Bùi Thiếu Khanh mới có cùng Tạ Thanh Ngô một chỗ không gian, từ trong ngực nàng tiếp nhận đầu hổ: "Ta nhi tử còn nghe lời đi." Hắn cái tuổi này còn nghe không hiểu nói. Tạ Thanh Ngô cười khanh khách đáp, tiếp lấy còn nói thêm: "Chúc mừng phu quân lần này lập xuống đại công, phong hầu đang nhịn. Cũng có ngươi một phần công lao, nếu không có ngươi như thế cái hiền nội trợ, ta lại sao có thể yên tâm ở bên ngoài dốc sức làm sự nghiệp đâu." Bùi Thiếu Khanh cười ha hả nói. vậy ta đây cái hiền nội trợ nhưng so sánh ngươi nghĩ còn muốn hiền. Tạ Thanh Nô cười giả dối đưa nàng khích tướng trưởng công chủ sự tình nói ra, đoán chừng tương lai không lâu phu quân liền có thể nếm thử thiên hoàng quý tộc là tư vị gì, cũng không cần lại lo lắng công chúa lại trợ giúp Điền Văn Tĩnh đối phó ngươi, chúc mừng nha. Nương tử thật sự là Bùi Thiếu Khanh đối với nàng thao tác khó mà đánh giá, lắc đầu nói ra, bất quá nương tử tính sai, lần này tại Du Châu ta cùng Điền Văn Tĩnh kết xuống thâm hậu tình nghĩa, đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn không có đem Điền Văn Tĩnh là thân nữ nhi sự tình nói cho Tạ Thanh Nô, mặc dù Tạ Thanh Nô dễ dàng tha thứ độ rất cao, nhưng một hồi lại nhiều nữ nhân nàng chỉ sợ cũng có ý kiến. Ngày nào nàng phát hiện chính mình vậy mà đánh một người nam nhân chủ ý khẳng định sẽ vạn phần hoảng sợ, lúc này lần nữa biết Điền Văn Tĩnh là nữ nhân, vậy liền có thể tiếp nhận. Là như thế này a? Thôi ta, đây đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tạ Thanh Ngô ngơ ngác một chút sau lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra. Bùi Thiếu Khanh đem hải tử đưa cho nàng, ta cái này một thân mồ hôi đừng đem đầu hổ hôn xấu, đi trước tắm rửa. Chờ hắn đẩy ra phòng tắm rửa cửa, một cỗ nhiệt khí liền đập vào mặt, sương mù mông lung, phủ kín cánh hoa thang chỉ bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thức tha Triệu Chỉ Lan cùng cao lớn đầy đặn Diệp Hàn Sương đã trần trụi nửa người trên ngâm ở bên trong. Chúng ta vi phu quân cởi áo. Triệu Chỉ Lan nói chuyện đồng thời từ trong nước đứng dậy. Nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, nàng cùng Diệp Hàn Sương nửa người dưới cũng hiện ra ở Bùi Thiếu Khanh trước mặt, lúc này mới nhìn xin mời hai người cũng không phải là không mảnh vải che thân, đều vẫn là treo một kia, một người chỉ đen, một người tơ trắng. Cởi áo nối dây lưng qua đi, Bùi Thiếu Khanh một tay nắm cả một cái đi vào than chỉ, thưởng thụ lấy hai người hầu hạ. Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương thay phiên khi thợ lặn. Sau đó toàn bộ phòng tắm rửa khắp nơi đều có vẩy ra nước đọng, đừng hiểu lầm, đều là than chỉ bên trong nước. Huynh trưởng, ta cùng Lan Nhi cùng ngươi lâu như vậy chậm chạp chưa mang thai, có phải hay không chúng ta thân thể có vấn đề gì? Diệp Hàn Sương nhíu lại lông mày, cúi đầu nhìn về phía rúc vào trong lồng ngực của mình Bùi Thiếu Khanh lo lắng nói ra. Triệu Chỉ Lan cũng đầy mặt vẻ khẩn trương, cắn chặt môi đỏ nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, nàng kỳ thật đã lặng lẽ nếm qua điều lý thuốc đông y nhưng cũng một mực không có mang thai. Tinh bị lực tấn Bùi Thiếu Khanh nhắm mắt lại về bài đáp, luôn không khả năng hai người các ngươi thân thể đều có vấn đề, nào có trùng hợp như vậy, có thể là duyên phận chưa tới đi, các ngươi sau này nhiều cười cười lên tốt. Vì sao nhiều cười? Diệp Hàn Sương khó hiểu nói. Triệu Chỉ Lan cũng mở to hai mắt một mặt ngốc manh nhìn qua Bùi Thiếu Khanh, chẳng lẽ đây là cái gì thiên phương sao? Bởi vì tục ngữ nói yêu cười nữ hài dựng khí sẽ không kém, sớm muộn lúc tới dự chuyển. Bùi Thiếu Khanh mở to mắt nhìn xem hai người trước trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Dưới mắt chính là hắn đoạn thời gian gần nhất này thể xác tinh thần buông lỏng nhất thời khắc, cái gì đều không cần quan tâm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tạ Thanh Ngô thanh âm, "Phu quân, Vương chủ sự vợ chồng tới." Vương chủ sự chính là Vương huyện lệnh, bất quá hắn hiện tại quan cư hình bộ chủ sự, tự nhiên xưng hô cũng liền thay đổi. Chương 301, con dâu đâm lưng, nam nhân cũng cần cảm giác nghi thức, cầu nguyện chương 301, con dâu đâm lưng, nam nhân cũng cần cảm giác nghi thức, cầu nguyện rực rỡ hẳn lên Bùi Thiếu Khanh mang theo thê tử cười lớn đi vào nhà mình phòng trước, "Vương huynh, đã lâu không gặp." Trong sảnh trừ lão Vương vợ chồng bên ngoài, còn có cái nhìn cùng Chu Linh Nguyệt tuổi tác tương tự nữ nhân, nó thần sắc nhìn hơi có vẻ tiểu tụy, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy lạ mắt. Gặp qua Bình Dương bá. Chu Linh Nguyệt chào. Lão Vương chắp tay nói, lúc đầu chuẩn bị thu xếp tốt sau thiết gia yến khoản đãi Bùi huynh, không ngờ Bùi huynh lại đi Du Châu, ta ở kinh thành nghe nói Bùi huynh tại Du Châu làm thật là lớn sự tình, bội phục a. "Ai, người bên ngoài liền tôi, nhưng bản lãnh của ta Vương huynh còn không rõ ràng lắm sao? Ta làm ra việc đại sự gì đều đúng là bình thường, vừa lại không cần kinh ngạc đâu." Bùi Thiếu Khanh khoát tay áo, cười tủm tỉm không chút nào khiêm tốn nói ra. Chu Linh Nguyệt nghe thấy lời này che miệng cười khẽ. Tạ Thanh Ngô hờn dỗi một tiếng, "Nhân Vương chủ sự khách khí một phen, ngươi thật đúng là cho mình trên mặt thiết vàng." "Không có không có, Bùi huynh nói đúng." Lão Vương suy tư một chút nói nghiêm túc, "Bùi huynh chi mới ta đã sớm biết, đúng là ta ngạc nhiên. Bất quá cũng không được đầy đủ trách ngươi, chỉ đổ thừa ta luôn luôn như vậy ngoài dự liệu." Bùi Thiếu Khanh rộng lượng tha thứ hắn, đưa tay ra hiệu nói, "Ngồi, đừng khách khí." Hắn cùng Tạ Thanh Nô cũng đi đến chủ vị tòa hạ. Còn không có thỉnh giáo vị này, sau khi ngồi xuống Bùi Thiếu Khanh mới nhìn hướng Chu Linh Nguyệt bên người vị kia nữ tử xa lạ. Lão Vương thần sắc có chút không được tự nhiên thở dài nói ra, "Ta tới cấp cho Bùi huynh giới thiệu, đây là gia thê Đường tỷ, cũng là Văn thị làng con dâu, Chu Chỉ nữ nhi, lúc này chủ yếu là nàng muốn cầu kiến Bùi huynh." Dân nữ Chu Linh Lung gặp qua Bình Dương bá. Chu Linh Lung đứng dậy thi lễ một cái, thanh âm có chút khàn khàn. Tạ Thanh Ngô lông mày nhíu lại. Bùi Thiếu Khanh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, "A, thiếp thân cũng biết có chút mà muội, nhưng là ta Đường tỷ nói có vô cùng trọng yếu sự tình nhất định phải cùng Bình Dương bá mặt ngươi đàm luận." Chu Linh Nguyệt thanh âm êm dịu giải thích nói, "Nếu không phải là Chu Linh Lung nói đến nghiêm túc, dù là đối phương là nàng Đường tỷ, nàng cũng sẽ không mang lúc nào tới Bùi phủ." Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, "Phu nhân ngươi mang Vương huynh cùng Tẩu Tẩu đi dạo chơi, ta sẽ tới sau." "Cái kia đi thôi, Vương đại ca, Tẩu tử, vừa vặn tiền hoa viên thược dược cùng mẫu đơn mở chính thịnh, ta dẫn các ngươi đi xem một chút." Tạ Thanh Ngô đứng dậy mời đạo. Lão Vương cùng Chu Linh Nguyệt thức thời đưa ra địa phương. Lập tức phòng trước cũng chỉ còn lại có Bùi Thiếu Khanh cùng Chu Linh Lung hai người, sắc mặt hắn nghiêm túc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cha ngươi đến kinh thành cáo ta, ta cùng nhà chồng ngươi cũng có đại thủ, ngươi còn dám tới gặp ta? Ta biết bá gia muốn cho Văn An chết, ta cũng muốn để Văn An chết, mà lại ta cũng có biện pháp có thể làm cho Văn An chết, đã như vậy, ta lại vì sao không dám tới gặp bá gia?" Chu Linh Lung thản nhiên cùng Bùi Thiếu Khanh đối mặt. Mặc dù giọng nói của nàng rất bình tĩnh, thần sắc cũng không có ba động, nhưng từ trên tay tiểu động tác có thể nhìn ra kỳ thật rất khẩn trương. Lời này đại xuất Bùi Thiếu Khanh sở liệu, hắn không khỏi vô ý thức ngồi thẳng thân thể, cảm giác gáp bách mười phần nhìn chằm chằm Chu Linh Lung nói ra, ngươi vì sao muốn cho Văn An chết? Là một cái thường xuyên hại người khác, mà lại chính mình cũng có chứng hoang tưởng bị hại người, hắn phản ứng đầu tiên chính là đây là Văn An làm quỷ kế, tính cảnh giác kéo căng. Không chỉ là Văn An, nói cho đúng là toàn bộ kinh thành Văn gia. Chu Linh Lung ánh mắt toán độc nói ra. Bùi Thiếu Khanh có thể nhìn ra hận của nàng không giống như là giả vờ, như tuổi còn nhỏ diễn kỹ liền có thể lừa qua hắn loại này uy tín lâu năm đạo diễn kiêm vua màn ảnh, cái kia thua ở trong tay đối phương hắn cũng nhận, cho nên không khỏi hứng thú. Nhưng trên mặt lạnh lùng biểu lộ vẫn như cũng là không có gì thay đổi, vậy nói một chút nhìn ngươi vì sao hận Văn gia? Cha ta chính là chịu Văn gia mê hoặc cho nên mới ngàn dặm xa xôi đến kinh thành cáo bá ra ngài, nhưng ta cha hãm sâu lao ngục hậu Văn An lại đối với nó không quan tâm. Chu Linh Lung cảm xúc đột nhiên kích động, nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta cầu khẩn Văn An, hắn còn nói ta tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt, ta trượng phu kia càng là cái kẻ ngu. Mà ta tiểu thúc tử chỉ muốn cùng ta yêu đương vụng trộm nhưng căn bản không quan tâm ta chết sống, từ trên xuống dưới nhà họ Văn không có một cá biệt ta khi người một nhà, người nhà họ Văn toàn bộ đều đáng chết. Nói nàng vén lên trên trán rủ xuống mái tóc lộ ra vết thương, đau thương cười một tiếng nói ra, đây chính là ta cái kia tốt cha chồng dùng trà chén đập, ta máu me đầy mặt ngồi phía trước sảnh, man ốc không một người đến dịu ta một thanh, nếu cha ta muốn chết, vậy liền mọi người cùng nhau chết đi. Tại Chu Linh Nguyệt trong mắt, chính mình cái này đại bá căn bản không phải đồ vật, nhưng là tại Chu Linh Lung trong mắt phụ thân của mình chính là thiên hạ tốt nhất, người thân cận nhất. Có câu nói ta rất tán đồng, người nhà họ Văn xác thực đều đáng chết. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem nàng chân tình bộc lộ bộ dáng phụ họa một câu, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ nói một chút có ý định gì có thể làm cho Văn gia chết đâu? Văn An coi là vạch trần cha mình như phản liền có thể đem chính mình hái đi ra. Chu Linh Lung ngẩng đầu lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn, xin mời bá gia tìm cho ta một kiện long bảo, ta giấu ở văn phủ, ngươi đến điều tra. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân hung ác lên là thật hung ác, ga kinh thành Văn gia sở dĩ có thể không tại Du Châu Văn gia tạo phản liên tục diệt phạm vi bên trong, cũng là bởi vì Văn An thu đến Văn Hỷ tin sau trước tiên mạch trần, đem chính mình tạo thành đại nghĩa diệt thân trung thần hình tượng, người như vậy đương nhiên không có khả năng tham dự vào phụ thân như phản bên trong. Nhưng nếu như ở kinh thành Văn gia đào ra long bảo đâu? Văn Hỷ tạo phản nếu là thành công, hắn Văn An chính là thái tử a, long bảo đều lặng lẽ chuẩn bị xong, còn dám nói mình không có tham dự như phản, ai cũng sẽ không tin. Mấu chốt là cảnh thái đế khẳng định vốn là muốn đem kinh thành Văn gia cùng một chỗ giết chết lấy tiêu mối hận trong lòng, có cái này lý do quang minh chính đại sau định sẽ không lưu tình. Nhưng bởi như vậy ngươi cũng sẽ chết, bởi vì ngươi cũng là người nhà họ Văn. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu. Chu Linh Lung nhàn nhạt đáp, ta biết. Như vậy đi. Bùi Thiếu Khanh nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn, bình tĩnh nói, ta chuẩn bị cho ngươi long bảo, ngươi đem giấu ở văn phủ, sau đó ngươi lại đến bắt trấn phủ ti nha môn hướng bản quan vạch trần, sau đó bởi vì ngươi vạch trần có công, bệ hạ chắc chắn khai ân đặc xá ngươi. Dạng này có thể lộ ra càng chân thực điểm, nếu không Bùi Thiếu Khanh giải thích thế nào làm thế nào biết Văn gia tàng có long bảo chuyện này. Như giải thích không rõ ràng, cái kia thế nhân đều sẽ cảm giác phải là hắn mưu hại Văn An, mặc dù cũng đúng là. Do Chu Linh Lung bạch trần càng lộ ra Văn gia thiên giận người oán tội đáng chết và lần, liên thân con dâu đều nhìn xuống. Chu Linh Lung sửng sốt một chút, tiếp lấy bờ môi núp ních run giọng hỏi, cái kia, ta có thể đem cơ hội này cho ta cha, cầu bệ hạ đặc xá cha ta sao? Nàng là thật hiếu thuận. Cha ngươi phải chết, gian đe. Nếu không về sau chẳng phải là ai cũng có thể đến kinh thành gõ đăng văn cổ cáo ngự trạng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu lạnh nhạt đáp, không chỉ là hoàng đế muốn để Chu Chỉ chết, hắn cũng nhất định phải để Chu Chỉ chết, bởi vì Chu Chỉ cáo chính là hắn. Chu Linh Lung ánh mắt lập tức lại ảm đạm đi. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí trầm dần, coi như cha ngươi qua đời, còn có ngươi mẹ, ngươi còn sống trở về chiếu cố tốt mẹ ngươi, cha ngươi dưới suối vàng có biết cũng sẽ nghỉ ngơi. Chu Linh Lung ánh mắt lúc này mới khôi phục chút sát thái. Dân nữ đa tạ bình dương bá. Nàng bịch một tiếng quỳ xuống gào khóc, cảm xúc tại thời khắc này sụp đổ. Bùi Thiếu Khanh thở dài, không cần ghi nhớ mối hận ta hại chết cha ngươi, nghĩ đến tìm ta báo thù là được. Sẽ không, không biết. Chu Linh Lung đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, nước nở nói, dân nữ phi là người không biết chuyện, cha ta là bị Văn gia lợi dụng, chính mình thủ tử có đạo, không trách bá gia. Tốt, ngươi trở về đi, đi ra lâu dễ dàng để người nhà họ Văn hoài nghi, chờ ta chuẩn bị kỹ càng long bảo sau liên hệ ngươi. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa nói, chuẩn bị long bảo loại sự tình này, đương nhiên không có khả năng trong nhà mình chuẩn bị, muốn giao cho những người khác ở bên ngoài đi chuẩn bị, bằng không hắn vừa đem long bảo làm tốt, liền có người nói nhận được tố giác phá cửa mà vào điều tra, làm sao bây giờ? Mặc dù hắn tin Chu Linh Lung, nhưng tâm phòng bị người không thể không thôi. Ừ, Chu Linh Lung gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa dừng bước lại, quay đầu lại hỏi một câu, bá gia có biện pháp liên hệ đến ta sao? Cái này ngươi không cần quan tâm. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nói ra, hắn có hay không lỗ không vào miêu miêu bệ. Chu Linh Lung cũng bị chính mình ngu đến mức bình dương bá cỡ nào thần thông quảng đại, có thể không có cách nào sao? Lúc này túi người thi lễ một cái, sau đó lại độ quay người rời đi, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đi tiền hoa viên tìm Tạ Thanh Ngô. Tạ Thanh Ngô đang cùng Chu Linh Nguyệt nói thì thầm. Lão Vương buồn bực ngán ngẩm ở một bên bờ mèo. Bùi phủ miêu rất nhiều, đều là ly tướng quân binh. Bùi Minh, nàng đi. Hắn phát hiện trước nhất Bùi Thiếu Khanh đến, buông tha trong tay mèo đứng dậy hỏi. Đi. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, tại hình bộ làm được còn tính như ý. Vẫn được, so tại Thục Châu nhàn nhã. Lão Vương gặp hắn không muốn xách Chu Linh Lung ý đồ đến cũng liền không hỏi nhiều. Bùi Thiếu Khanh ý vị thâm trường nói đều suýt nữa quên Vương huynh tại triều đình có người bà bọc, lại thế nào khả năng không như ý đâu. Ngược lại là ta không duyên cớ lo lắng. đi, đừng thăm dò thánh giáo là tại triều đình có người, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Lão Vương tức giận liếc mắt, không mặn không nhạt nói. Ha 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 ha, thật có ý tứ, nói ta giống như rất muốn biết một dạng. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Cho chuyện cái gì vui vẻ như vậy chứ? Tạ Thanh Ngô mang theo Chu Linh Nguyệt đi tới, để cho chúng ta cũng nghe một chút. Tốt Vương Minh, ta cùng ta nương tử có thì thầm muốn nói, ngươi cùng tẩu tử xin mời liền đi. Bùi Thiếu Khanh thu liêm dáng tươi cười, trực tiếp không chút khách khí đổi khách. Nói cái gì đó, nào có dạng này. Tạ Thanh Ngô im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Lao Vương ấy náy cười một tiếng nói ra, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ đệ muội không cần nhiều lời, ta hiểu rõ hắn, sẽ không theo hắn bình thường so đo, xin cáo từ trước, ngày khác lại đến nhà bái phòng. Lao Vương đối với Bùi Thiếu Khanh loại này không coi mình là ngoại nhân, cũng không coi mình là tính cách của người sớm đã thành thói quen. Nguyệt Nhi, đi, ta về nhà. Chu Linh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, xong Bùi Thiếu Khanh thi lễ một cái lại đối Tạ Thanh Ngô nói ra, cáo từ. Ta đưa các ngươi. Tạ Thanh Ngô vừa cười vừa nói, đưa cái gì đưa, cũng không phải ngoại nhân. Bùi Thiếu Khanh kéo nàng lại, các loại Lao Vương vợ chồng đi xa nói với nàng lên Chu Linh Lung ý đồ đến, việc này ngươi an bài. Tốt, ta mau chóng. Tạ Thanh Ngô gật gật đầu. Buổi chiều Bùi Thiếu Khanh đi Tề Vân Nam, liên quan tới Diệt Văn gia một chuyện, hoàng đế ban thưởng còn không có phát hạ đến, hắn muốn đi lĩnh Giáng Tuyết ban thưởng. Dù sao giúp Giáng Tuyết báo thủ diệt môn. Lần trước tới qua, biết Giáng Tuyết ở chỗ nào, cho nên trực tiếp tìm đi qua, hắn tại Am Ni Cô bên trong mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi cũng không có Ni Cô dám cản hắn. Phật tổ tại Tây Thiên lớn nhất, nhưng là tại Đại Chu lại không bằng Bình Dương bá có tác dụng. Cứ việc các Ni Cô đều biết Bùi Thiếu Khanh cùng Giáng Tuyết sẽ ở Phật môn thánh địa tàng tiểu với nhau, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể mặc niệm A Di Đà Phật, Phật tổ lòng dạ khoáng đạt bao dung vạn vật, sẽ không theo các đệ tử so đo. Đông 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 đông, Bùi Thiếu Khanh vừa tới cửa sân, chỉ nghe thấy một trận gõ mõ thanh âm, vô ý thức thả nhẹ bước chân. Đi vào sân nhỏ phát hiện phòng chính cửa mở ra, Giáng Tuyết đầu đội tăng mũ, hất lên tăng bào màu xám đưa lưng về phía cửa quỳ gối Phật tượng trước gõ mõ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Tăng bào quá rộng rãi, đến mức không cách nào nổi bật Giáng Tuyết thon thả thức tha tư thái, bất quá mông độ cong bởi vì tư thế quỳ nguyên nhân đường cong lộ ra, sung mãn khe mông đặt ở gót giày bên trên bị dồn xuống đi hai cái ổ nhỏ. Cái này tăng bào cũng là có một phong vị khác a, Giáng Tuyết đây là cũng muốn quy y Phật môn sao? Mẹ Phật tổ dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh dồn khí đan điền nín hơi ngưng thần, lặng yên không tiếng động chậm rãi tới gần, mà Giáng Tuyết lễ Phật đặc biệt đầu nhập, hoàn toàn không có phát giác được có người sau lưng tới gần. Tuyết Nhi thật đúng là muốn sát ta cũng. Bùi Thiếu Khanh từ phía sau bổ nhào qua ôm lấy nàng, cười đùa nói ra. Nhưng vừa đến tay liền phát giác được xúc cảm không đúng. Lại nhìn bên mặt, cỏ, Diệu Âm. A, tặc tử làm càn. Hai viên chiếu nặng lương tâm bị một thanh nắm lấy. Diệu Âm xấu hổ đan sen kêu đau một tiếng, mặt đỏ tới mang thai nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cơ hồ là vô ý thức trở tay một trường đánh về phía ôm lấy chính mình tập ngực đang độ tử. Kinh khí đánh tới, Bùi Thiếu Khanh muốn trốn tránh. Nhưng nghĩ tới chính mình đan điền bị phế nhân vật thiết lập, lập tức không để lại dấu vết để khí ngạnh kháng một trường này, sau đó lại phối hợp bay rất ra ngoài trùng điệp đập xuống đất, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra. Diệu Âm đứng dậy nhìn lại, nhận ra Bùi Thiếu Khanh sau sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, Bình Dương Bá, sư thái thứ lỗi, ta tưởng rằng Tuyết Nhi. Bùi Thiếu Khanh hư nhược nói ra, dáng chống đỡ suy nghĩ đứng lên, nhưng lại bịch một tiếng quẳng xuống đất. Đương nhiên là diễn, không phải vậy một cái đan điền bị phế người ngạnh kháng Diệu Âm một trường còn thí sự nếu như không có, cái kia hợp lý sao? Diệu Âm cũng nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh đan điền bị phế sự tình, nhìn xem hắn bộ dáng này lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng một cái bước nhanh về phía trước nâng lên hắn. Xin mời bá gia thứ tội, Bần Nhi. Bần Nhi không phải cố ý, ta trước dịu ngươi đến buồng trong trên giường. Nàng thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy, sợ Bùi Thiếu Khanh chết tại trên tay mình. Vậy nàng sai lầm nhưng lớn lắm. Bùi Thiếu Khanh giúp vào nàng trong ngực, người người nhàn nhạt làn gió thơm, cười khổ nói, sư thái như thế nào tại Tuyết Nhi trong phòng, đến mức ta nhận lầm người. Bá gia, chậm một chút. Diệu Âm cẩn thận từng ly từng tí bị Bùi Thiếu Khanh nằm trên giường bên dưới, sau đó mới giải thích, Tuyết Nhi xuống núi bán son phấn đi, Vân Nhi cũng là đang chờ nàng trở về, bá gia đến, há mồm. Nàng lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm. Bùi Thiếu Khanh phối hợp hé miệng. Diệu Âm dùng ngón tay vân ve hương vị hắn bên môi. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp ngay cả ngón tay nàng đều ngậm lấy. Đầu lưỡi đảo qua lòng bàn tay cuốn lấy đan dược nuốt xuống. Bá gia. Diệu Âm cấp tốc đem ngón tay từ trong miệng hắn rút ra, khuôn mặt từng đỏ, cầm ra khăn lau nước miếng giống như cả giận nói, còn xin bá gia tự trọng. Sư thái suýt nữa một trưởng đánh chết ta, để cho ta miệng chiếm chút tiện nghi đều không được. Bùi Thiếu Khanh nói ra. A Di Đà Phật, Bần Nhi là người xuất gia. Diệu Âm một mặt bất đắc dĩ, cũng rất im lặng, chúng chi người ta miệng chiếm tiện nghi là ngôn ngữ, ngài là bên trên miệng ăn. Đều như thế thôi, thánh nhân dạy bảo, quân tử động khẩu không động thủ. Bùi Thiếu Khanh chứng chặt đàng hoàng nói ra. Diệu Âm liếc mắt, sau đó kinh nghi cau lại đôi mi thanh tú, bá gia thương thế tốt thật là nhanh. Có thể là ta nội tình tốt ta, tăng thêm sư thái đan dược có hiệu quả nhanh. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc đạo. Hô Diệu Âm nhẹ nhàng thở ra, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mượt mà sung mãn cự vật hình dáng ẩn hiện, một trận run run rẩy rẩy, trầm đồng chập trùng. Bất kể nói thế nào, sư thái suýt nữa một trường đánh chết ta, làm như thế nào để ngủ? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Diệu Âm mím môi một cái, có chút niềm tin chưa đủ thấp giọng nói ra, là bá gia ngài trước bóp Bần Nhi, hơn nữa còn như vậy dùng sức, đau chết. Nàng cảm thấy khẳng định có dấu ngón tay, đó là bởi vì ta nhận lầm người. Bùi Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói ra, tốt, coi như ta có 10 thành 1 sai, người sư thái kia liền không có một chút sai sao? Còn lại 10 thành 9 không đều là sư thái lỗi lầm của ngươi sao? Sư thái phải biết ta không chỉ là mệnh quan triều đình hơn tức đơn giản như vậy, hay là văn gia ân nhân, ngươi vừa mới liền suýt nữa lấy oán trả ơn biết không? Tại Bùi Thiếu Khanh răn dạy bên dưới, Diệp Âm đầu càng ngày càng thấp, rụt cổ lại giống con chim cút, bất đắc dĩ nói, cái kia bá gia muốn Bần Nhi như thế nào đền bù? Bùi Thiếu Khanh từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Bần Nhi không được. Diệp Âm hai tay ôm ngực. Bùi Thiếu Khanh nói ra, vậy liền mặt khác Ni cô. Các nàng cũng không được. Diệp Âm không khỏi có chút bị hắn chọc giận, bá gia, Bần Nhi nơi này là Am Ni cô không phải Thanh Lâu, ta cũng là chủ trì không phải tú bà. Tha cho ngươi cùng Tuyết Nhi tại cái này Phật môn thánh địa tẳng tiểu với nhau đã là dơ bẩn Phật tổ pháp nhãn, ngươi còn muốn đem cái này Tê Vân Am biến thành người tiêu hồn động sao? Tuyệt không có khả năng. Sau đó lại cảm thấy chính mình ngữ khí quá nặng, tham thẳm thở dài, ôn nhu nói, bá gia hay là thay cái điều kiện đi, trừ ta đây cái gì đều đáp ứng. Coi là thật. Cũng đừng chờ ta nói ra đằng sau sư thái ngươi lại cự tuyệt, vậy liền quá mất hứng, là đang buộc ta trở mặt với ngươi. Bùi Thiếu Khanh mặt đen lên nói ra. Diệu Âm suy tư, gật gật đầu, mấp máy ôn nhuận như ngọc môi đỏ, Bần Nhi đối với Phật tổ phát thệ. Kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản, về sau ngươi vì ta làm việc. Bùi Thiếu Khanh lúc này mới chân tướng với bày. Diệu Âm ngơ ngẩn, thì phản ứng đây mới là Bùi Thiếu Khanh mục đích thực sự, muốn cho chính mình để cho hắn sử dụng. Nàng ở kinh thành danh khí rất lớn, cũng rất nhiều quan thái thái lui tới mất thiết, đây là nàng lớn nhất giá trị. Trước kia Bùi Thiếu Khanh để nàng làm việc, đó là mời nàng hỗ trợ, nàng có thể đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng. Nhưng nếu như bây giờ đáp ứng về sau chuyên vì Bùi Thiếu Khanh làm việc, thì tương đương với thành thuộc hạ của hắn, Bùi Thiếu Khanh mệnh lệnh, nàng đều muốn vô điều kiện chấp hành. Diệu Âm cắn răng nói ra, bá gia giỏi tính toán, không ai muốn bị quản chế tại người, đặc biệt là nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Thôi thôi, sư thái thực sự không nguyện ý coi như xong, không ép buộc. Bùi Thiếu Khanh thở dài, ta đáp ứng. Diệu Âm lạnh giọng nói ra, nàng vốn cũng không phải là lật lọng người, huống chi vừa mới thế nhưng là tại lấy Phật tổ phát thệ còn nói thêm, coi như là đối với ngươi báo văn gia thủ diệt môn cảm tạ đi. Bùi Thiếu Khanh chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Diệu Âm ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, lập tức mới phản ứng được, lui lại hai bước, cắn môi đỏ túi đầu quỳ trên mặt đất, Bần Nhi Diệu Âm tham kiến chúa công. Nam nhân cũng cần cảm giác nghi thức. Ha 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 ha, sư thái xin đứng lên, có thể được sư thái hiệu lực, quả thật tại hạ phúc phận. Bùi Thiếu Khanh một mặt gian nan đứng dậy, làm bộ muốn xuống giường đi đỡ. Chúa công coi chừng. Diệu Âm nhìn xem hắn gian nan bộ dáng, sợ hắn quẳng xuống giường, liền vội vàng đứng lên đi đỡ. Bùi Thiếu Khanh giúp vào nàng trong ngực, thở ra một hơi nói ra, nói một chút ta trước đó để cho ngươi làm sự tình đi. Chương 302, phá giới, dù dịu dàng ít nói ý tưởng hoang đường, cầu nguyện phiếu, chương 302, phá giới, dù dịu dàng ít nói ý tưởng hoang đường, cầu nguyện phiếu, tại đi Du Châu trước, Bùi Thiếu Khanh bản giao Diệu Âm thông qua hộ bộ Tả thị Lang Mã Văn Bá, Hàn Lâm viện học sĩ Trúc Văn Chính, Khai Dương Bá Tiêu Quy ba người thê tử thám tính bọn hắn bí ẩn, muốn dùng cái này đối với ba người trả đũa. Dù sao Chu Chỉ trạng cáo Bùi Thiếu Khanh lúc liền ba tên này nhảy nhất vui mừng, yêu cầu đối với hắn nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Khai Dương Bá có Long Dương chuyện tốt, sợ truyền đi có hại thanh danh, cho nên bình thường đều sẽ đem bạn trai giết chi diệt khẩu. Phu nhân hắn chính là cảm thấy Khai Dương Bá sát nghiệt quá nặng trong lòng còn có ấy nấy, bởi vậy mới thành tâm lễ Phật nhìn có thể được đến quang dung. Diệu Âm nhếch môi đỏ nhẹ nhàng nói ra. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, Long Dương chuyện tốt lại không tính là gì thù sự tình, hắn vì sao muốn như vậy? Đại Chu dân phong mở ra, Khai Dương Bá loại này tráng kiện dũng mãnh trong quân hãn tướng chơi đùa nam nhân có thể tính gì chứ? Một chút người có văn hóa đều dùng thư đồng tháo lựa đâu. Khai Dương Bá Diệu Âm khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng tựa hồ có chút khó mà mở miệng, trong ánh mắt mang theo ghét bỏ nói ra, hắn là xung làm nữ nhân cái kia phương. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, thì nên trách không được Tiêu Quy muốn giết người diệt khẩu hắn một cái lấy ngạnh hán hình tượng kỳ nhân võ tướng, nếu như bị người ta biết hắn nữa thích bị treo lên đánh, vậy nhưng thật sự là thân bại danh liệt biến thành trò cười. Hắn đối với việc này hại chết bao nhiêu người? Diệu Âm thần sắc lạnh xuống, từ khi cùng ta quen biết, Khai Dương Bá phu nhân mời hơn 30 tôn Bồ Tát trở về, Vân Nhi đoán chừng tối thiểu hại chết hơn 100 người. Lẽ nào lại như vậy, ta tất thẩm tra Tiêu Quy tội trạng đem nó đem ra công lý. Bùi Thiếu Khanh đại nghĩa lâm nhiên nói ra, mặc dù là vì trả đũa, nhưng cũng là nói đúng sự thật. Cái này cùng chủ trì chính nghĩa cũng không xung đột. A Di Đà Phật, Phật tổ hắn nhất định sẽ phù hộ chúa công. Diệu Âm chắp tay trước ngực ôn nhu nói. Bùi Thiếu Khanh cười đùa tí từng nói, giúp ta cùng Phật tổ chuyển lời, khách khí với ta lông gà đâu. Chúa công không thể đối với Phật tổ bất kính. Diệu Âm quét hắn một chút, vội vàng tự lẩm bẩm, còn xin Phật tổ thứ tội, không được cùng phàm phu bình thường so đo. Ta là tâm khẩu bất nhất, mặc dù ngoài miệng đối với Phật tổ bất kính, nhưng trong lòng kính a. Bùi Thiếu Khanh giúp vào nàng trong ngực cảm thụ được lương tâm mềm mại, chương chạc đàng hoàng nói ra, ta giết người đều chỉ dùng một đao. Chính là ghi nhớ ngã Phật lòng dạ từ bi, chỉ giết không ngược. Diệu Âm liếc mắt, thật lòng dạ từ bi lời nói liền nên không giết, nói tiếp chính sự, Mã Văn Bá vấn đề chủ yếu là tham ô nghiêm trọng, hắn tại gia tộc tu một tòa đại trạch, trong đêm ấm đều là làm bằng vàng. Trong nhà vàng bạc chất đống thành núi, kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, phu nhân hắn bởi vậy lo sợ bất an, cho nên mới suy nghĩ nhiều dùng tiền cho Phật tổ tố kim thân cầu bình an. Cái bô đều là làm bằng vàng chỉ bằng điểm ấy liền có thể nhìn ra Mã Văn Bá tham có bao nhiêu lợi hại, dù là chính là liên cảnh thái đế cái bô đều không phải là thuần kim chế tạo. Ta liền biết không có không ăn bụng mèo, càng đừng đề cập là chuyên môn cùng cá liên hệ mèo. Bùi Thiếu Khanh ôm Diệu Âm eo nhỏ, cười lạnh một tiếng nói ra. Hộ bộ quản cả nước thổ địa, hộ tịch, thuế má, chất béo cực kỳ phong phú. Nhưng Mã Văn Bá làm hộ bộ người đứng thứ hai lại lấy Thanh Liêm nổi tiếng, nổi danh nhất hai chuyện chính là trên quan phục bám hữu, cùng hiện tại còn ở khi lục phẩm quan lúc mua nhà nhỏ, vì vậy mà bị vô số bách tính ca ngợi. Vung lên rượu âm nói Mã Văn Bá thê tử mỗi lần quên tiền đều bỏ vốn đông đảo lúc, Bùi Thiếu Khanh liền đã có chỗ suy đoán, Mã Văn Bá không có tham chịu được nàng như thế tạo. Mặc dù nàng cũng xuất từ danh môn, trong nhà dồi dào, nhưng Mã Văn Bá nếu là thật không có tham, vậy trong nhà thì càng phải dựa vào nàng tiền riêng duy trì cuộc sống thoải mái, nàng càng không khả năng tiêu nhiều tiền như vậy tại lễ vật trong chuyện này. Mã Văn Bá tốt nhất đối phó, trực tiếp phái người vây lại hắn quê quán tòa kia đại trạch là được, để cảnh thái đế biết hắn tham nhiều như vậy thuộc về mình tiền, liền sẽ trực tiếp giết chết hắn, sau đó đem tiền toàn bộ cầm về. Diệu Âm bên hông quả quyết, thân thể mềm mại kéo căng, cắn môi đỏ thâm thẳm nói ra, xin mời chúa công lấy tay ra. Nam nhân đầu, nữ nhân eo, không có khả năng là đụng. Ta thân thể yếu đuối, muốn bịn một chút. Bùi Thiếu Khanh làm bộ ho khan hai tiếng, xuất ngôn gian nan nói ra. Diệu Âm liếc mắt, thôi thôi thôi, dù sao còn cách y phục đâu, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Danh giới cuối cùng thứ này liền cùng quần lót một dạng. Chỉ cần ngươi có thể thành công để nàng dễ dàng tha thứ ngươi hướng xuống lay một chút, vậy cuối cùng liền có thể từng bước một lột sạch. Bùi Thiếu Khanh gặp nàng nhịn, lúc này liền nhẹ nhàng hoạt động lên bàn tay bắt đầu cách quần áo chậm rãi vuốt ve nàng mảnh khảnh eo thon, nhưng mặt ngoài lại chữ chạc đàng hoàng nói chính sự, vậy Trúc Văn Chính đâu? Lão già này cả ngày tin đồn thất thiệt tham gia cái này tham gia cái kia, khiến cho chính mình như cái người hoàn mỹ một dạng, ta ghét nhất loại này lao đăng. Ân Diệu Âm thân thể mềm mại run rẩy, cơ bắp kéo căng cố nén trên lưng xốp giòn ngứa cảm giác, mang theo chút giọng núi hồi đáp, hắn thật đúng là một cái người hoàn mỹ, chí ít Bần Nhi không có từ vợ hắn trong miệng nô ra hắn có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, sinh hoạt đơn giản, nghiêm tại kiểm chế bản thân. Sinh hoạt đơn giản, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho Phật tổ dâng lễ? Bùi Thiếu Khanh xích lại gần nàng bên tai hỏi. Cảm thụ được hắn ấm áp hơi thở đập ở vành tai cùng trên cổ, Diệu Âm khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly vô ý thức đáp, nhà hắn vốn là trên địa phương thế gia đại tộc, từ nhỏ đã không thiếu mặt làm. Nếu không có làm việc trái với lương tâm, vậy hắn phu nhân lễ cái gì Phật? Bùi Thiếu Khanh hiển nhiên đối với tin Phật người có thành kiến, nguyên bản ôm Diệu Âm vòng eo tay đã không để lại dấu vết trượt xuống đến nàng đùi cạnh ngoài cùng khe mông bên trên. Diệu Âm đối với hắn loại này thành kiến có chút tức giận mắng liếc mắt, ôn nhu nói, chủ yếu là vì nàng bất thành khí tiểu nhi tử cầu phúc, Trúc Văn Đăng có ba cái nhi tử, trưởng tử thứ tử đều đọc sách có thành tựu, hết lần này tới lần khác duy trì có ấu tử Trúc Hoành ăn uống cá cược chơi gái, bất học vô thuật. Nguyên lai là con trai của nàng làm việc trái với lương tâm. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, Trúc Văn chính là người hoàn mỹ, cái kia vận ngã hắn điểm đột phá cũng chỉ có thể tại Trúc Hoành trên thân. Cảm thụ được Bùi Thiếu Khanh đã cách váy nhào nặn từ bản thân mềm mại sung mãn tối say, Diệu Âm khuôn mặt đỏ đến có thể dỉ máu, lý trí nói cho nàng nên né tránh, nhưng loại này tê dại bên trong mang theo chút khó mà nói rõ thoải mái cảm giác là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua, không để cho nàng do có chút tham luyến. Dư Quang bụng trộm lườm Bùi Thiếu Khanh một chút, gặp hắn biểu lộ nghiêm túc mắt lộ ra suy nghĩ, cũng liền giả bộ như không có phát hiện hắn tiểu động tác. Cộc cộc, đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. A, Tuyết Nhi trở về. Diệu Âm giống như là sợ bị bắt gian tại giường một dạng cấp tốc đứng dậy đứng ở một bên. Một thân màu hồng quần trang, tựa như hoa tiên tử dáng tuyết vừa vặn đi tới, Trần Di. Nha Bùi Lang. Nàng trước nhìn thấy Diệu Âm, các loại nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau mừng rỡ kinh hô một tiếng, không để ý thận trọng mà cười cười bổ nhào qua trực tiếp nằm nhoài trong ngực hắn ôm thật chặt hắn. Có thể có muốn ta. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng nói. Thiếp thân ngày nhớ đêm mong. Giáng Tuyết không che giấu chút nào chính mình tưởng niệm, đầu cùng mèo giống như tại Bùi Thiếu Khanh trong ngực lề mề, nước mắt lấp lóe, tạ ơn Bùi Lang. Có thể dùng miệng tạ ơn, nhưng là không thể chỉ dùng miệng nói tạ ơn, dù sao cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, muốn hảo tâm có tốt bảo. Bùi Thiếu Khanh đưa tay sờ lấy nàng thổi qua liền phá khuôn mặt, ngón cái xẹt qua cánh môi trên bảo. Giáng Tuyết vô ý thức ngậm lấy, bị nhãn như tơ mơ hồ không do nói ra, Bùi Lang, Trần Di còn ở đây. Một bên Diệu Âm nhìn xem một màn này sớm đã là phương tâm run rẩy, hô hấp run rập, đội vàng ra vẻ xấu hổ a nói Phật môn tịnh địa hai người các ngươi có thể nào như vậy ấp ấp ôm một cái, lẽ nào lại như vậy, ta đi trước. Thoại âm rơi xuống liền đội vàng phẩy tay áo bỏ đi, còn tiện thể đóng cửa lại. Hiện tại Trần Di không có ở đây. Bùi Thiếu Khanh bay người đem Giáng Tuyết che lại, Tuyết Nhi có thể báo đáp ta. Bùi Lang ta tốt. Bùi Lang Diệu Âm vừa đi ra sân nhỏ, đột nhiên kịp phản ứng Bùi Thiếu Khanh bị chính mình đả thương, lúc này liền muốn trở về nhắc nhở hắn nhịn một chút, không có khả năng kịch liệt hoạt động. Kết quả vừa tới trước cửa phòng, chỉ nghe thấy bên trong khó nghe thanh âm, mặt đỏ tới mang hai, lúc đầu muốn đi thẳng một mạch, cũng không biết tại sao, đột nhiên hồi tưởng nó vừa mới mông eo bên trên tê dại, ủy thần xui khiến giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, hóp lưng lại như mèo hướng bên trong nhìn lại. Đập vào mi mắt hình ảnh để nàng hô hấp trì trệ. Thật sự là quá hoang đường. Người sao có thể? Chí ít không thể. Nàng quay người lảo đảo nghiêng ngã đi run chân thể xốp giòn đến suýt nữa ngã sắp xuống, đỏ mặt giống như quả táo một dạng. Trên đường đi không yên lòng lùa theo hướng nàng chào hỏi đi cô, vội vàng vào phòng. Sau đó bịch một tiếng quỷ gối Phật tượng trước trên bồ đoàn chắp tay trước ngực bắt đầu sám hối, A Di Đà Phật, đệ tử có tội. Nhưng kinh văn niệm mấy đoạn vẫn như trước không cách nào tĩnh tâm, trong đầu hình ảnh từ đầu đến cuối vung đi không được. Nàng chỉ có thể cầm lấy một truy bắt đầu gõ mõ. Đông 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 có thể gõ gõ càng phát phập phồng không yên. Nhìn xem trong tay một truy, Diệu Âm không biết nghĩ tới điều gì, nguyên bản đã khôi phục bình thường khuôn mặt lại một lần đường đỏ, khẽ cắn môi đỏ, vô ý thức chậm rãi ve vuốt lên trong tay bóng loáng chật bóng, mượt mà sung mãn một truy. Trong mắt xoắn xuýt cùng dãy rủa bị mê ly thay thế. Phía trên Phật tượng dáng vẻ trang nghiêm, túi xuống cười yếu ớt. Phía dưới tín nữ quần áo lộn xộn, từ cá tự nhạc. Giang Tuyết tìm tới Diệu Âm thời điểm trông thấy nàng con mắt thần không động, thần sắc đờ đẫn dựa vào lan can nhìn qua nơi xa.
Trần Di,
nàng đi lên trước nhẹ giọng kêu. Diệu Âm lấy lại tinh thần, quay người nhìn xem Giang Tuyết miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói Bình Dương bá đi.
Ân.
Giang Tuyết nhẹ gật đầu, một mặt ân cần hỏi han, Trần Di tựa hồ là có tâm sự gì?
Không có gì.
Diệu Âm lắc đầu, tâm sự của nàng khó mà mở miệng, là một cái ni cô thế mà tại Phật tổ trước mặt phá giới, để nàng đã xấu hổ lại mê mang. Giang Tuyết tiến lên giắt tay của nàng, Trần Di ngươi đợi ta như thần nữ, vô sự không thể đối với ta nói.
Ai?
Diệu Âm chỉ là một vị lắc đầu không nói. Giang Tuyết thấy thế cũng không ép hỏi nữa, mà là cẩn thận từng ly từng tí nói lên một chuyện khác. Bùi Lang nói ta một người đi trong thành ở sợ tịch mịch, cho nên để cho ta liền ở tại Tê Vân Am. Trần Di,
có thể hay không nha?
Nàng sợ bị cự tuyệt, dù sao nếu như ở lâu Tê Vân Am liền tránh không được thường xuyên tại cái này Phật môn thánh địa cùng Bùi Thiếu Khanh Vân Vũ, đây chính là khinh nhờn Phật tổ hành vi.
Tốt.
Diệu Âm lại là một lời đáp ứng.
Sảng khoái như vậy, để Giang Tuyết đều sửng sốt một chút.
Diệu Âm chính mình cũng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng ánh mắt có chút bối rối nói, ngươi cũng nói ta lấy ngươi làm thần nữ nhi nhìn, làm mẹ còn có thể đuổi nữ nhi đi ra ngoài. Về phần ngươi và Bình Dương Bá làm chuyện hoang đường cũng không phải lần đầu tiên, Phật tổ sẽ không so đo.
Tạ ơn Trần Di.
Giang Tuyết mừng tít mắt ôm lấy nàng,
a, Trần Di ngươi vừa thay quần áo.
Ân, vừa rồi uống trà thời điểm không cẩn thận ướt đẫm.
Diệu Âm ánh mắt tranh né giải thích câu,
đúng là ướt đẫm,
nhưng không phải nước trà,
mà là nước chảy, bởi vì có thơ biết, nửa mâu ao vương một dám mở, thiên quang vân ảnh trung quanh quần một chỗ.
Vẫn cử cái kia đến rõ ràng như thế,
là có đầu nguồn nước chảy đến.
Thời gian đảo mắt lại qua hai ngày,
Bình Định Văn gia tạo phản phong thường xuống,
thánh chỉ đến.
Bình Dương Bá Bùi Thiếu Khanh tiếp chỉ Bùi Thiếu Khanh đi ra xem xét, nha, hay là người quen biết cũ Trần Trác, hai người liếc nhau đều lộ ra dáng tươi cười.
Thật tại,
Bùi Thiếu Khanh vén lên áo choàng quỳ xuống,
sau lưng rầm rầm quỳ một mảnh.
Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Bình Dương Bá Bùi Thiếu Khanh.
Ba lạc ba lạc ba lạc.
Đặc biệt tấn tức Bình Dương hầu.
Nhìn ba lạc ba lạc.
Khâm thử.
Trần Trác dùng thanh âm cao vút niệm xong thánh chỉ.
Thần, lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách hô.
Bùi gia trên dưới đều kích động không thôi, cho dù là Bùi phủ đầu cái bô hạ nhân, vừa nghĩ tới chủ tử nhà mình tuổi nhỏ phong hầu, cũng không khỏi tiêu ngạo đến dương đầu lên.
Bình Dương hầu mau mau xin đứng lên đi.
Trần Trác ra hiệu sau lưng thái giám đem một loạt cùng hầu tước nguyên bộ đồ vật chuyển giao cho Bình Dương hầu phủ hạ nhân, cảnh thái đế còn tự thân biết Bình Dương hầu phủ bảng hiệu làm ban thưởng.
Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ sau đối với Trần Trác nói ra, công công bất vả xin mời bên trong dùng trà.
Hầu gia xin mời.
Trần Trác cười hết mắt.
Hai người tới phòng trước, sau khi ngồi xuống Bùi Thiếu Khanh mới hỏi, điện đại nhân phong thưởng cũng xuống đi.
Điện đại nhân bị gia phong là Vĩnh Thả Nam.
Trần Trác trả lời một câu, còn nói thêm, hầu gia tấu xin mời Tiết Sùng Hổ là Du Châu chỉ huy sứ một chuyện bệ hạ cũng chuẩn.
Bệ hạ thiên ân quần quận, Tiết Sùng Hổ sau này ổn thỏa lấy cái chết tương báo.
Bùi Thiếu Khanh hướng về phía hoàng cung phương hướng chắp tay, trong lòng lại suy nghĩ, Điền Văn Tĩnh phong tước thì càng cần một đứa bé kế thừa gia nghiệp.
Hắn phất phất tay đem hạ nhân toàn đuổi đi.
Sau đó mới hỏi, bệ hạ long thể an khang?
Khiếm an.
Trần Trác sắc mặt ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí đáp, lại thấp giọng bổ sung một câu, mấy ngày trước đây tại ngự thư phòng đang làm nhiệm vụ cung nữ thái giám lại bị xử tử một nhóm, nghĩ đến sợ là nhìn thấy không nên nhìn.
Lời này cũng là người ta có rất nhiều não bổ không gian.
Nếu có không muốn để cho người biết sự tình, cảnh thái đế hoàn toàn trước tiên có thể đem cung nữ cùng nha hoàn toàn bỏ lại.
Nhưng không có nói trước bỏ lại, mà là xử tử, nói rõ là đột phát tình huống, nếu như là trên thân thể đột phát tình huống, nói rõ đã đến rất nghiêm trọng tình trạng.
Không còn sống lâu nữa, không còn sống lâu nữa a.
Bùi Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, cho dù là cao quý hoàng đế thì như thế nào?
Làm theo không thể chi phối sinh tử của mình, thọ nguyên một tận cũng là một cụ đất vàng.
Cho dù là biết rõ linh khí khô kiệt khó mà trường sinh, hắn hiện tại cũng có truy cầu trường sinh dục vọng.
Dù sao,
bạn nhất đâu?
Ở trong cung làm việc khó a.
Bùi Thiếu Khanh không có liền cảnh thái đế thân thể phát biểu nữa càng xem thêm hơn pháp, thay vào đó là đồng tình lên cung nhân, Trần Trác cũng là cung nhân thôi.
Trần Trác đồng dạng có thọ tử hồ bi cảm giác, tự giễu cười một tiếng lắc đầu thở dài. Chúng ta cùng hầu gia ở giữa cũng không có cái gì cố kỵ, chúng ta những người này nói thật dễ nghe là may mắn hầu hạ quý nhân, nói không dễ nghe vậy còn không như hầu gia nhà hạ nhân đâu, tại quý nhân trong mắt chính là cái vật kiện, muốn ném liền ném, tùy thời thay mới.
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Bùi Thiếu Khanh nói nghiêm túc, cũng liền hầu gia ngài mới là thực sẽ xem trọng chúng ta những này tiện mệnh một chút.
Ai, không nói không nói, dù sao Trần Công Công bây giờ tại trong cung phong sinh thủy khởi, sẽ không rơi xuống như vậy thảm.
Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nói ra.
Trần Trác mỉm cười, nắm hầu gia phúc.
Một bên khác, Điền Văn Tĩnh linh xong chỉ sau đổi đi thái giám, ngồi một mình ở trên ghế trầm ngâm suy tư. Lúc trước mẹ nàng để nàng giả dạng làm nam nhân chỉ là vì không bị thân thích gan tuyệt hậu, thật không nghĩ đến nàng đường làm quan rộng thiên thang, hiện tại càng là phong tước, dù là không có chủ động đặt mua, gia nghiệp cũng bị động càng khuyết trương càng lớn. Lần trước Bùi Thiếu Khanh nói sinh hạ hải tử họ Điền sự tình lại hiện lên ở nàng não hải, nàng đối với cái này rất động tâm. Có thể công chúa đối với nàng lời nói một mực không có tỏ thái độ, mặc dù cũng không có nhắc lại ly hôn sự tình, có thể càng không có đi liên hệ Bùi Thiếu Khanh,
để nàng lo được lo mất.
Phu quân phong tức nên về vui, tại sao tâm sự nặng nề?
Trưởng công chúa mang theo Hương Phong đi đến.
Điền Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngựa khí thăm thẳm nói ra, nương tử hẳn là hiểu được là vì cái gì.
Ta trưởng công chúa cứng lại, đi đến nàng trái phía dưới tòa hạng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Văn Tĩnh trầm giọng nói ra, vậy hôm nay bản cung liền cho Điền Lang một cái xác thực trả lời chắc chắn đi, ta vì hoàng thất quý tộc làm sao có thể làm cái hồng hạnh xuất tường đáng phụ. Ta sẽ không lại tìm Bùi Thiếu Khanh, cũng sẽ không cùng Điền Lang ly hôn. Điền Văn Tĩnh ngơ ngẩn, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Điền Lang lần trước nói rất đúng, Bùi Thiếu Khanh không có khả năng ly hôn cưới ta, mà ta cũng không muốn vi phạm đạo đức luân lý, đây là bế tắc. Trưởng công chúa thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói ra, đã như vậy cũng không cần thiết cùng Điền Lang ly hôn, miễn cho cũng không biết lại gả cho ai. Nàng muốn cùng Điền Văn Tĩnh ly hôn, một là khát vọng chân chính Vu Sơn Vân Vũ, hai là xác thực đối với Bùi Thiếu Khanh động tâm, ba là bị Tạ Thanh Ngô kích thích lên đầu. Khả Điền Văn Tĩnh trước đó lời nói kia để nàng triệt để bình tĩnh lại, quyết định khắc chế dục vọng duy trì hiện trạng. Công chúa cao thượng phẩm đức cùng hành vi thường ngày để Điền Văn Tĩnh xuất phát từ nội tâm bội phục, đồng thời cũng rất xấu hổ, còn có một tia may mắn, nhưng cũng có một tia nhàn nhạt thất vọng. Dù sao nàng hiện tại cấp thiết muốn nối dõi tông đường a, nếu không như thế nào xứng đáng Điền gia liệt tổ liệt tông. Thế nhưng là công chúa không muốn cùng Bùi Thiếu Khanh yêu đương một trộn. Vậy nàng làm sao để công chúa mang thai hài tử? Chẳng lẽ mình đi để Bùi Thiếu Khanh làm một lần, sinh một cái xuống tới đối ngoại nói là công chúa cho nàng sinh sao? Cái này hoang đường suy nghĩ vừa mới hiện hiện nàng liền mặt đỏ tới mang thai, một mặt muốn ném ra ngoài sau đầu, nhưng một mặt không ngờ cảm thấy dạng này tốt hơn, bởi vì nàng sinh ra hài tử thật có Điền gia một nửa huyết mạch, lại họ Điền lời nói cái kia kế thừa Điền gia hết thảy không phải hợp tình hợp lý. Nàng xác thực không muốn bị nam nhân làm, nhưng nếu như có thể làm cho Điền gia gia nghiệp cùng huyết mạch chuyển thừa tiếp, vậy cũng không phải là không thể bị khuất bên dưới chính mình. Dù sao coi như bị chó cắn một ngụm thôi. Điền Văn Tĩnh từ nhỏ bị mẹ nàng khi nam hài tử giáo dục quá tốt, có rất mạnh gia tộc ý thức trách nhiệm. Phu quân đang suy nghĩ gì? Trưởng công chúa gặp nàng mất hồn mất vía, khuôn mặt từng đỏ, nghi ngờ hỏi câu. Điền Văn Tĩnh lập tức lấy lại tinh thần, có chút bối rối nói, không có gì, nếu điện hạ không nguyện ý ta liền cảnh cáo Bùi Thiếu Khanh không cho phép lại đánh ngươi chủ ý. Ân. Trưởng công chúa thần thái ôn nhu cười một tiếng. Đối với Bùi Thiếu Khanh phong hầu, kinh thành đạt quan quý nhân cùng bách tính mặc dù sớm có đoán trước, thật là khi giới thánh chỉ đến một khắc này, hay là khó tránh khỏi cảm nhận được rung động. 25 tuổi hầu gia, còn không phải dựa vào kế thừa tới, bởi vì công phong hầu. Nhìn chung đại chu trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Đoán chừng sau cũng lại không người đến. Lúc này thật đúng là thiên hạ không ai không biết ngài. Chương 303, tiến sang luôn, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, cầu nguyện phiếu chương 303, tiến sang luôn, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, cầu nguyện phiếu Bùi Thiếu Khanh lĩnh xong chỉ cùng ngài tiến vào cung. Không chỉ là tạ ơn, hay là tiến sang luôn. Là một cái vô số trong mắt người định thần làm sao có thể không phát động tiến sàng luôn mê hoặc hoàng đế kỹ năng. Đây không phải là Bạch bị gọi định thần sao? Bùi Thiếu Khanh ghét nhất bị người oan uổng. Để hắn ngoại ý muốn chính là đi vào ngự thư phòng phát hiện Uyển Quý phi thế mà cũng tại, nhưng hắn chỉ nhìn một chút liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt quỳ xuống, thần tham kiến hoàng thượng tham kiến nương nương, hoàng thượng bạn thuế, nương nương nghìn tuổi. Bình Dương hầu miễn lễ đi, lần này tiến cung thế nhưng là chuyên môn đến tạ ơn. Cảnh Thái đế khẽ miệng mỉm cười. Hắn bên người một thân màu đỏ cung trang tuyết trắng vai thơm nửa lộ Uyển Quý phi che miệng cười khẽ, mang theo vài phần âm dương ý vị nói ra, Bình Dương hầu thật sự là có ơn tất báo, chỉ bất quá hình chính là nàng bảo, đã là tạ ơn, cũng là có chuyện quan trọng hướng bệ hạ bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy tất cung tất kính nói ra, tạ ơn liền miễn rồi, không cần cô phụ chấm tín nhiệm liền có thể. Cảnh Thái đế phất phất tay, tiếp lấy lại hỏi một câu, là chuyện quan trọng gì, mau nói đi. Bệ hạ cái bô thế nhưng là làm bằng vàng. Bùi Thiếu Khanh không có trả lời, mà là trước hỏi như thế một câu. Nghe ai nói, hầu ngôn loạn ngữ. Cảnh Thái đế sầm mặt lại, không vui nói ra, chấm đăng cơ sau cảm giác sâu sắc dân sinh chi gian, từ trước đến nay đơn giản, bốn mùa thường phục bất quá tám bộ, như thế nào lại cái bô đều dùng kim. Thế nhưng là thật lại nghe nói hộ bộ Tả thị lang Mã Văn Bá nhà cái bô là kim. Bùi Thiếu Khanh nói ra. Cảnh Thái đế ý thức được Bùi Thiếu Khanh là muốn cáo Mã Văn Bá trạng, hai mắt nhắm lại, Bình Dương hầu chẳng lẽ cái nào nghe lời đồn. Trong triều ai không biết Mã thị lang nhất là rõ ràng giản, ngay cả quan phục đều có mảnh vá, quan cư tam phẩm nhưng còn ở khi lục phẩm quan lúc đưa nhà nhỏ. Mã thị lang ở là nhà nhỏ, nhưng ở quê quán tu có đại trạch nhà, thần nghe nói hắn quê quán đại trạch vàng bạc thành núi, trong đêm ấm đều là thuần kim chế tạo. Phú thứ có thể so với hoàng cung. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc nói. Cảnh Thái đế sắc mặt âm trầm xuống, hắn tin tưởng Bùi Thiếu Khanh tuyệt sẽ không ăn nói lung tung, nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải lập tức không người nói, "Bệ hạ, Mã thị lang là tại gia tộc xây tòa nhà, nói là tương lai chí sĩ sau tốt hồi hương dưỡng lao, tòa nhà là rất lớn, nhưng bên trong cụ thể là dạng gì nô tỳ cũng liền không biết." Cảnh Thái đế không nói, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. "Sách, kim dạng hồ, Mã thị lang chẳng lẽ cho là hắn cái kia việc so bệ hạ còn quý giá, dòng nước tiểu đều không có chứa vào kim dạng hồ bên trong đâu?" Uyển Quý phi mím môi khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc ý vị nói ra. Cảnh Thái đế sắc mặt lập tức liền càng thêm khó coi. Hừ lạnh một tiếng, đối với Bùi Thiếu Khanh nói ra, "Bình Dương hầu ngươi phái người đi thăm dò một chút, đừng rêu rao." Hắn biết Bùi Thiếu Khanh đến cáo trạng khả năng chính là muốn làm Mã Văn Bá, bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần Mã Văn Bá không có tham quá phận, vậy liền không quan trọng, nếu thật như Bùi Thiếu Khanh nói như vậy, nên hắn thủ tử có đạo. "Thần tuân chỉ." Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái dáng tươi cười. Cảnh Thái đế nhìn xem trên mặt hắn không che giấu chút nào ý cười có chút im lặng cùng bất đắc dĩ, cảm thấy Bùi Thiếu Khanh hay là tuổi còn rất trẻ, cái này trả đua ý tứ quá rõ ràng. Muốn cáo trạng cũng không nên chính mình đến, mà là tìm ngự sử hoặc là những đại thần khác hướng hắn cáo Mã Văn Bá. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới phát giác được Bùi Thiếu Khanh đối với mình tâm nhãn không nhiều, cho nên nhìn xem thì càng thuận mắt, vừa cười vừa nói, "Rất lâu không có buổi chấm dùng qua cơm, buổi trưa ngay tại trong cung dùng cơm như thế nào?" Đương nhiên, hắn không biết Bùi Thiếu Khanh tâm nhãn so Lô Đít còn sâu, đây chính là nó muốn hiệu quả. Đa tạ bệ hạ ban thưởng yến, đây là thần cầu còn không được phúc phận. Bùi Thiếu Khanh bái tạ, tiếp lấy cười hắc hắc, thần cũng rất thèm cung lý đồ ăn, bệ hạ ăn đồ vật cùng chúng ta ăn chính là không giống với. Hắn không để lại dấu vết lườm Uyển Quý Phi một chút. Uyển Quý Phi như ngồi bàn trông, toàn thân không được tự nhiên. Cậu tắc kia nói đồ ăn là nàng, thật sự là xấu hổ chết cá nhân rồi. Nàng tâm hoảng ý loạn vô ý thức kẹp chặt chân. Cảnh Thái Đế cười ha ha một tiếng, ưa thích liền thường đến bồi chấm dùng cơm, một người ăn cũng không có khẩu vị. Bệ hạ thiếp thân còn ở đây, thiếp thân cũng có thể bồi ngài dùng cơm. Uyển Quý Phi ra vẻ ăn dấm hình dạng. Ha 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 ha, suýt nữa quên Ái Phi. Cảnh Thái Đế vỗ vỗ tay của nàng trấn an nói, sau đó Ái Phi cũng cùng nhau dùng cơm, dạng này nên hài lòng đi. Đa tạ bệ hạ. Uyển Quý Phi mừng tít mắt. Lưu Hải tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, bệ hạ, nô tỳ cái này đi để ngự thiện phòng chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Cảnh Thái Đế phất phất tay. Dùng cơm lúc Cảnh Thái Đế cùng Uyển Quý Phi mọi cử động rất ưu nhã, liền Bùi Thiếu Khanh giống quỷ chết đói đầu thai. Bình Dương Hầu ăn chậm một chút, chỗ này lại không người cùng ngươi đoạn. Uyển Quý Phi không khỏi liếc mắt đạo. Bùi Thiếu Khanh ở một cái, mơ hồ không do nói, nương nương có chỗ không biết, thần rất ít ăn tốt như vậy, thật vất vả ăn vào khẳng định đến ăn thoải mái. Uyển Quý Phi lại nghe ra nói bên ngoài âm, tức giận đến một trận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Cảnh Thái Đế không được, nhưng bạn nhất hắn tới hảo hứng đâu. Xé ra mở Ái Phi quần áo phát hiện tất cả đều là nam nhân khác điều khiển vết tích, thì còn đến đâu? Ái Phi không cần phải để ý đến hắn, liền để hắn làm sao thống khoái làm sao ăn. Cảnh Thái Đế cười tủm tỉm nói ra. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Uyển Quý Phi ăn với cơm, Cảnh Thái Đế nhìn xem Bùi Thiếu Khanh ăn với cơm, hai người đều ăn đến rất thoải mái. Uyển Quý Phi ngụm nhỏ ăn đến rất chậm. Bệ hạ mà liền tại lúc này Lưu Hải đi đến tiến đến Cảnh Thái Đế bên thai thấp giọng nói vài câu. Cảnh Thái Đế lập tức vứt xuống bát đũa. Uyển Quý Phi cùng Bùi Thiếu Khanh cũng theo sát phía sau. Chấm có chút việc muốn đi xử lý, Bình Dương Hầu từ từ ăn, ăn no rồi lại đi, Ái Phi thay chấm khoản đãi tốt Bình Dương Hầu. Cảnh Thái Đế thấy thế lập tức đưa tay ra hiệu Bùi Thiếu Khanh không cần câu thúc, sau khi nói xong đứng dậy liền đi. Bùi Thiếu Khanh thấy thế lại bưng lên bát tiếp tục ăn. Không đen không thổi, cung ly đồ ăn là thật là thơm. Uyển Quý Phi khoát tay áo, tất cả đi xuống. Bên cạnh phục vụ cung nữ thái giám nhao nhao lui ra. Thương phi sự tình không tốt lắm xử lý. Các loại trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Bùi Thiếu Khanh lúc, nàng mở miệng nói ra. Bùi Thiếu Khanh lông mày nhíu lại, vì cái gì? Một cái không được sủng ái phi tử, ngươi cũng không thu thập được. Nàng là không nhận hoàng thượng sủng. Uyển Quý Phi liếc mắt, tức giận nói, nhưng không biết làm tại sao chiếm được hoàng hậu vui vẻ, hiện tại có chỗ dựa, nàng lại người mang võ nghệ, đâu còn tốt như vậy giết chết ta. Bùi Thiếu Khanh buông xuống bát đũa vây vây tay. Uyển Quý Phi hổ nghi đứng dậy đi qua. Bùi Thiếu Khanh một tay lấy nó túm vào trong ngực. Ngươi điên rồi. Uyển Quý Phi vừa kinh vừa sợ mắng một câu, sau đó liền muốn từ trong ngực hắn tránh thoát. Bùi Thiếu Khanh ôm thật chặt không buông tay, cùng với nàng thân mật cùng nhau nói ra, ta mặc kệ, nàng phải chết. Tốt tốt tốt, ta ngẫm lại biện pháp, ngươi nhanh lên thả ta ra. Uyển Quý Phi tâm thần bất định bất an nói ra. Có người đến ta có thể nghe thấy bước chân. Bùi Thiếu Khanh an ủi một câu, lại hỏi, ngươi liền không muốn ta? Nghĩ ngươi cái cỡ. Cái nào đầu? Phi. Uyển Quý Phi gắt một cái. Bùi Thiếu Khanh đem nàng đầu hướng xuống nhấn. Uyển Quý Phi đôi mắt đẹp trợn tròn, đây là hoàng cung. Ta nói, có người đến nói ta có thể nghe thấy bước chân. Bùi Thiếu Khanh biểu lộ bình tĩnh, lại như cười chế nhạo mà hỏi, không chịu cúi đầu, hoặc là nói ngươi không phải bức ta giống như lần trước như thế, cho ngươi rót đầy. Vương bắt đạn. Uyển Quý Phi tức giận đến bộ ngực trầm động chập trùng, mắng một câu, đem bên thai tán loạn mái tóc về sau treo chọc, chậm rãi thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Nàng thật sợ không phối hợp nói Bùi Thiếu Khanh đem chính mình nhấn trên bàn làm, nàng có thể nhịn không nổi không lên tiếng. Vì để cho Bùi Thiếu Khanh nhanh lên xong việc, Uyển Quý Phi tay chân lanh lẹ, miệng lưỡi lưu loát. Thân thể nàng nỗ lực thực hiện đã chứng minh xã hội phong kiến quyền quý giai cấp là thực sẽ ăn người, cái này sao mà có thể đụng. 2 phút đồng hồ sau, thần thái đoan trang Uyển Quý Phi tự mình đem Bùi Thiếu Khanh đưa ra cửa, Bình Dương Hầu đi từ từ. Đa tạ nương nương khoản đãi, cáo tử. Bùi Thiếu Khanh một mực cung kính cúi người cúi đầu, đứng dậy rời đi. Uyển Quý Phi nhìn xem bóng lưng của hắn im ắng mắng một câu hỗn đản, lập tức liền vội vàng về tẩm cung xúc miệng. Xúc miệng xong sau nàng liền cau mày trầm tư làm như thế nào mới có thể giết chết Hương Phi, rất nhanh có cái ý nghĩ. Lúc này mệnh thân tín nghe ngóng Hương Phi hạ lạc, sau đó mang theo cung nữ thái giám tiến đến ngẫu nhiên gặp. Uyển Quý Phi cũng tới ngắm hoa. Chính đi dạo ngự hoa viên Hương Phi trông thấy Uyển Quý Phi hậu chủ động lên tiếng kêu gọi. Uyển Quý Phi hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng Phong Quý Phi liền cùng bản cung bình khởi bình tọa, nhìn thấy bản cung nên gọi âm thanh nương nương. Không biết cấp bậc lễ nghĩa thảo nguyên mọi dợ. Hương Phi lập tức giận, tiến cung sau đã nghe Uyển Quý Phi ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, bởi vì không có giao tế cho nên không có khái niệm, hôm nay xem như cảm nhận được. Nàng hừ một tiếng xoay người rời đi, không thể trêu vào tổng lẫn mất lên. Nàng tiến cung là có mục đích khác, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng loại người ngu này tranh chấp phía trên. Cho bản cung dừng lại. Uyển Quý Phi diện ương ngạnh tay nghiệt căn bản không cần diễn, tăng tốc bước chân đi ngăn lại Hương Phi nói ra, tốt, không đem bản cung để vào mắt. Nói đưa tay liền muốn rút Hương Phi cái tát. Đừng. Hương Phi người mang võ nghệ, phản ứng càng nhanh, trực tiếp vượt lên trước một bạt thai quất vào Uyển Quý Phi trên khuôn mặt. Nương nương, nương nương ngài không có sao chứ? Lớn mật, ngươi dám đánh nương nương? Vĩnh Ninh cung cung nữ thái giám nhao nhao giận dữ. Hương Phi lạnh lùng nhìn xem Uyển Quý Phi, ta cùng ngươi cùng là quý phi, ngươi bất quá hầu gia chi nữ, ta chính là công chúa của một nước, luận thân phận ngươi so ta đê tiện, ít đến trước mặt ta gây hấn, nếu không lần tiếp theo còn có ngươi. Nói xong trực tiếp cũng không quay đầu lại đi. Nàng có thể tránh Uyển Quý phi không cùng xung đột, nhưng là không có khả năng tiếp nhận bị đối phương nhục nhã ẩu đả. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Uyển Quý phi hét lớn một tiếng đuổi theo đưa tay phải bắt Hương phi mặt, trong miệng nổi giận mắng, "Thảo Nguyên chó hoang cắn bạn cùng còn muốn đi." Nhìn xem nàng không buông tha, Hương phi vốn là hận tức giận, nghe thấy Thảo Nguyên chó hoang bốn chữ càng là giận tím mặt, nâng lên một cước đem Uyển Quý phi đạp bay ra ngoài. "A!" Uyển Quý phi ngã xuống đất cuộn thành một đoàn. Hương phi ngữ khí lạnh lẽo nói, "Nếu là ở trên Thảo Nguyên, vừa mới một cước này liền muốn mệnh của ngươi." Trực tiếp từ trên người nàng vượt qua bước nhanh mà rời đi. "Nương nương, nương nương ngài vẫn tốt chứ?" Uyển Quý phi thiếp thân cung nữ thất kinh đem nó nâng đỡ. Uyển Quý phi sau khi đứng dậy đau đến hay là hít sâu một hơi, "Bùi Thiếu Khanh a Bùi Thiếu Khanh, lão nương vì giúp ngươi giải quyết hậu hoạn, lúc này thật đúng là không thèm đếm xỉa." Một bên khác Bùi Thiếu Khanh thẳng đến Bắc Chấn phủ ti. Mệnh lệnh Tống Hữu Tài dẫn người đi một chuyến Mã Văn Bá quê quán Nam Trà, bắt được hắn tham ô khoản tiền lớn chứng cứ. Ngự thư phòng, cảnh thái đế đang xem tấu chương. "Bệ hạ, không xong bệ hạ." Nhưng vào lúc này Vĩnh Ninh cung thái giám đội đội vàng vàng vào, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Uyển nương nương tự sát." "Cái gì?" Cảnh thái đế thoáng chốc kinh hãi. Lưu Hải cũng là thốt nhiên biến sắc. Thái giám đập nói lắp ba nói ra, "Nương nương treo cổ tự vẫn, nhưng được cứu tới, còn hôn mê." "Chuyện gì xảy ra?" Cảnh thái đế lập tức hỏi. Thái giám đáp, "Là Hương phi nương nương. Uyển nương nương sử dụng hết cơm đi ngự hoa viên tiêu thực, vừa vặn gặp được Hương phi nương nương, tại xưng hô bên trên xảy ra tranh chấp, Hương phi nương nương trực tiếp cho Uyển nương nương một bạt tai, lại đem Uyển nương nương cho đạp bay ra ngoài, còn ngôn ngữ làm nhục một lần. Nương nương cái nào nhận qua loại ủy khuất này à, cảm thấy thật mất thể diện, trở lại cung lý đem mọi người chi xuống dưới sau lặng lẽ treo cổ hay là nàng tiếp thân nha hoàn hô vài tiếng không có đáp lại sau mới xông đi vào đem nàng cứu lại." Cảnh thái đế sau khi nghe xong sắc mặt âm trầm như nước. "Hồ nháo, không phải để chấm không được sống yên ổn, bãi giá Vĩnh Ninh cung, Lưu Hải đi thăm dò một chút chuyện gì xảy ra." Hắn đến Vĩnh Ninh cung lúc Uyển Quý phi đã tỉnh. Cửu hoàng tử hai mắt đẫm lệ đứng ở một bên, trông thấy cảnh thái đế sau lập tức hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Không có việc gì." Cảnh thái đế vuốt vuốt đầu của hắn đi đến bên giường, gặp Uyển Quý phi muốn xuống giường hành lễ, bước nhanh về phía trước đem nó theo về trên giường, "Đi, ngươi cũng đừng chú ý hư lễ, bao lớn chút chuyện tìm cái chết." "Bệ hạ, thiếp thân ở trong cung lúc nào bị như vậy nhục nhã qua? Hay là ban ngày ban mặt vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, thiếp thân nào có mặt sống?" Uyển Quý phi ôm cảnh thái đế, nước mắt mưa lâm linh kể ra ủy khuất. Cảnh thái đế thở dài, đây đúng là Uyển Quý phi tính cách, nàng ỷ vào chính mình sủng ái cùng gia thế ở trong cung luôn luôn là không coi ai ra gì, lúc này tôn nghiêm bị giẫm lên trong bùn, nhất thời xúc động phẫn nộ tự sát cũng bình thường. "Ngươi yên tâm, chấm nhất định cho ngươi cái bàn giao." "Ô ô ô ô." Uyển Quý phi hung hăng khóc. Dỗ dành xong Uyển Quý phi hậu cảnh thái đế liền đi. Lưu Hải hướng hắn báo cáo điều tra kết quả, hẳn là trùng hợp, Uyển Quý phi cùng Hương phi trước đó ngay cả mặt đều không có gặp qua, thì càng đừng đề cập cái gì xung đột. Cảnh thái đế sau khi nghe xong cũng không có hoài nghi trong đó có âm mưu gì. Uyển Quý phi ỷ vào sủng ái cùng thân phận chướng mắt Hương phi muốn cho nàng lập quy củ rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới Hương phi dã man tập tính chưa đổi không quen lấy nàng. Hương phi nào có hoàng phi dáng vẻ, lại đem Uyển Quý phi đánh thành dạng này, suýt nữa bức tử, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lưu Hải đem nó đẩy vào lãnh cung. Hắn vốn là chán ghét Hương phi, lại ra việc này thì càng chán ghét. Uyển Quý phi nếu là thật chết, Bình Tây hầu khẳng định thừa cơ nổi lên, vậy hắn kế hoạch liền bị xáo trộn. Mà lại mặc dù hắn đối với Uyển Quý phi không núp ních từ tình, nhưng cuối cùng bồi hắn như vậy nhiều năm, còn cho hắn sinh một nhi tử, bao nhiêu cũng là có chút điểm tình cảm. Là Lưu Hải đáp, trong lòng thở dài, Hương này phi không hiểu cung lý phức tạp à, dù là phẩm cấp một dạng, dù là Uyển Quý phi trước gây chuyện, cũng không phải nàng làm như vậy lý do. Trong cung này ai đến hoàng thượng sủng ai liền lớn nhất, dù là hoàng hậu đều đối với Uyển Quý phi khách khí. Hương phi quả thực là điên rồi. Hương phi biết được mình bị đẩy vào lãnh cung sau cả người đều làm mộng mặt mũi tràn đầy không dám tin, vừa tức vừa buồn bực chất vấn, rõ ràng là Uyển Quý phi gây sự trước. Nhìn nàng còn không có ý thức được mấu chốt của vấn đề ở nơi nào, Lưu Hải đã cảm thấy cái này lãnh cung nàng đi đến không an. "Nương nương, ai đúng ai sai không trọng yếu, đây là bệ hạ ý chỉ." Hắn thâm ý sâu sắc nói ra. Hương phi sửng sốt, nàng nghe hiểu Lưu Hải lời nói. Chính mình chiếm lý không dùng, cung Uyển Quý phi cung cấp cũng vô dụng, cung lý hết thảy theo hoàng đế ý chí vận hành. Mà vừa lúc hoàng đế không thích nàng. "Là, ta hiểu được." Nàng đắng chát cười một tiếng. Cùng ngày nàng liền chuyển vào Vĩnh Khánh cung. Lãnh cung cũng không phải là liền gọi là lãnh cung, mà là chuyên môn dùng để an trí không được sủng ái phi tử cung điện, bởi vì không có nhân khí, lộ ra thanh lãnh, cho nên cứ gọi lãnh cung. Uyển Quý phi biết được tin tức sau cười nhạo một tiếng. Tiến vào lãnh cung liền tiếp xúc không đến hoàng hậu hoặc là nói hoàng hậu không dám cũng sẽ không lại tiếp xúc nàng, bên người cũng không có người đi theo, muốn giết nàng cũng rất dễ dàng. "Gọi Hải công công đến." Uyển Quý phi nói ra. Rất nhanh ngự dụng giám đại thái giám Hải Phú Thuận liền đến Vĩnh Ninh cung, nô tỳ Hải Phú Thuận tham kiến nương nương. Hắn mặt trắng không dâu, thân thể có chút mượt mà, nhìn chính là cá nhân xúc vô hại, trung thực đôn hậu. "Miễn đi, giúp bản quan làm một chuyện." Uyển Quý phi hai chân nhếch lên bưng chén trà chậm rãi nói ra. "Xin mời nương nương phân phó." "Đi giết Lưu phi." Hải Phú Thuận sửng sốt một chút, "Là, nương nương." Cung lý thái giám lá gan rất nhỏ, nhưng cũng có thể rất lớn, nhỏ đến đi đường cũng không dám ra ngoài âm thanh, lớn đến dám mưu hại hoàng phi, hoàng tử, thậm chí là hoàng đế. "Đêm nay." Uyển Quý phi còn nói thêm. Hải Phúc Thuận lại sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí khuyên, "Nương nương, cái kia người người đều biết là ngài, cho nên Huyền Quý phi thần thái ngạo mạn. Biết là nàng làm thì sao? Những năm này, chết trên tay nàng phi tử còn thiếu sao? Chỉ cần mang thai phi tử liền khó thoát khỏi cái chết. Hoàng đế không biết sao?
Biết,
nhưng làm theo vẫn như cũ sủng nàng, mà lại nàng chính là nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết Hương phi là nàng giết chết mới có thể một lần nữa dựng nên lên tại trong Ngự Hoa Viên bị Hương phi giẫm tại lòng bàn chân uy tín.
Là, nô tỳ lắm mồm.
Hải Phu thuận cho mình một bàn tay, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy ra. Huyền Quý phi khẽ nhíu mày, đi thôi đi thôi. Hải Phúc Thuận đứng dậy thi lễ một cái nhỏ giọng tối lui. Đêm đó ánh trăng tươi đẹp, sao dày đặc tựa như biển. Vĩnh Khánh cung bên trong, Hương phi ngơ ngác ngồi ở trong sân nhìn trên trời minh nguyệt, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng tiến cung có rất nhiều mục đích, trước mắt trừ tự bạo châm ngòi hoàng đế cùng Bùi Thiếu Khanh quan hệ bên ngoài, một kiện đều không có làm thành, thật vất vả trèo lên hoàng hậu, kết quả đảo mắt lại bởi vì đắc tội Huyền Quý phi bị đánh nhập lãnh cung. Nàng không biết nên như thế nào mới có thể rời đi lãnh cung. Hương phi hối hận tiến cung. Nàng đã từng lấy là dựa vào bản thân bản sự và khuôn mặt đẹp có thể tại hoàng cung như cá gặp nước, kết quả mới phát hiện cung lý mỗi cái phi tử dung mạo đều không kém nàng, mà nàng cái kia một thân bản sự ở chỗ này cũng căn bản không phát huy ra được. Bùi Thiếu Khanh, hết thảy đều là bởi vì Bùi Thiếu Khanh. Phương Phi ánh mắt toán độc, cắn chặt hàm răng. Mình không thể như vậy trầm luân, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi lãnh cung, mới có thể có cơ hội trả thù Bùi Thiếu Khanh. Nhưng mà nàng không biết mình sở dĩ rơi xuống loại hoàn cảnh này, chính là bởi vì Bùi Thiếu Khanh muốn đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có là trả thù Bùi Thiếu Khanh, nàng còn muốn điều khiển hoàng đế đem Đại Chu bừa bãi, để man tộc một lần nữa có thời.
Ai?
Đột nhiên nàng đống nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn một phía, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Nàng đột nhiên cảm giác sau lưng có lực khí đánh tới, vô ý thức quay người đưa tay một trường, đồng thời thân thể hướng về sau đi vòng quanh. Lúc này mới thấy rõ đánh lén mình người, một cái trắng trắng mập mập trung niên thái giám,
người tốt gan to.
Hương phi gầm thét, Hải Phúc Thuận chỉ là không nói một lời xông lên phía trước. Hai người cấp tốc giao thủ qua mấy chục chiêu, nhưng thực lực yếu hơn Hương phi rất nhanh rơi vào hạ phòng, bị Hải Phúc Thuận một quyền đánh vào ngực bay ngược mà ra đập xuống đất miệng phun máu tươi, ngay cả nội tạng khối vụn đều bị phun ra. Nàng vừa định đứng dậy, liền bị một cước giẫm ở ngực nằm trở về. Nương nương để chúng ta đưa ngài lên đường, dặn dò ngài kiếp sau đừng đổ tội lung tung. Hải Phúc Thuận mặt không thay đổi nói, lập tức đông nhiên phát lực giẫm chết Hương phi. Hương phi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nàng chết đều không có nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết. Đổ tội lung tung, chính mình chưa từng đối với Huyền Quý phi đổ tội lung tung. Chính mình,
chờ chút.
Bùi Thiếu Khanh, Hương phi ý thức triệt để tiêu tán. Sau đó Hải Phú Thuận đem nó ném vào trong giếng. Ngày thứ hai Hương phi bị người phát hiện chết chìm tại Vĩnh Khánh cung trong giếng nước, cũng đem việc này báo cáo Cảnh Thái Đế. Cảnh Thái Đế sau khi nghe xong nhíu mày, nhưng là chỉ lạnh lùng nói bốn chữ: Phong quang đại táng. Nói xong cũng tiếp tục tự mình phê duyệt tấu chương. Hắn mặc dù đối với Huyền Quý phi ngoan độc không thích, nhưng cung lý nào có cái gì thuần tiện phi tử? Có lời nói nếu không chết sớm, nếu không đều không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại Huyền Quý phi cũng không phải đệ nhất thiên tài ác độc như vậy hắn sớm quen thuộc, tăng thêm hắn cảm thấy Hương phi vốn là rất vương vì lắng lại lửa giận của hắn giao cho hắn đưa mà vừa vặn hắn lại không thích Hương phi. Cho nên cái kia chết thì chết đi, không ảnh hưởng toàn cục.